Chương 38 tư thế bất nhã trong tình cảnh này, nếu mình có ý ngượng ngùng, chính là bản thân có vẻ có chút mục đích không thuần. Vân Nạo Tuyết cố ý ho khan một tiếng, hơi chút giảm bớt xấu hổ của bản thân, sau đó lại nghiêm trang đáp, ta là đang cứu ngươi. Nghe vậy, Cố Lan tức nhướng chân mày, như thể là tin lời nói của nàng. Một lúc lâu sau đó, cái đó, bây giờ ngươi có thể từ trên người ta xuống dưới rồi sao? Vân Nạo Tuyết vẫn có chút ngốc, nàng hướng tầm mắt đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Cố Lan tức, theo hướng ánh mắt hắn rời dần xuống, không xem không biết, vừa thấy liền bị dọa nhảy dựng, trên mặt đăng một cái liền dâng lên hai mặt đỏ ửng khả nghi, cơ hồ là nhảy từ trên người hắn lăn xuống. Vừa rồi nàng sốt ruột cứu người, tự nhiên trèo lên đây, cũng không nghĩ nhiều như thế, cả người nàng vừa rồi ngồi một tư thế thực thẹn thùng, cưỡi ở trên người Cố Lan tức người này nhìn đầy yếu, không nghĩ tới ngồi lên còn rất thoải mái. Ngượng ngùng, vừa rồi cũng không biết sao lại thế này, đầu lưỡi nàng thế nhưng thắt lại, cảm giác mình dù giải thích như thế nào đều không đúng. Cố Lan tức đôi tay chống xuống đất, chậm gì gì đứng dậy, còn nhẹ nhàng vô bộ trên người mình thủy tạo dính vào ngày thường cứu người ngươi đều cứu như vậy. Vân Ngạo Tuyết cho rằng hắn ở để ý hành vi vừa rồi của mình đi quá giới hạn, đội vàng xua tay giải thích, đương nhiên không phải, ta vừa rồi là gấp gáp quá độ, cũng không nghĩ nhiều, thực xin lỗi. Nàng nói xong lại lạy ông tôi ở buổi này, dùng nửa cánh tay áo đã ướt dùng sức trà lau cánh môi, bởi vì dùng sức quá mạnh, nhan sắc môi đỏ phấn nộn vốn hơi trắng do ngâm nước, ở trải qua hành vi đè ép lại trở nên càng đỏ. Hai tròng mắt Cố Lan tức bị rửa quá bỗng chốc tối sầm lại trong chớp mắt, ngay sau đó nhìn sang chỗ khác. Vừa rồi còn có chứa một tia chế nhạo tươi cười, nháy mắt từ trên mặt hắn biến mất hầu như không thấy, thanh âm nặng nề lại phía một cỗ thanh lãnh, như xương tuyết tập vào trước mặt, ngươi làm sao biết ta nghĩ nhiều? Hắn luôn luôn đều rất chán ghét nữ nhân quá mức thân cận với mình, vậy mà hôm nay, thế nhưng hắn lại cảm thấy bản thân cũng không chán ghét nàng, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sai lầm? Vân Nạo Tuyết vừa nghe hắn không nghĩ nhiều, trong liền lòng khoan khoái hơn, ứng tiếng nói, xin ngươi yên tâm, chúng ta y giả cứu người không phân biệt nam nữ, một khi đã như vậy, hôm nay việc ngươi với ta coi như không phát sinh qua, ta cũng sẽ không đề cập với thất công chúa, càng sẽ không phá hư tình cảm của các ngươi. Cố Lan tức có điểm hồ đồ, cảm tình của ta cùng Tư Hiểu. Bất quá hắn cũng không ngốc, thực nhanh liền hiểu, tiểu nha đầu này đại khái là hiểu lầm quan hệ của mình cùng Cố Tư Hiểu. Cố Lan tức sống hơn 20 năm, bên người cũng không phải không có nữ tử dùng hết các loại thủ đoạn trèo lên người mình, thậm chí cởi hết bỏ lên giường hắn cũng có, dù sao vì tới gần hắn, bản thân hắn cũng coi như là chứng kiến bách quái phương pháp, trăm phương pháp kỳ quái. Chính là chỉ có nàng, hắn còn không có gặp qua ai giống Vân Ngạo Tuyết vậy, vội vàng phủi sạch quan hệ, hận không thể né hắn ra xa ba thước. Hắn có trông kém như vậy sao? Tuy rằng nói rằng là bớt đi rất nhiều phiền toái, chính là chỗ sâu dưới đáy lòng vẫn còn có một ít cảm xúc khác thường bị đè nén lại, khiến sầu muộn không thể thư hoãn. Càng là không duyên không cớ tự nhiên sinh ra sầu muộn. Edit bi bộ đánh xẻ ủ tốt, đọc chương mới nhất tại web.com, vậy đồ vật ngươi muốn tìm được rồi. Đây vốn dĩ là thuận miệng hỏi, chỉ là trong thai Vân Ngạo Tuyết, cho rằng hắn thực sự rất quan tâm Cố Thư Hiểu, bản thân hắn vừa chết đuối tỉnh lại, liền gấp không chờ nổi hỏi rõ ràng chỗ tìm giải dược, thật là một người cái si tình. Vân Ngạo Tuyết tìm ở nơi nào, không nóng lòng nhất thời, ừ một tiếng nói, chứ không nóng nổi, trời giá rét, bây giờ chúng ta đem quần áo hong khô rồi tính, ngươi mang ngồi lửa sao? Kể cả không mang cũng không sao, bên ngoài có cục đá có lá khô, dùng cục đá đánh lửa cũng chỉ tốn thêm chút công mà thôi. Ngồi lửa Cố Lan tức mang theo, đáng tiếc vừa rồi rơi xuống nước đã bị ướt, sớm đã không thể nhóm lửa. Cố Lan tức bên ngoài hành quân đánh giặc nhiều năm, không có mồi lửa cũng biết phương pháp nhóm lửa, không nghĩ tới không đợi hắn ra tay, Vân Ngạo Tuyết đã bắt đầu tìm chút lá khô, dùng cục đá đem lửa nhóm lên tới. Lửa chạy từ từ, chiếu đến hai người sắc mặt đỏ bừng. Thời điểm ta rơi xuống thủy động rõ ràng thanh tỉnh, sao đột nhiên lại ngất xỉu đi? Cố Lan tức không đốc, hắn nhìn Vân Ngạo Tuyết rơi xuống nước, dưới tình thế cấp bách làm ra phản ứng muốn kéo nàng lại, căn bản là không bận tâm đến bản thân có biết bơi hay không, kết quả đi xuống chính mình lại thành vịt lên cạn làm liên lụy. May mà Vân Ngạo Tuyết ra tay quyết đoán, nhanh chóng đánh hắn hôn mê. Đối mặt chất vấn, Vân Ngạo Tuyết không tính toán nói thật, trong mắt chuyển động, tức thì trong đầu liền tìm được rồi một cái lý do thiên ý vô phùng, không sai đi đâu được. Không biết, bất quá ta nghĩ đây là hồ bao quanh núi đá, có cục đá thực bình thường, ngươi không biết bơi, cho nên lúc ngã xuống đại khái đụng vào đầu đi. May mà cũng không đáng lo ngại, nếu đụng vào làm chấn động não, lại thành phiền phải lớn. Lý do này hoàn toàn là Vân Ngạo Tuyết nói bậy nói bạ ra, nàng còn không có ngốc đến mức nói là bản thân gõ hắn một cái. Vốn dĩ cho rằng việc này cứ thế bỏ qua, không nghĩ tới Cố Lan tức lại rất nhanh bắt được trọng điểm trong lời nói của nàng, nào chấn động. Đó là cái gì? Vân Ngạo Tuyết trong lòng cả kinh, thầm kêu không ổn. Vừa rồi quỳnh lên, đem thuật ngữ y học hiện đại nói ra, nàng đội vàng che giấu, đó là từ ta tự mình phát minh, chính là nói đầu bị đâm cho lắc lư, dễ bị hỏng. Giải thích xong, nàng giống như không muốn nói thêm về chuyện này, cầm một cây gậy gỗ bắt đầu hết sức chăm chú khẽ lửa trại. Lửa cháy càng lúc càng lớn, trên người hai người bắt đầu toát ra từng đợt khói trắng, cánh tay đồng lạnh đến cứng đờ cũng dần dần có cảm giác, ngắn ngủn không đến 3 ngày, Vân Ngạo Tuyết hai lần ngâm mình ở trong nước, kể cả thân mình làm bằng sắt thép cũng có chút chịu không nổi. Lửa lớn ấm áp, nàng liền cảm thấy bản thân có chút run ra, hai má đỏ bừng, thấy có chút nóng, lại phát hiện tầm mắt mơ hồ, tay chân phát run, nàng giơ tay dò xét một chút cái trán, giống như đang phát sốt. Không thể trì hoãn thêm, độc của thất công chúa còn chưa có giải, nàng không thể ngã xuống, phải nhanh chóng tìm được giải dược trở về mới là quan trọng. Có kinh nghiệm cùng giáo huấn vừa rồi, nàng đứng dậy thật cẩn thận hướng phía trong đi, cường ngạnh chống đỡ nói, ngươi ngồi ở chỗ này đừng cử động, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hai người mặt đối mặt ngồi, lửa trại tràn ngập sơn động chiếu đến người trên mặt vốn là một màu hồng nhuận, Cố Lan tức cũng không phát hiện Vân Ngạo Tuyết khác thường. Lần trước Vân Ngạo Tuyết tới đâu, phát hiện trong sơn động này có giết sóng đuôi, nó không chỉ riêng gì động vật, càng là thuốc giải độc hay, máu nó có thể giải trăm độc, độc trên người Cố Thư Hiểu, thiếu chính là vị giải dược này. Khó trách trong sơn động như ẩm ướt như vậy, có cái hầm ngầm ánh mặt trời hàng năm cũng chiếu không đến, con giết bóng dâm, quả thực nơi thiên nhiên tuyệt hảo để làm tổ. Chương 39 ôm nàng không buông bắt giết lại càng đơn giản, chỉ cần có thể tìm được nó, dùng ống trúc lửa nó, đậy nắp cài vào là được. Đương nhiên điều kiện là không thể để bị cắn được. Cũng may vận khí của nàng cũng không tệ lắm, mới dọn tảng đá thứ nhất, liền thấy một con giết song đuôi lớn bằng ngón tay trẻ con, nàng liền không chậm trễ, móc ra ống trúc, dùng gậy gỗ chặt bụng nó, ống trúc nhắm thẳng vào đầu, nhẹ nhàng đẩy một cái, con giết kia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bò vào ống trúc. Nàng dùng cùng một cách bắt ba con một lúc. Đi thôi, canh giờ không còn sớm, chúng ta trở về. Quần áo ướt nhẹp đều đã bị lửa hong khô, Vân Nạo Tuyết cảm giác đầu mình ngày càng nặng nề, nàng sắp kiên trì không nổi nữa. Vừa rồi Cố Lan tức ở chỗ xa nhìn thấy rõ ràng, nhìn tính tình trẻ con của nàng vẫn chưa hết, nhưng cầm độc vật lên một chút cũng không nương tay, trông thế nào cũng không giống là một tay mơ, mới học, chưa thành thạo, gà, càng nhìn càng thấy điểm đáng nghi trên người nàng càng nhiều. Cố Lan tức nghe nàng nói phải đi, quen thuộc dập tắt lửa, đi theo phía sau nàng. Ra đến bên ngoài, hắn mới phát hiện, hai má Vân Nạo Tuyết đỏ ửng, màu sắc quá đỏ tươi có chút không bình thường, bóng dáng nàng mảnh khảnh, đi đường bắt đầu lảo đảo, dù có như thế nhưng vẫn nhất định không nói một câu không khỏe. Cố Lan tức biết, hẳn là vừa rồi vì cứu hắn, ngâm ở trong nước một thời gian dài, bị nhiễm phong hàn. Cảm, thân ảnh nhỏ xinh này, hẳn là chịu không nổi. Nếu dựa theo đường cũ trở về, ít nhất cần phải hơn nửa canh giờ, ra roi thuốc ngựa gió thổi đến rát cả mặt, nàng quần áo đơn bạc, một trận gió cũng có thể thổi bay. Chưa gì, Cố Lan tức đã miệng nhanh hơn não, đi theo ta biết có một con đường nhỏ có thể trở về Tây Giao biệt viện. Cũng không biết vì cái gì, Vân Nạo Tuyết tin tưởng trực giác của bản thân, tin tưởng hắn đích xác biết đường nhỏ trở về, lúc này cũng không phải thời điểm để thể hiện, thân thể nàng đính xác không khỏe, cho nên cũng không kiên trì. Đi theo Cố Lan tức, hai người cưỡi trên lưng ngựa theo một con đường hẹp quanh co, không đến nửa nén hương thời gian, qua một đoạn đường cong cong, Vân Nạo Tuyết liền nhìn thấy tường bên ngoài Tây Giao biệt viện. Nàng không khỏi cảm thán ở trong lòng, nếu hôm qua biết một con đường như thế này, thì làm gì đến nỗi mất công trộm ngựa của người ta. Vừa đến cửa, nàng vẫn luôn mang theo lo lắng, liền thả lòng xuống, vừa muốn nói chuyện với Cố Lan tức, đột nhiên trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng, thân mình nghiêng đi, mềm mại hướng mặt đất đánh tới. Ý niệm cuối cùng của Vân Nạo Tuyết chính là nghĩ xem bản thân có ngã một cái tư thế tương đối ưu nhã hay không. Người nột, quả nhiên không thể nói dối, này không phải mỏ quạ đen sao, chỉ sợ lúc này quăng ngã nàng thành bị chấn động não. Cố Lan tức cùng nàng sóng vai mà đứng, đáy mắt ngó đến nàng có khác thường, không đợi hắn mở miệng dò hỏi, liền thấy Vân Nạo Tuyết thân mình mềm nhũn ngã lộn nhào xuống dưới đất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cố Lan tức mũi chân điểm nhẹ, bay lên không, động tác liền mạch lưu loát dùng bàn tay lớn bao phủ bắt lấy góc áo Vân Nạo Tuyết, vung tay đem nàng kéo lên, tay phải ôm lấy eo nhỏ của nàng, lấy một cái tư thế ôm công chúa vững vàng mà đứng trên mặt đất. Phong Lẩn vừa đúng lúc ra cửa, liền thấy ở cửa hông chỗ đó, vương gia nhà mình ôm một nữ tử. Sợ tới mức hắn cũng không dám tiến lên phía trước, đứng tại chỗ phát ốc, xoa xoa đôi mắt nhìn kỹ rõ ràng mới dám tiếp tục đi phía trước. Hôm nay thật đúng là mặt trời mọc từ đằng tây, hắn đi theo bên người vương gia nhiều năm, chưa bao giờ gặp qua vương gia ôm một cái cô nương như vậy. Rốt cuộc hắn không ở đây nửa ngày, đã xảy ra chuyện gì? Thất thần làm gì? Còn không qua tới hỗ trợ. Cố Lan tức lúc này đầu cũng không quay lại liền biết ai tới. Phong Lần nghe vậy dùng mình, vội vàng tiến lại đây, đôi tay mở ra về phía trước chuẩn bị tiếp nhận Vân Ngạo Tuyết, vương gia, để thuộc hạ đỡ đi. Chính là, Cố Lan tức cũng không muốn buông tay. Cũng không có nửa điểm ý tứ muốn Phong Lận tiếp nhận Vân Ngạo Tuyết, lập tức đi phía trước đi để lại cho hắn một câu, đem ngựa dắt đi. Vân nguyên lai là để hắn dẫn ngựa. Thị vệ Tây Giao biệt viện đều rất có ánh mắt, nên nhìn liền nhìn, không nên nhìn liền tính là thấy cũng làm như không nhìn thấy. Thời điểm Vân Ngạo Tuyết ký xuống quân lệnh trạng, Vân Quân Nghiên tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi. Bất quá cũng có may mắn, nếu nói thất công chúa có bệnh nhẹ, kia chỉ cần một mình Vân Ngạo Tuyết đền mạng là xong, Vân gia sẽ không chịu liên lụy. Lúc Liêu Phạn Âm trở về phòng, đương nhiên là không tránh được bị hắn cở trách một trận, Vân Quân Nghiên mặt đều tức đến biến thành màu gan heo. Nếu không phải lúc trước bệ hạ nói mang theo tất cả gia quyến, Vân Quân Nghiên chắc chắn sẽ không nghĩ đem Vân Ngạo Tuyết đưa tới nơi này. Nha đầu này quả nhiên cùng Tinh Tượng đại sư lúc trước phán lời giống nhau như lúc, trừ bỏ đem đến cho Vân gia cùng hắn gây họa, cũng không thể mang đến bất luận tác dụng gì. Đại nhân xin ngài bất giận, kỳ thật việc này chúng ta cũng có thể nghĩ tới hướng tốt hơn. Liêu Phạn Âm đối mặt với trách cứ của Vân Quân Nghiên không chút nào để ý, nhiều năm như vậy, phu quân chỉ có một vị phu nhân là nàng, liền thiếp thị cũng không từng nạp thêm một cái. Chuyện này đương nhiên không phải vì Vân Quân Nghiên giữ mình trong sạch, sở dĩ một nữ nhân có thể bắt lấy một người nam nhân, dựa vào cái gì cũng không nhiều, nếu chỉ dựa vào sắc đẹp thì sớm muộn cũng tàn. Nàng trong lòng biết rõ ràng, Vân Quân Nghiên ân sủng nhiều năm không giảm, kỳ thật là hắn cô kỵ quyền thế của Liễu gia bọn họ ở kinh thành. Một cái nam nhân thành công, quyền thế dụ hoặc đối với hắn mà nói, hơn hẳn dụ hoặc về sắc. Liễu Phạn Âm trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần Liễu gia một ngày không ngã, cái vị trí thừa tướng phu nhân này của nàng liền vững như Thái Sơn, cho nên Vân Ẩn Nguyệt cùng Tống Triệu Nguyên tư định chung thân, nàng không những không phản đối, ngược lại còn cực lực ủng hộ. Đã nhiều ngày, sự tình của Vân Ngạo Tuyết làm Vân Quân Nghiên tâm phiền ý loạn, đang muốn tìm một chỗ một mình thanh tịnh, không nghĩ tới Liêu thị lại tới nữa, còn chẳng phân biệt thời điểm tới đây quên nói. Chuyện này còn muốn nghĩ như thế nào cho tốt. Vân Quân Nghị hệ nổi giận đùng đùng, nghe không lọt tai. Cái Liêu thị này, bây giờ một chút đúng mực cũng không hiểu rõ, đều ra cái chủ ý ngu ngốc gì, đến hiện tại bệ hạ cũng không chịu gặp hắn, khẳng định là bởi vì chuyện của thất công chúa mà giận chó đánh mèo lên đầu hắn. Đại nhân ngài nghĩ à, này Vân Ngạo Tuyết dù sao cũng là người mang điểm xấu, Vân gia người không tiện động thủ trừ khử nàng, nếu là bệ hạ Liêu thị nói chưa nói xong, nhưng Vân Quân Niên đã minh bạch ý tứ của nàng. Mấy năm nay Vân Ngạo Tuyết sở dĩ có thể bình yên vô sự ở trong phủ lớn lên, chính là bởi vì Tình Tượng đại sư nói không thể vọng động sát niệm diệt trừ sát tinh, không thể có ý diệt trừ nàng, nếu không tai họa sẽ phản phệ lên Vân gia. Nhưng nếu là bệ hạ động thủ trợ giúp bọn họ diệt trừ cái mối họa này, vậy thì khác. Vân Quân Niên con ngươi tăm tối nháy mắt sáng ngời, đúng vậy, sao ngay từ đầu không nghĩ ra. Chương 40 Trấn Nam Vương tự mình ôm nàng thấy thần sắc Vân Quân Niên buông lỏng, Liễu Phạn Âm lại nói đại nhân, Vân Ngạo Tuyết chính là không biết tự lượng sức mình một hai phải chịu chết, chúng ta nuôi nàng gần ấy năm, cũng đã làm hết bột phận, nàng nếu không thể trợ giúp ngài một tay, ngài cũng đừng quên, ngài còn một nữ nhi nữa là Ẩn Nguyệt ta. Ẩn Nguyệt cùng Tống Triệu Nguyên tình đầu ý hợp, ngài không cần ngăn trở, huống hồ, chúng ta thân lại càng thêm thân, đến lúc đó hai nhà Tống Hà cùng ngài liên thủ, trong kinh thành này còn ai so được với Vân gia. Vậy Trấn Nam Vương bên kia phải làm sao bây giờ? Nếu bệ hạ diệt trừ Vân Ngạo Tuyết, người Trấn Nam Vương muốn cưới liền biến thành Vân Ẩn Nguyệt. Đại nhân, ngài đúng thật là không hiểu tùy cơ ứng biến, sự tử Vân Ngạo Tuyết, bệ hạ sẽ đối với chúng ta sinh ấy nấy, đến lúc đó, ngài lại khẩn cầu bệ hạ tứ hôn cho Ẩn Nguyệt, bệ hạ nhất định sẽ đáp ứng. Diệt trừ Vân Ngạo Tuyết, một hòn đá trúng mấy con chim, còn bên Trấn Nam Vương, bệ hạ tự khắc sẽ chọn người khác, huống hồ Trấn Nam Vương cùng sát tinh này có thể cưới nhau hay không? Bệ hạ muốn tứ hôn cho Trấn Nam Vương đều là đồ đãi, lại không có thánh chỉ, bọn họ tiên hạ thủ vi cường, bệ hạ cũng không thể làm thế nào. Lại nói, liên hôn cũng là một thủ đoạn củng cố quyền lực của nhóm quý tộc, Liêu Phạn Âm nhìn ra Tống Vân hai nhà tình đầu ý hợp, tự nhiên vô cùng xứng đôi. Nếu như ngày thường tới nói, Vân Quân Nhiên chắc chắn sẽ bác bỏ những lời này, chỉ là hôm nay, hắn không thể không suy xét. Thất công chúa có bệnh, Vân Ngạo Tuyết có mấy phân lượng, Vân Quân Nhiên trong lòng rõ ràng mười phần, chỉ sợ cái họa sát thân này nàng muốn trốn cũng trốn không xong. Thấy Vân Quân Nhiên lâm vào trầm tư, Liêu Phạn Âm tiếp tục khuyên bảo đại nhận, hiện tại tình thế này, Ẩn Nguyệt dù có ngàn sai vạn sai, sau này hồi kinh ngài xử phạt cũng không muộn, việc cấp bách hiện giờ, đem nàng thả ra trước, để tránh người có tâm tùy ý suy đoán. Hơn nữa, Bạch Hoa Yến lần này, rất nhiều con cháu thế gia đều tới, Ẩn Nguyệt không đến, chỉ sợ có lời đồn đoán vớ vẩn. Rốt cuộc là nữ nhi thân sinh của nàng, đối đãi khác nhau phải nói một trời một vực. Vân Quân Nhiên luôn biết, nàng không thích Vân Ngạo Tuyết, mặc dù vậy nhưng cũng chưa từng làm sự tình gì quá mức, cho nên bình thường, hắn đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Thấy hôm nay nàng nói có phần đạo lý, Vân Quân Nhiên chỉ có thể thỏa hiệp ngươi nói cũng có lý, đem lệnh cấm túc của Ẩn Nguyệt giải đi, nếu nàng cùng tiểu tử Tống Triệu Nguyên kia tình đầu ý hợp, hôm nào để Tống Hà đem Tam môn lục xính đến cửa cầu hôn là được. Thế này xem như là đồng ý. Liêu Phạn Âm thấy sự tình giải quyết hoàn mỹ, trong lòng đã sớm bật nhạc nở hoa, liên tục xưng vâng, rồi phân phó nha hoàn đem nhị tiểu thư mời tới. Sự tình bên này vừa lắng xuống, trước cửa lại có thị vệ tới bẩm báo, nói Trấn Nam Vương tới. Vân Quân Niên cho rằng mình nghe nhầm ngươi nói ai. Thị vệ bị biểu tình của Vân Quân Niên làm sức lại, tưởng mình nói sai cái gì, đem lời nói lặp lại một lần đại nhân, Trấn Nam Vương tới. Trong thiên hạ, Trấn Nam Vương tồn tại giống như thần thánh, tuy rằng mấy năm nay, vì cưới Vương Phi một người lại một người chết bất đắc kỳ tử, tạo thành khủng hoảng không nhỏ bên ngoài, lao thần trong triều nghe thấy hắn, không ai không khỏi kính sợ trong lòng. Nguyên nhân sợ hắn là vì hắn năm đó lấy một địch trăm, người chặn giết người, Phật chặn giết Phật, mới có thể giữ được cơ nghiệp trăm năm của Đại Yến. Hai người xưa nay không lui tới, hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây, Trấn Nam Vương thế nhờ hắn sẽ tới Tây Giao biệt huyện nho nhỏ chỗ này bái phòng hắn. Càng làm cho hắn nghĩ đến mà sợ chính là, chân trước vừa nói đến Vân Ngạo Tuyết, sau lưng Trấn Nam Vương liền tới, Trấn Nam Vương này có thiên lý nhãn thuận phong nhị hay sao, tới kịp thời như vậy. Mắt nhìn xa vạn dặm thai nghe trăm hương gió, mau mau cho mời, nhanh pha trà, đem Xuân Long Tĩnh tốt nhất đem ra. Không đợi hắn ra ngoài nên đón, Trấn Nam Vương Cố Lan tức đã vào đến cửa, bỏ qua trước mặt mười mấy người, hắn không rảnh hàn huyên, trực tiếp mở miệng phỏng vấn cô nương ở nơi nào. Vân Quân Nhiên. Nhiều người như vậy, mấy chục con mắt đều nhìn rõ ràng mạch Vân Ngạo Tuyết bị Trấn Nam Vương ôm ở trong ngực. Tình huống gì đây? Cũng may, Liễu Phạn Âm nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng đứng ra chỉ đường ở bên kia, "Vương gia mời đi theo ta." Sau lại cảm thấy không đúng, quát lớn thị vệ phía sau còn thất thần làm gì, mau tiếp nhận lấy đại tiểu thư. Cố Lan tức vẫn ôm Vân Ngạo Tuyết vào cửa, bọn họ nghĩ muốn nhận người, chính là Trấn Nam Vương không có cho a. Thị vệ bị quát lớn, một bộ mặt ăn phải mướp đắng khổ sở không nói lên lời phu nhân, thuộc hạ. "Không cần, mang bổn vương đi là được." Hắn không nghĩ để thị vệ tiếp nhận Vân Ngạo Tuyết, mà khăng khăng muốn đem Vân Ngạo Tuyết đến phòng ngủ. Liêu Phạn Âm có chút không rõ ý tứ của hắn, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vân Ngạo Tuyết rời đi nàng bất quá mới có nửa ngày, Trấn Nam Vương liền ôm nàng xuất hiện. Cho nàng ta mười lá gan, lúc này cũng không dám đi chất vấn sự tình với Trấn Nam Vương, chỉ có thể liên tục gật đầu, bước chân không ngừng dẫn đường phía trước, trong miệng không quên nói lời khách sáo nha đầu Ngạo Tuyết chính là hay gặp rắc rối, làm phiền vương gia. Cố Lan tức phát hiện, từ lúc hắn vào cửa đến giờ, trong miệng Liêu thị vẫn luôn cảm tạ hắn, đến nỗi Vân Ngạo Tuyết ở trong lồng ngực hắn ngủ say, cũng coi như không nhìn thấy. Nửa chữ cũng không đề cập tới, cũng không hỏi rõ nguyên do. Đi theo Liễu thị rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc tiến vào một sân viện hẻo lánh. Vương gia, mời vào bên trong. Đẩy cửa ra, một cỗ mùi ẩm mốc cập vào trước mặt, trong phòng ánh sáng cực kém, ban ngày ban mặt chỉ có một cánh cửa sổ, vừa mới vào cửa trước mặt liền đen xì. Đại khái, Liễu Phạn Âm cũng cảm thấy ánh sáng có điểm kém, thực xin lỗi thân phận đích nữ của Vân Ngạo Tuyết, bắt đầu giải thích vương gia, Tây Giao biệt viện này không so được với phủ đệ trong kinh, Ngạo Tuyết từ trước đến nay không thích ở chung, cho nên chọn nơi yên tĩnh một chút. Giải thích này cũng quá mức gượng ép. Tây Giao biệt viện lưng dựa nào núi, bị nước bao quanh, ánh sáng đều đều, cực kỳ dễ hiểu. Nơi này xa xôi yên lặng, để một nữ nhi ra ở nơi này, bọn họ đúng là có tâm ý trong kinh đồn đãi đích nữ Vân gia không được sủng ái, xem ra không phải tin đồn vô căn cứ. Vừa rồi Cố Lan tức ôm Vân Ngạo Tuyết, phát hiện trên trán nàng có một khối u sưng biến thành màu đen, ban đầu bị son phấn che giấu thật kỹ, cho nên trên bách hoa yến nhiều người cũng chưa phát hiện, lúc hai người rơi xuống nước ở sân động, bị nước trôi đi, vết sẹo chưa biến mất liền hiện ra. Hơn nữa, đáy mắt nàng biến thành màu đen, nhìn thấy chính là nghỉ ngơi không tốt. Hiện tại, Cố Lan tức rõ ràng, ở trong hoàn cảnh như vậy nghỉ ngơi, sao có thể ngủ ngon. Đem Vân Ngạo Tuyết cẩn thận đặt lên giường, dựa theo ánh sáng tối tăm trong phòng, ngón tay hắn nhẹ điểm hai điểm, đầu nàng khẽ nghiêng, hoàn toàn lâm vào hôn mê. Chương 41 mỹ nam tử Cố Lan tức tự tay nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, lại cẩn thận đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới xoay người nhìn Liêu Phạn Âm Vân cô nương vì chữa thương cho thất công chúa, vất vả quá độ, hiện giờ công chúa đã không còn gì đáng ngại, chờ thất công chúa tỉnh, bệnh hạ cùng công chúa sẽ đích thân khen ngợi nàng. Vừa nghe Vân Ngạo Tuyết thế nhưng trị hết bệnh cho thất công chúa, Liêu thị lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, thế nhưng thật không thể tin được. Vân phu nhân, Cố Lan tức gọi Liêu thị vài tiếng, nàng ta mới hoàn hồn vâng vâng dạ dạ ứng đối vài câu đa tạ vương gia. Liêu Phạn Âm rốt cuộc cũng chỉ là phận đàn bà, vừa rồi còn khuyên bảo Vân Quân Niên thuận nước đẩy thuyền để Vân Ngạo Tuyết lặng yên không một tiếng động biến mất, bây giờ lại tận mắt thất trấn Nam Vương nàng trở về, có chút không biết hướng đi tiếp theo. Để Tuệ Nhi chăm sóc Vân Ngạo Tuyết xong, chân của Liêu thị nhanh chóng theo sau lưng Cố Lan Tức, nhắm mắt theo đuôi ra ngoài. Ở đại sảnh, Vân Quân Niên đang chờ Cố Lan Tức. Mà lúc này, Vân Ẩn Nguyệt cũng được người thả ra, đang muốn đến chỗ Vân Quân Niên làm lũng một chút, vừa chuyển hướng liền đụng phải Liêu Phạn Âm. Mẫu thân. Vân Ẩn Nguyệt vô cùng vui vẻ. Vừa rồi thị nữ bên người mẫu thân đã đem ngọn nguồn sự tình nói cho nàng nghe. Nàng liền biết bản thân đã bình yên voi sự, bất quá Vân Ngạo Tuyết kia thật đúng là phúc lớn mạng lớn, có thể tránh được một kiếp, nàng cũng nhờ mẫu thân ở trước mặt phụ thân nói ngon ngọt một chút để trả tự do cho nàng, đang muốn đi gặp mẫu thân, không nghĩ tới đụng phải ở chỗ này. Liêu Phạn Âm thấy nữ nhi bị cấm túc đã được ra ngoài cũng thật cao hứng, nhưng đang ở trước mặt người ngoài, không thể biểu hiện sủng định quá mức, cố ý sụ mặt trách cứ Vân Ẩn Nguyệt Tần Nguyệt, đi đường nhảy nhót thế thì ra thể thống gì, còn không nhanh đến bái kiến trấn Nam Vương. Vân Ẩn Nguyệt thấy một đám người đi tới, nàng vừa nghe đến trấn Nam Vương, liền nghĩ đến người trong kế hoạch lúc trước, tên tuổi khắc thê vang dội, nhưng chân chính lại chưa gặp qua bao giờ. Vừa nghe nói người hôm nay đến là trấn Nam Vương, nàng liền chuẩn bị xem phong thái này. Ở trong ấn tượng của nàng, hắn nhất định lớn lên hung thần ác sát, nếu không thì vì sao người ngoài mỗi khi nhắc tới vương gia này, tiểu hài tử 3 tuổi đều có thể bị dọa khóc. Nàng nhìn một vòng, chỉ phát hiện một người trẻ tuổi đứng cạnh mẫu thân, còn lại toàn bộ đều là thị vệ cùng thị nữ. Chẳng lẽ, hắn chính là trấn Nam Vương? Hôm nay được thấy, hoàn toàn làm sụp đổ ấn tượng trong lòng nàng. Áo xanh cẩm ngọc không phải là hoa phục gì, lại so với tất cả mọi người ở đây lóa mắt hơn, mi phi nhập tấn, đôi mắt sáng như sao trời, phong tư lễ độ ôn tồn không người địch nổi. Nàng thế nhưng chưa bao giờ gặp một nam tử tuấn mỹ phong thần như thế. Vân Ẩn Nguyệt cơ hồ nhìn muốn ngây ngốc, không nghĩ người ngoài đồn đãi hung thần sát ác lại đẹp như vậy. So với tên Tống Triệu Nguyên thai to mặt lớn, quả thực là một người như ánh sáng trên trời, một cái như ánh đom đóm dưới đất, khác nhau một trời một vực. Nàng nhìn đến phát ngốc. Ẩn Nguyệt, Ẩn Nguyệt. Liêu Phạn Âm nhẹ nhàng kéo ống tay áo nàng, nàng không phản ứng, bất đắc dĩ chỉ có thể kéo mạnh một cái. Vân Ẩn Nguyệt lúc này mới hoàn hồn, nàng có chút hối hận hôm nay ăn mặc quá giản dị, chỉ có thể thể hiện đủ phong thái kiểu mỹ vô song, hành lễ bái kiến, ôn nhu kêu một tiếng Ẩn Nguyệt gặp qua vương gia vạn an. Vân Ẩn Nguyệt tự nhận mình tư sắc hơn người, tuy rằng phía trước vì liên quan đến Vân Ngạo Tuyết, nàng trong đám nữ tử quý tộc không được đối đãi tốt, nhưng vì dung mạo đích thực xuất trần, ngược lại cũng có không ít con cháu quan gia định nọt giả theo đuổi. Nàng sở dĩ coi trọng Tống Triệu Nguyên vì có hai nguyên nhân, thứ nhất, hai người chính là thanh mai trúc mã, thứ hai, có tầng quan hệ với mẫu thân này, kể cả gả cho Tống gia. Trong mắt người ngoài chỉ biết nói Tống gia trèo cao, cũng sẽ không bị nói thành liên hôn, cái này làm cho cái tâm hư vinh nho nhỏ của nàng cũng coi như thỏa mãn. Đương nhiên, tất cả đều là nếu như Cố Lan tức chưa từng xuất hiện. Nàng làm ta tư thế quyến rũ câu người nhất, dùng dáng vẽ ngày thường mẫu thân dạy dỗ, vốn dĩ tràn đầy tin tưởng có thể giành được sủng ái của Cố Lan tức, không nghĩ tới đến một cái liếc mắt hắn cũng không cho, chỉ là ừ một tiếng rồi hướng phía trước đi tiếp. Đến cả một câu bình thân cũng lười nói với nàng. Ở đây nhiều người như vậy, vậy mà hắn công khai làm lơ nàng. Chỉ là, tình cảnh này, một chút tức giận Vân Ngạo Tuyết cũng không có. Thậm chí còn cảm thấy có chút hưng phấn. Trấn Nam Vương này cao lãnh như vậy lại không bị sắc đẹp mê hoặc, đúng là cực phẩm. Nhìn bóng lưng kéo dài của hắn, Vân Ẩn Nguyệt cảm thấy chỗ nào đó trong nàng mềm mại chảy nước. Cố Lan tức cũng không ở lại lâu, ở chính sảnh cùng Vân Quân Niên nói vài ba câu liền rời đi. Vân Ẩn Nguyệt tuy rằng không có tiến vào chính sảnh, nhưng ánh mắt vẫn dính trên người Cố Lan tức chưa từng rời đi. Chờ hắn vừa đi, nàng ta liền gấp không chờ nổi ập vào cửa. "Phụ thân, hắn quả thực là Trấn Nam Vương sao?" Vân Quân Niên tâm tình cứ tốt, thấy nhị nữ nhi bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ nhưng cũng không sinh khí, hắn đương nhiên thật sự là Trấn Nam Vương, chính là nhân vật truyền kỳ của đại yến chúng ta. Vốn dĩ hắn cùng Trấn Nam Vương chỉ coi như là sơ giao, cũng không biết vì sao Trấn Nam Vương hôm nay tự mình đến bái phỏng, lại còn tự mình đưa Vân Ngạo Tuyết về, chẳng lẽ thực sự coi trọng Ngạo Tuyết? Hắn quay đầu nói với Liêu Phạn Âm phu nhân, biểu hiện của ngươi hôm nay không tồi, ánh mắt lúc Trấn Nam Vương ôm Ngạo Tuyết không bình thường, xem ra nha đầu Ngạo Tuyết này có thể trong họa được phúc. Vân Ẩn Nguyệt tim chậm một nhịp nhờ họa được phúc. Đúng vậy, trưởng tỷ ngươi hôm nay tham gia tỷ thí, kết quả cứu thất công chúa một mạng, mệnh số của nàng đúng thật là khó lười, đã ký xuống quân lệnh trạng, thất công chúa vẫn là bị nàng cứu về. Trấn Nam Vương cũng nói, chờ thất công chúa tỉnh lại, bệ bạ nhất định sẽ thường lớn, biểu hiện của Ngạo Tuyết nhất định là khiến Trấn Nam Vương chú ý, cho nên sự tình ở Bách Hoa Yến vì phát sinh quá mức đột nhiên, bệ hạ cũng chưa kịp tứ hôn cho Trấn Nam Vương, một yến hội tốt đẹp lại bị làm cho nát nhừ, không nghĩ tới người tính không bằng trời tính, hai người kia thế nhưng lại có một đoạn duyên phận. Vân ẩn nguyện không nốc, trước kia phụ thân gọi nữ nhân kia thường kệ cả họ và tên, hôm nay thì lại cố tình nhắc tới hai chữ trưởng tỷ, chỉ một chốc đã đổi cách xưng hô, biến đổi sắc mặt không khỏi quá nhanh. Việc đã đến mức này, trong lòng Ẩn Nguyệt đột nhiên có chút mong đợi khác, trong miệng hỏi phụ thân, ngài cũng tán đồng Vân trưởng tỷ gả cho Trấn Nam Vương. Chương 42 xun xoe nhầm chỗ, cô thư hiểu liếc mắt nhìn thị nữ một cái được rồi, Ngạo Tuyết vừa mới tỉnh, các người liền ở chỗ này dịu dít, ảnh hưởng đến nàng, đều đi ra ngoài cho bản công chúa. Mới bao lâu, lúc này Cố Thư Hiểu liền thay đổi xưng hô lúc trước, từ ban đầu kêu đầy đủ tên họ, biến thành hai chữ mặt sau, chỉ kêu tên không gọi họ, thực thân mật. Thị nữ vừa nghe công chúa đối với nàng ưu ái như thế, làm sao còn dám dị nghị, một đám đội vàng gục mặt xuống đi ra ngoài, vừa rồi phòng còn kín người, tức khắc thanh tịnh không ít. Vân Ngạo Tuyết tỉnh lại, cảm thấy miệng có chút khát, vừa muốn xuống giường, Cố Thư Hiểu phản ứng càng nhanh, đè nàng lại đừng núp đích, ngươi muốn làm gì, ta giúp ngươi. Hành động bất thình lình làm Vân Ngạo Tuyết sững sốt, cảm thấy thất công chúa có phải ngủ chưa tỉnh, đến đây xun xoe sai chỗ rồi. Thương thế của công chúa đã khỏi rồi. Thấy nàng lo lắng cho thương thế của mình, Cố Thư Hiểu liên tục gật đầu tốt, chỉ là sau lưng còn đau một chút, chỉ là vết thương nhỏ, ta là người tập võ, hơn nữa, ta không thích nằm trên giường, liền thần cầu phụ hoàng cho phép ta ra ngoài đi lại một chút, ngươi xem, giờ ta nhảy nhót, đều không có việc gì. Cố Thư Hiểu còn đứng lên xoay hai vòng. Đừng xoay, cẩn thận động đến miệng vết thương, ta mới ngủ có mấy canh giờ, ngươi đã có thể tung tăng nhảy nhót. Vân Ngạo Tuyết tấm tắc bảo lạ. Nàng nào biết miệng vừa nói ra chữ, Cố Thư Hiểu hai mắt trừng lớn mấy canh giờ. Đã qua hai ngày, ta còn có thể xuống giường rồi ngươi còn chưa có tỉnh, ta mới cố ý lại đây thăm ngươi, ngươi sao lại thế này, thân thể có khỏe không? Nàng thế mà ngủ hai ngày. Cố Thư Hiểu ở chỗ này, nàng lại khó có thể nói quá nhiều, đành phải thoái thác bản thân quá mệt mỏi, đem chuyện này che lấp qua đi. Đúng rồi, dược kia ai cho ngươi? Hôm qua, nàng cùng người nọ cũng coi như đồng sinh cộng tử qua, bận việc nửa ngày cũng không biết hắn tên gọi là gì. Cố Thư Hiểu mất hứng thú còn có thể là ai? Là Cố Phi Chỉ đó, nếu không phải kiên kỵ phụ hoàng ta sẽ trách phạt hắn, hắn khẳng định sẽ không quản sống chết của ta. Cố Phi Chỉ lớn hơn nàng không nhiều lắm, bảo nàng gọi hắn là hoàng thúc thật không thể nói ra khỏi miệng, nàng ở bên ngoài đều hô thẳng kỳ danh, nàng đã nhận định Vân Ngạo Tuyết làm bằng hữu, cũng liền không cần thêm tôn xưng. Hoa ra người kia kêu Cố Phi Chỉ, quả nhiên là người trong hoàng thất. Hắn đối với ngươi khá tốt, ngày hôm qua, hắn nghe ta nói muốn đi tìm thuốc giải, không yên tâm, khăng khăng muốn đi cùng, thật sự rất quan tâm ngươi. Cùng ngươi rất xứng đôi. Bất quá câu cuối cùng bị Vân Ngạo Tuyết hệ bỏ vào trong lòng, cũng không nói ra. Cố Thư Hiểu lại một chút cũng không cảm kích, ngôn ngữ nói ra đều rất là khinh thường, căn bản không biết Vân Ngạo Tuyết đem Cố Phi Chỉ cùng Cố Lan Tức trộn lẫn với nhau, hai người nói căn bản đều không phải cùng một người. Cắt, hắn là muốn nhân cơ hội đi ra ngoài chơi, vừa bạn có sẵn lý do thôi. Vân Ngạo Tuyết trước nay đều bo bo giữ mình, đối với sự tình của người khác cũng không phòng đoán thêm, đề tài nói chuyện cũng chỉ dừng lại đôi chút, thấy Cố Thư Hiểu thăm mình xong, nhưng không có ý tứ muốn đi, liền cảm thấy kỳ quái công chúa hôm nay tới, không chỉ là đơn giản thăm ta như vậy. Cố Thư Hiểu cũng là người thông minh trong giao tiếp, bởi vì không cần quanh co lòng vòng, đều là tính cách thẳng thắn, nàng trực tiếp dứt khoát ngồi ở trên giường đúng vậy, phụ hoàng nói vì Bách Hoa Yến ngày đó làm không tốt, để có kẻ tắc quái, cho nên ba ngày sau hồi kinh sẽ tổ chức thêm một lần yến tiệc, ta chính là tới mời ngươi, ngươi nhất định phải tới à. Vân Ngạo Tuyết không có thói quen có người gần mình như vậy, theo bản năng trốn tránh. Không nghĩ tới, Cố Thư Hiểu càng hướng bên nàng nhích lại gần, còn dùng cái mũi dừng lại trên bả vai nàng, ngửi ngửi, kêu một tiếng. Thấy nàng bộ dáng hồ nghi, nàng không rõ nguyên do, chính mình cũng ngửi ngửi làm sao vậy, có cái gì không đúng sao? Cố Thư Hiểu nhíu mày, lắc đầu thực ra không có chỗ nào không đúng. Đột nhiên phát hiện mùi hương trên người ngươi rất giống hoàng gia gia của ta, hắn đối với mùi hương cực kỳ bắt bẻ, duy chỉ có thủy ti hải đường gây thành mật hương mới khiến hắn ăn uống, trên người của ngươi đúng là cái hương vị này. Hoàng gia gia của ngươi, còn không phải là vị Trấn Nam Vương kia. Nhân số trong hoàng thất đếm đi đếm lại cũng chỉ có mấy cái, tuy rằng nàng chưa thấy qua, bất quá có thể làm thân phận tôn quý như Cố Thư Hiểu kêu hoàng gia gia, mở mắt nhìn khắp trên dưới yến quốc chỉ có một người là Trấn Nam Vương. Nghe đồn Trấn Nam Vương giết người như ma, trên người không có huyết tinh khí thế, nhưng lại có mùi hương lịch sự tao nhã như vậy. Nhưng mà không đúng, mùi hương trên người Cố Phi Chỉ cũng là cái dạng này. Bất quá không quan trọng, thất công chúa tỉnh lại, nàng cùng người kia cũng sẽ không liên quan. Nghĩ như vậy, đáy lòng lại giống như có chút mất mát. Nàng không cho phép bản thân mình vì người không liên quan là liên lụy không rõ, liền đáp ứng được, ta nhất định đến. Công chúa thật lòng tới mời, nàng tự nhiên sẽ không chối từ, cũng không thấy được Vân Quân Nghiêm cùng Liêu Phạn Âm tới đây thăm nàng, thật là thế sự mỏng manh, ngược lại vị thất công chúa này lại quan tâm đến mình. Phần tính nghĩa này, nàng cũng không thể cô phụ. Ta kỳ thực còn có một việc muốn hỏi ngươi. Cố Thư Hiểu tính cách vốn hướng ngoại, lời nói vừa ra, có vẻ ấp há ấp úng không đúng lắm tính cách của nàng. Vân Ngạo Tuyết đã dự cảm nàng muốn nói cái gì, vẫn là làm một bộ dáng cái gì cũng không biết hôm nay, ta đối với công chúa, có gì biết sẽ nói hết không nửa lời dầu diếm, có việc gì cứ hỏi. Thật ra, đến hôm nay mới biết, người trước mặt này không phải thoạt nhìn ngang ngược yêu ngạo như bên ngoài, ngược lại là bởi không có tâm tư gì mới thế. Nếu Cố Thư Hiểu nguyện ý cùng nàng kết giao bằng hữu, nàng cũng vui vẻ. Bị nhìn thấu tâm sự, Cố Thư Hiểu có chút ngượng ngùng, sắp xếp ngôn ngữ nói lại lần nữa hôm đó, ở Bách Hoa Yến, Lưu Vãn Sơ kia làm trò ở trước mặt ta nói ngươi là sát tinh, cùng ngươi ở bên nhau sẽ mang đến tai nạn, chẳng nhẽ ngươi nghe xong không tức giận sao? Vân Ngạo Tuyết cười công chúa, con người ta từ nhỏ đến lớn đều không bị người không liên quan đến mình làm bản thân ưu phiền, các nàng không giúp ta được chuyện gì, chỉ ở sau lưng dội nước lã bôi nhọ ta, sự tình kẻ đau đớn người vui sướng như vậy, vì cái gì ta phải thuận theo ý các nàng? Cố Thư Hiểu không nghĩ rằng, nàng cùng mình chênh lệch tuổi không sai biệt lắm, thế nhưng sẽ giảng một phen đạo lý lớn như vậy, hảo cảm đối với nàng lại nhiều thêm vài phần, càng cảm thấy tính tình hai người càng hợp nhau. Chương 43 trêu đùa mà bên kia, từ lúc Vân ẩn nguyện đi theo Liễu Phạn Âm về phòng, vẫn luôn có vẻ tâm sự nặng nề. Vốn dĩ theo kế hoạch, nàng được tự do hẳn nên cao hứng, nhưng như thế nào cũng không cao hứng nổi. Thất công chúa hồi phục cũng rất nhanh, trừ bỏ cái tiểu nhạc đêm này, chuyện nhỏ, chuyện xen vào, tổ chức bách hoa yến cũng coi như kết thúc hoàn mỹ. Nửa tháng kỳ nghỉ tắm gội, nghỉ lễ cũng đã cận kề kết thúc, bệ hạ dẫn đầu, người trong hoàng thấy lại mênh mông quần cuộn trở về kinh thành. Đây là chuyến trở về nhà đúng nghĩa của Vân Ngạo Tuyết. Yến quốc đất rộng của nhiều, kinh thành nhờ Yến quốc nằm ở trung tâm, Yến đế bệ hạ bước về kinh đô trở lại triều đình, đội ngũ vốn lượn vài dặm, khí thế rộng rãi. Đoàn người đi khoảng chừng 4 canh giờ thì vừa tới kinh đô. Vẫn còn ở cửa thành, Vân Ngạo Tuyết liền cảm thấy có chút an tĩnh dị thường, nàng khẽ nhấc màn xe nhìn xuống, kiến trúc trong kinh san sát nối tiếp nhau, dòng người chen chúc, cửa hàng rực rỡ muôn màu. Bất quá lúc này, hai bên đường phố rộng lớn đều có binh lính áo giáp tay cầm trường mâu, ngọn giáo, đem tất cả quần chúng xem náo nhiệt đều quay vào bên trong. Thấy một màn như vậy, Vân Ngạo Tuyết mới hiểu được, bệ hạ hồi kinh, người không liên quan tất cả đều tránh ra, chuyện này cùng những tin tức nàng nhìn thấy lúc trước ở các cuộc phỏng vấn chính khách quốc gia giống nhau như lúc. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Minh Xuyên qua dị thế này cũng có đãi ngộ như thế. Vân Ngạo Tuyết nên này mãi ngắm nhìn, ngồi ở một bên khác, Vân ẩn nguyện nhìn bộ dáng nàng như đồ nhà qua chưa thấy sự đời, đôi mắt sắp phải rơi ra ngoài, trên mặt tràn đầy khinh thường nói đồ nhà quê. Nàng cười cợt cùng tiếng cười nhạo cũng không tránh được lỗ tai Liêu Phản Âm, Liêu thị khẽ léo nàng một cái, đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng nói chuyện bừng bực. Vân ẩn nguyện tuy rằng không vui, thấy Vân Ngạo Tuyết không phản ứng lại nàng, nàng cũng mất mặt, oán hận mà trừng mắt nhìn một cái, sau đó chợp mắt nhắm mắt lại. Vân Ngạo Tuyết không đốc, Vân ẩn nguyện trắng trợn táo báo xem nhẹ nàng, nàng đã sớm biết, chỉ là không muốn cùng nàng ta chấp nhặt mà thôi, bất qua xem bộ dáng nàng ta không biết tốt xấu, kể cả ở Bách Hoa Yến ăn một cái mệt lớn như thế, có thể thấy được căn bản không có tỉnh lại tốt, ngược lại đem tất cả trách nhiệm cùng sai lầm đẩy lên trên người nàng. Đương nhiên, Vân Ngạo Tuyết cũng rõ ràng, trong lòng Vân ẩn nguyện không phục, muốn tìm cái cớ cùng mình cãi nhau. Đến nỗi nguyên nhân trong lòng Vân Ngạo Tuyết cũng rõ ràng. Vốn dĩ dựa theo địa vị của nàng trong Vân phủ lúc trước, vô luận là đi theo người Vân gia đến Tây Giao biệt viện, hay từ Tây Giao biệt viện về lại kinh thành, nàng đều không có tư cách ngồi trên xe ngựa lớn của Vân gia. Đơn giản là xe ngựa lớn là chuyên cho mẹ con Liễu thị sử dụng, bên trong bất kể là ngồi hay nằm, không gian đều cực lớn, hơn nữa phương tiện đầy đủ mọi thứ, thời điểm vừa rồi Vân Ngạo Tuyết đi lên cũng kinh ngạc một phen. Chiếc xe này có thể so với AV, rẻ cơ rẻ sần vẻ hịt loại xe nước ngoài khá phổ biến tiểu như ngôi nhà thu nhỏ chuyên dành cho du lịch ngày dài, xa hoa thời hiện đại. Trái cây thức ăn rực rỡ muôn màu, đi vào bên trong lại không có vẻ bị đè nén, thập phần thoải mái. Mà ban đầu, Vân Ngạo Tuyết ngồi xe ngựa dốc tuyết, bên trong từ bỏ hai cái ghế dài, ngoài ra không còn đồ vật gì, ngồi lâu nông đều phải sóc đến đau, không nghĩ thời thế đổi thay, nàng hiện giờ ngồi trên xe ngựa xa hoa này, mới biết được xe ngựa cũng có cách biệt một trời một vực. Nàng có thể ngồi ở chỗ này, cũng là do Vân Quân Niên tự mình phân phó, nếu không Liễu Phản Âm cũng không có khả năng ngoan ngoãn làm theo. Vân Ngạo Tuyết tới hưởng thụ, tự nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng lại đối với Vân ẩn nguyệt lại khác, xe ngựa này ban đầu là đồ vật nàng sở hữu, kết quả trong giây lát, Vân Ngạo Tuyết luôn bị nàng khinh thường thế nhưng cũng có thể công khai ngồi vào, nàng trong lòng có quỷ mới có thể thấy thoải mái. Cái này giống như kẹo của mình, bản thân còn chứ kịp ăn, đã bị người nhẹ nhàng đoạt lấy cắn một miếng, ném đi thì luyến tiếc, không ném thì lại thấy ghê tởm. Đã thế lại không thể đuổi nàng ta xuống, đây là mệnh lệnh của phụ thân, nếu nàng dám ngỗ nghịch, không tránh khỏi lại bị trách phạt. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, lại càng giận, đành phải ngấm ngầm hại người châm chọc Vân Ngạo Tuyết vài câu, phát tiết tức giận trong lòng nàng. Vân Ngạo Tuyết nghe xong cũng không đáp lại, bên này xem náo nhiệt đủ rồi, nàng lại đổi hướng tiếp tục xem. Dù sao xe ngựa chạy cũng thông thả, nàng có thể đem đường phố trong kinh nhìn đến rành mạch. Lúc trước nàng ngồi bên phải, mỗi người sẽ ngồi một chỗ, nàng đổi sang bên trái, liền cùng Vân ẩn nguyệt ngồi chung. Xe ngựa đủ lớn, kể cả 5 người ngồi vào một nên đều không có vẻ chen chúc chật chội. Chính là Vân ẩn nguyệt cố tình xem nàng không vừa mắt, thấy nàng lại đây, dị dâm một tiếng, cố ý che mũi lại, biểu tình rất là ghét bỏ. Vân Ngạo Tuyết một chút cũng không để bụng, đây là thủ đoạn đấu trí của trẻ con 7-8 tuổi xa lánh đồng loại, mục đích làm nhục nhã những cô nương da mặt mỏng. Chỉ là nàng ta xem nhẹ trình độ mặt dày của Vân Ngạo Tuyết, nàng nhìn thấy rõ chán ghét trên mặt Vân ẩn nguyệt lại không tự giác rời xa, ngược lại còn nhích lại gần, khoảng cách giữa hai người bất quá hai cái đốt tay. Vân ẩn nguyệt dựa vào sau vách xe ngựa, muốn lùi cũng không thể lùi. Lúc này Vân Ngạo Tuyết mới quay lại, nhìn chằm chằm cái muội muội tiện nghi của mình, lộ ra một nụ cười vừa ngây thơ lại không dành sự đời, cúi đầu tới gần bên thai Vân ẩn nguyệt, dùng thanh âm chỉ hai người mới có thể nghe thấy, nhỏ giọng tức giận sao? Ta thực thích bộ dáng ngươi chán ghét ta nhưng lại không làm gì được. Nói xong câu này, còn không đợi Vân ẩn nguyệt phản ứng, nàng liền tránh ra rời đi, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, phảng phất như chưa có gì. Hôm nay trời trong nắng ấm, tâm tình nàng đặc biệt tốt. Vân ẩn nguyệt đã bao giờ bị một kẻ không quyền không thế không được sủng ái khinh qua, nàng tức giận đến cả người phát run, lại không thể làm gì, chỉ có thể nắm chặt tay, dùng sức ôm đầu rú lên vài tiếng. Thanh âm càng lúc càng lớn, dáng vẻ như sắp điên rồi. Liêu Phản Âm vừa rồi nhắm mắt dưỡng thần, liền không biết động tác nhỏ vừa rồi của hai tỷ muội, vừa nghe thấy tiếng rú, vội vàng trợn mắt lên xem xét, không hề nghĩ ngợi che lại miệng Vân ẩn nguyệt nhi, ngươi đang làm gì? Bệnh hạ đang ở phía trước, nếu như bị nghe thấy, chúng ta cũng không thể cứu được ngươi. Lời nàng nói còn chưa xong, quả nhiên cửa xe ngựa đã bị gõ vang lên. Phu nhân, thừa tướng phái người lại đâu hỏi đã xảy ra chuyện gì. Ngày thường Vân ẩn nguyệt tùy hứng như thế nào, Vân Quân Niên đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, chính là hôm nay lại khác, bệ hạ ở đây, không thể có nửa điểm sơ suất, cho nên vừa nghe thấy động tĩnh, Vân Quân Nhiên lập tức phái người tới dò hỏi. Đi nói với thừa tướng, hai tỷ muội đùa giỡn vui mà thôi. Chương 44 nha đầu này không phải đối thủ. Vân Ẩn Nguyệt thu hồi thần thức, bất chợt phát hiện bản thân vừa rồi thiếu chút nữa gây ra đại sai, dù trong lòng có oán hận, lúc này cũng chỉ có thể mạnh mẽ thu liễm nhẫn lại trước. Lúc này Vân Ngạo Tuyết không cần tốn nhiều công sức liền một hòa nhau, trong lòng càng cảm thấy sảng khoái, đồng thời lại có chút mất hứng thú. Vân Ẩn Nguyệt tiểu nha đầu này, vừa thấy là biết từ nhỏ bị người phụng ở lòng bàn tay lớn lên, nuông chiều lớn lên, yêu căng ngang ngược lại ngu ngốc, người như vậy không phải là đối thủ của nàng. Dạy cho nàng ta một chút giáo huấn là xong. Quả nhiên trải qua Vân Ngạo Tuyết trêu chọc một hồi, Vân Ẩn Nguyệt thành thật hơn rất nhiều. Thẳng đến khi xe ngựa dừng lại ở cửa phủ thừa tướng, nàng cũng không nói thêm nửa chữ. Trở lại trong phòng mình, tức giận vẫn luôn tích góp trong lòng Vân Ẩn Nguyệt toàn diện bạo phát, bày biện đồ ngọc sứ cùng lư hương trà cụ trong phòng, hết thảy trên dưới trái phải đều bị nàng quét ngang ném xuống mặt đất quần nát. Từng tiếng choang, bang, trong lúc nhất thời, thị nữ ngăn cản không được, cũng không dám ngăn cản. Tính tình Vân Ẩn Nguyệt các nàng đều biết, nếu ai dám ở trong lúc nhị tiểu thư nổ cơn thịnh nộ tìm suối quẩy, chết như thế nào cũng không biết. Lần trước nhị tiểu thư phát giận, có một cái tiểu thị nữ không hiểu chuyện đi ngăn trở, kết quả càng cản nhị tiểu thư phát giận càng lớn, thế mà dùng đồ sứ đem thị nữ kia đang sống sờ sờ đập chết. Cho nên sau này nếu lại đụng vào lúc nhị tiểu thư phát giận, ai cũng không có cái lá gan kia để đi ngăn cản. Liêu Phạn Âm bên này mới vừa dàn xếp tốt, vừa nghe thị nữ tới báo, trong lòng lại nóng như lửa đốt, hướng Vân Ẩn Nguyệt chạy tới, đẩy cửa nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, thiếu chút nữa không khỏi ngất đi. Mảnh nhỏ đầy đất này đều là bóng mặt trắng. Liêu Phạn Âm biết nữ nhi của mình ngang ngược kiêu ngạo, cho nên chịu không nổi nửa điểm bị khuất, chính là cái tính đập đồ vật này càng ngày càng đáng sợ, nàng trầm mặt đi xuống, cả tên lẫn họ quá lớn, Vân Ẩn Nguyệt, ngươi náo đủ chưa? Buông xuống. Vân Ẩn Nguyệt không phục, hiện giờ ngay cả mẹ đẻ của mình đều không phân xanh đỏ đèn trắng trách cứ mình, trong lòng ủy khuất càng nặng, cũng mặc kệ mảnh nhỏ có thể cắt đứt tay mình, ngồi xuống ngay tại chỗ, bắt đầu gào khóc, mẫu thân tiện nhân Vân Ngạo Tuyết kia khi dễ ta. Nàng rõ ràng đã chết, thế nhưng sao lại sống lại, nếu nàng chết thật thì tốt biết bao. Tuy rằng Vân Ẩn Nguyệt tức giận đến mức nói không lựa lời, nhưng Liễu Phạn đã biết, nàng đối với Vân Ngạo Tuyết thực sự hận đến thấu xương. Chỉ là sự thật này nói ra, cũng phải xem thời gian địa điểm. Nữ nhi chính mình sinh ra đương nhiên chính mình đau, chỉ là bây giờ chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, trong lòng con khổ ta đều biết, yên tâm, qua mấy ngày nữa phụ thân con sẽ thỉnh cầu bệ hạ tứ hôn, để nàng ta gả cho cái vương gia khắc thế kia, đến lúc đó kể cả chúng ta không động thủ, nàng cũng sống không quá nửa năm. Đây là lời lúc trước đã cùng thừa tướng nói, chỉ cần bệ hạ đồng ý, đã chắc chắn đây là một cuộc hôn sự. Bọn họ ngay từ đầu là tính toán dựa vào tay thất công chúa đẩy Vân Ngạo Tuyết vào chỗ chết, không ngờ nàng lại mạng lớn tránh thoát một kiếp, nếu là ngày thường, Vân Ẩn Nguyệt nhất định sẽ vui sướng vạn phần, nhưng từ ngày đó ở kinh giao biệt viện, sau khi gặp qua Trấn Nam Vương, trong lòng nàng lại thay đổi chủ ý mẫu thân, để nàng gả cho Trấn Nam Vương thật quá tiện nghi, Trấn Nam Vương tuấn tú lịch sự, Vân Ngạo Tuyết không xứng. Liêu Phạn Âm không hiểu nàng rốt cuộc muốn nói gì, có chút không thể hiểu được, dù sao nửa năm sau cũng sẽ chết, ngươi cần gì phải rối rắm Vân Ẩn Nguyệt có tiểu tâm tư, càng không thể để tiện nha đầu Vân Ngạo Tuyết kia tốt số. Mẫu thân, chẳng lẽ ngươi không nghĩ khiến Vân Ngạo Tuyết chết sao? Nữ nhi có biện pháp này, không cần chờ nửa năm sau, hơn nữa sẽ làm nàng chết không toàn thây, như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng của con. Liêu Phạn Âm trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, có muốn làm gì? Không nghĩ tới Vân Ẩn Nguyệt thần bí cười, qua mấy hôm múa ngài sẽ biết. Vừa rồi tay nàng chống trên mặt đất, bị mảnh nhỏ rơi đầy cắt ra vài vết thương, nhờ hình sạm giác đau một chút nàng cũng không có. Trong lòng oán hận, nghĩ đến lúc trước Vân Ngạo Tuyết chơi bừa, nàng nhất định phải dâng trả gấp trăm ngàn lần. Bên này mẹ con hai người đang thương lượng đối sách, bên kia Vân Ngạo Tuyết cũng không nhàn rỗi. Nàng mới đến, lại bởi vì ở Tây Giao biệt viện cứu được một mạng của thất công chúa, hiện giờ ngay cả Vân Quân Niên cũng đối xử với nàng phá lệ hữu hảo, triển lộ ra bộ mặt từ phụ, cha từ ái, chưa bao giờ ở trước mặt nàng bày ra. Nhìn phụ thân giả vờ giả vị quan tâm trước mặt nàng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tuổi tác của phó thân mình này, nếu ở hiện đại đúng là sủng nhi dưới gối cha mẹ, không nghĩ tới tại dị thế này, lại phải đối mặt với thân nhân máu mủ tình thâm một người lại người tinh kế không có ý tốt. Ngạo Tuyết à, ngươi có cái yêu cầu gì cứ việc nói ra, qua mấy ngày nữa là phải tiến cung tham gia tiệc đáp lễ, cũng không thể để mất thể diện. Vân Quân Niên là một quốc tướng của quốc gia, không nói trăm công ngàn việc cũng gọi là bận đến chân không chạm đất, hôm nay lại bỏ qua sự vụ gấp gáp cần xử lý, tới quan tâm cái nữ nhi hắn nuôi thả mười mấy năm, thật đúng là làm người thụ sủng nhược kinh. Được sủng ái mà kinh sợ, Vân Ngạo Tuyết đối với vẻ mặt ân cần của hân, trong lòng tuy rằng kinh thường, nhưng trên mặt lại vẫn biểu hiện ngoan ngoãn, vừa rồi hắn nói mình có yêu cầu gì cứ việc nói, trong lòng vừa động, có chủ ý phụ thân, nữ nhi mấy năm nay ở trong nhà không thể đi ra ngoài. Mấy ngày trước đây đi một chuyến biệt viện phát hiện ra nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn, người có người giỏi hơn, núi có núi cao hơn, cho nên nữ nhi về sau muốn đi ra ngoài nhiều hơn một chút, kết giao một ít bằng hữu. Yêu cầu này cũng không quá mức, nữ tử nhà quan tuy rằng có thể ra vào gia môn nhưng cũng cấm đi lại ban đêm, đều là tự do. Bất quá Vân Ngạo Tuyết lại không giống những người khác, nàng có cái tên tuổi sát tinh này, hơn nữa lúc trước cùng Vân Ẩn Nguyệt đi ra ngoài, mỗi lần Vân Ẩn Nguyệt gặp rắc rối đều để Vân Ngạo Tuyết tới nhận tội, dần ra thừa tướng bị cáo trạng nhiều quá đến phát phiền, không phân xanh đỏ đèn trắng trực tiếp cấm Vân Ngạo Tuyết ra ngoài. Bởi thế nhiều năm như vậy, Vân Ngạo Tuyết muốn đi đâu đều bị các loại người lấy đủ các loại lý do ngăn trở, số lần đi ra ngoài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Vân Ngạo Tuyết biết bản thân muốn tìm hiểu tin tức, nhất định phải nghĩ cách ra cửa đi lại, việc cấp bách chính là để Vân Quân Nhiên hủy bỏ lệnh cấm túc. Hôm nay nghe Vân Ngạo Tuyết nhắc tới, Vân Quân Nhiên mơ hồ mới nhớ mình lúc trước thật sự là bị cái đích nữ không mấy chào đón này chọc phiền, nhất thời hạ lệnh cấm túc, hoa ra nhiều năm như vậy, bởi vì mình nói đơn giản một câu, nàng vẫn không ra khỏi cửa sao? Nghĩ đến đối với nữ nhi sơ suất quan tâm này hôm nay lại giúp mình một cái đại ân, Vân Quân Nghiên trong lòng có chút băn khoăn, giả vờ ho khan vài tiếng, từ bên hông lấy ra một khối ngọc bài ở chỗ thắt lưng, từ hôm nay trở đi, con liền có thể tùy ý ra vào phủ thừa tướng, yêu cầu xe ngựa cùng người hầu thì cầm lấy khối lệnh bài này, bọn họ đều sẽ nghe theo con phân phó. Chương 45 đối với bản thân giả dạng nam nhân thực vừa lòng Vân Ngạo Tuyết tiếp nhận, ngoan ngoãn, đây chính là lệnh bài bên người Vân thừa tướng, thế mà cứ như vậy cho nàng, có thể thấy được thành ý mười phần. Mục đích của nàng đã đạt tới, miệng tự nhiên nói chuyện càng ngọt, lần đầu lộ ra tươi cười, cảm ơn phụ thân. Một tiếng phụ thân này gọi Vân Quân Nghiên khiến hắn cảm giác như đã mấy đời, đặc biệt khi Ngạo Tuyết cười rộ lên, giống mẫu thân nàng đã mất nhiều năm, khiến cho hắn sửng sốt trước mắt. Phụ thân, ngài còn có việc sao? Vân Ngạo Tuyết cảm giác khuôn mặt mình cười sắp cứng lại, lại thấy thừa tướng giống như mất hồn phát ốc, nàng sắp giả vờ không nổi nữa. Vân Quân Nghiên hình như cũng ý thức được mình thất thố, khụ một tiếng, cũng không nghĩ tới cái nữ nhi này dễ dàng thỏa mãn như vậy, trong lòng ấy nấy càng thêm sâu, tùy tiện dặn dò nàng vài câu sau đó liền rời đi. Lúc này Vân Ngạo Tuyết tinh thần thật sự tốt, đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn mà ngốc trong nhà, lệnh bài trong tay, thiên hạ ta có. Vân Ngạo Tuyết hắc hắc cười vài tiếng, trong lòng đã có chủ ý. Sau nửa canh giờ, Vân Ngạo Tuyết một mình một người xuất hiện ở trên đường cựu kê. Vốn dĩ Tuệ Nhi là muốn bồi nàng cùng đi, nhưng đề nghị này lại bị Vân Ngạo Tuyết cự tuyệt. Ngươi ở lại tú lâu, vạn nhất có người tới tìm ta còn có thể truyền lời, hiện tại ta có lệnh bài, ra vào đều sẽ có tùy tùng, ngươi không cần lo lắng. Tuệ Nhi thật là lo lắng đại tiểu thư không quen biết đường, nhưng sau lại nghĩ có lệnh bài của đại nhân, chắc là không có việc gì, cho nên cũng liền an tâm. Không nghĩ tới Vân Ngạo Tuyết vừa ra khỏi cửa, vừa mới qua chỗ ngặt, liền mệnh lệnh tiểu phu người khiêm tiểu dừng lại, nàng nói bản thân muốn đi dạo trước, thuận tiện cho đám phu khiêm tiểu vài đồng bạc, để bọn họ đi trà lâu nghỉ chân một chút, chờ đến mặt trời lặn lại trở về. Những tiểu phu này bình thường làm việc đều là người có chút thể lực, kiếm bạc đều vất vả, phục vụ ở phủ thừa tướng mười mấy năm, lần đầu tiên nhìn thấy đích tiểu thư ra tay so với nhị tiểu thư còn hào phóng hơn, lại đối với bọn họ vẻ mặt ôn hòa, vốn dĩ trong lòng còn có chút sợ hãi, tức khắc vui vẻ ra mặt, đem ý nghĩ rối loạn lung tung đều vứt tới ra sau đầu. Có tiền có thể sai quỷ đẩy ma, có bạc lại có thể lừa biếng, tự khắc sẽ không đem chuyện Vân Ngạo Tuyết hôm nay đơn độc đi ra ngoài nói ra, hơn nữa về sau nếu như nàng muốn đi ra, chỉ sợ những người đã từng được đến tiện nghi sẽ hầu hạ càng thêm ra sức, quả thực một hòn đá trúng mấy con chim. Chờ tiểu phu vừa đi, Vân Ngạo Tuyết quen cửa quen mẹo tìm một nhà bán y phục nam nhân. Sau cửa hàng, giây lát sau có một vị quý công tử nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp. Ở thời đại này, nữ tử ra cửa nhiều có bất tiện, nàng đơn giản nữ giả nam trang, tuy rằng đối với thuật dịch dung không quá tinh thông, bất quá nàng tốt xấu gì cũng ở thế kỷ 21 sinh sống hơn 20 năm, kỹ thuật khác không có, công phu hóa trang xem trên video vẫn phải có. Cũng ở thời gian nhàn rỗi học một ít da lông, hôm nay vừa lúc phát ra công dụng. Ra ngoài cửa tố nhã một mạc nhã nhặn, làm trọng, không cần ăn mặc hoa hoè loè loẹt, hôm nay ánh mặt trời rất tốt cũng không cảm thấy lạnh, nàng liền chỉ mua một kiện áo sang màu xanh ngọc cùng một khăn ti lụa mỏng, tóc búi thành một cái búi dùng một cây bạch ngọc châm cài lên, đem hình tượng một vị công tử tự phụ triển khai vẹn toàn mười phần. Dáng người nàng vốn dĩ tinh tế, ăn mặc thể diện không mất phong nhã, quạt xếp lắc lư, hấp dẫn không ít ánh mắt nữ tử, có mấy nữ nhân nhìn thấy nàng thậm chí còn bụng mặt thẹn thùng chạy xa. Những ngày tháng không ai quản thúc chính là cực tốt, ngay cả gió lạnh thổi qua đều cảm thấy sảng khoái, trên đường Cửu Khê dòng người chen chúc, âm thanh người đến người đi các tiểu nhị cửa hàng giao hàng hết đợt này đến đợt khác. Đường phố này quy hoạch cũng không tồi, tuy rằng không có vẻ xa hoa trụy lạc thời hiện đại, các biển hiệu lại rực rỡ muôn màu, làm người nhìn không kịp. Cũng có tiểu nhị cơ trí linh động ở bên đường giao hàng, làm ra các loại tư thế khôi hài mượn sức chào khách nhân, hấp dẫn không ít người nghỉ chân quan sát theo dõi. Đi đến trước, người là càng ngày càng nhiều, tốc độ Vân Ngạo Tuyết đi dạo độ liền thả chậm lại không ít. Các vị khách quan, đi ngang qua dạo ngang qua thế nhưng đừng bỏ lỡ, thiên điều các mới ra son phấn mới nhìn một chút, sắm không mắc lửa, mua không hối hận. Âm thanh giao hàng càng lúc càng lớn, hơn nữa nghe kỹ lại rất có vấn điều. Thực sự có chút giống hiện đại, ở trước cửa tiệm đặt một cái loa lớn lặp đi lặp lại chuyển phát tin bán hàng. Vân Ngạo Tuyết cũng tò mò nhìn thoáng qua đôi mắt tiểu nhị kia đặc biệt lịa qua một chút liền phát hiện Vân Ngạo Tuyết, vội vàng ngân cần đem hộp son phấn trong tay đưa tới trước mặt Vân Ngạo Tuyết, vị công tử này, ngài muốn mua một hộp hay không? Vân Ngạo Tuyết bị thanh âm của hắn kêu kêu sửng sốt một chút, sau đó mới nhận ra vị tiểu ca này là gọi mình, đúng rồi, nàng vừa rồi đã cải trang giả dạng thành nam nhân, xem ra bản thân không bị người nhìn ra sao. Nhưng Vân Ngạo Tuyết cũng không có nóng lòng mua, mà là mặt mang nghi hoặc nhìn tiểu nhị khách điếm, ngươi xem ta giống như là người dùng son phấn sao? Lúc này tiểu nhị đầu óc vận chuyển cũng không phải nhanh giống bình thường, tươi cười trên mặt hắn không ngừng khuyên bảo, công tử là không cần nhưng mà công tử ngài xem đây, xung quanh chỗ này cũng có rất nhiều công tử đều mua muốn tặng cho cô nương ái mộ, ngài tuấn tú lịch sự như vậy, cô nương ngài vừa ý nhất định mỹ diễm vô song, dùng son phấn của chúng ta song càng đẹp hơn. Cái mồm này khéo đến không thể khéo hơn được. Bất quá Vân Ngạo Tuyết cũng coi như nhận ra, nàng nữ giả nam trang cũng không bị người phát hiện. Được đến kết luận này Vân Ngạo Tuyết thật cao hứng, cũng không nhìn hắn, hào khí nói, một hộp này nhiều ít bạc? Hai lượng bạc. Còn tốt, ở nhưng trong phạm vi có thể chấp nhận, nàng dùng không quen cái này, bất quá nhưng thật ra có thể mua cho Tuệ Nhi một hộp, tiểu cô nương không phải đều thích cái này sao? Mua. Được rồi công tử, ngài giữ cẩn thận, hoan nên lần sau lại đến. Điếm tiểu nhị thu bạc vốn dĩ muốn đóng gói lại một chút, Vân Ngạo Tuyết cự tuyệt, không cần, ta cứ như vậy cất vào trong túi. Đích xác là đóng gói lại thành hộp sẽ rất lớn, mà nó chỉ có một chút, huống hồ nàng đang giả dạng như thế này, xách thêm sẽ làm nhiều người nhìn đến vài lần, quá rêu rao. Từ cửa hàng son phấn ra, tiếp tục đi về phía trước, người lại không nhiều như trước, Vân Ngạo Tuyết vừa đi vừa nhìn, lúc này mới phát hiện nguyên nhân, hóa ra phía trước là một dãy tiệm bán thuốc. Có lẽ là quan hệ với chức nghiệp, Vân Ngạo Tuyết thực mẫn cảm đối với dược phường, nàng làm y giả lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy hiệu thuốc cổ đại, cũng có chút mới lạ, liền nhịn không được nhìn thêm vài lần. Mấy tên hiệu thuốc đều được lấy rất lịch sự tao nhã, bên trái một cái hạnh lâm đường, bên phải một cái hồi xuân trai, cùng nàng xem trên phim truyền hình lúc trước không khác lắm, tên lấy đều lịch sự tao nhã. Lại tiến lên phía trước, nàng bị một tên cửa hàn hấp dẫn dừng lại. Tịnh Tâm Các. Kỳ thật, cái tên này ngẫu nhiên nhìn thấy cùng dược phường không chút dính dáng, hơn nữa thiết kế cửa tiệm nhìn từ xa rõ ràng là hình dạng một đóa hoa sen. Chương 46 gặp lại Tiểu Bạch Kiểm. Vân Ngạo Tuyết dừng bên ngoài nhiều một chút, không nghĩ tới từ bên trong lập tức đi ra một người hướng về phía nàng chắp tay thi lễ, "Ngài tới rồi, công tử nhà ta chờ ngài đã lâu, mời đi bên này." Không hỏi nàng tên họ là gì, mở miệng chính là nói có người chờ nàng thật lâu, Vân Ngạo Tuyết chỉ nghĩ là hắn nhận sai người, "Ngài hiểu lầm, ta là đi ngang qua, cũng không quen biết công tử nhà ngươi." Càng không nghĩ rằng người này bắt lấy cổ tay nàng, sẽ không sai, công tử nhà ta nói người giờ thỉnh tới chính là người hắn chờ, bên trong mời. Chuyện ứ mơ hồ như vậy đem Vân Ngạo Tuyết làm cho phát ốc, ngươi xác định là ta. Đúng vậy công tử, hôm nay Vạn Bảo Phường mở cửa, ngài tới đúng rồi. Vạn Bảo Phường. Vân Ngạo Tuyết đang lo không chỗ đi, đột nhiên vừa nghe tên này, hẳn là một chỗ chơi tốt. Trong lòng nàng tức khắc có chủ ý, hơi hơi mỉm cười nói, một khi đã như vậy, còn mời tiểu ca dẫn đường. Vốn dĩ Vân Ngạo Tuyết cảm thấy vẻ ngoài này dược phường làm người ta kinh ngạc, không nghĩ tới bài trí bên trong lại giống như một cái đậu phụ. Dược phường chú ý đến sạch sẽ sáng sủa, nơi này khen ngược, cửa vào chỉ có một cái cửa nhỏ hẹp, khó khăn lắm một người mới có thể thông qua, nếu Vân Ngạo Tuyết béo một chút chỉ sợ chen không vào được. Ánh sáng bên trong không tốt, mới vào bên trong cửa hai mắt bị bôi đen cái gì cũng không nhìn thấy, đen xỉ ngay cả một cây nến cũng không có. Hơn nữa, vào lúc này, trưởng quầy vẫn luôn nắm chặt nàng đột nhiên buông lòng tay ra. Vân Ngạo Tuyết vừa định hỏi cái gì, nơi khỏe mắt chợt có cái đồ vật chợt lóe, người vừa rồi mang nàng tiến vào thế mà hư không tiêu thất biến mất trong hư không, chắn nàng chấn động, âm thầm hối hận. Nàng sao lại cải trang xong liền đầu góc của mình cũng trở thành bã đậu vậy, vốn không biết lai lịch người khác, cũng không biết cái cửa hàng này có phải hay không là một hấp điếm, liền nghe người khác thuận miệng nói hai câu liền ngây ngốc theo vào tới đây. Nếu thật sự gặp phải người xấu, nàng có khi kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Cái chán tê dần, nháy mắt nắm lấy thủy chủ mang theo phòng thân trong tay áo. Lan ra đây, đừng giả thần giả quỷ. Mặc cho nàng lạnh lùng sắc bén hay lớn tiếng gọi như thế nào, cũng không có ai đáp lại nàng, càng muốn mệnh chính là, ngay cả cánh cửa vừa rồi tiến vào cũng tự động đóng lại. Lúc này trước mắt một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy. Trong bóng đêm, đôi mắt con người tuy rằng nhìn không thấy bất gì, nhưng thính giác sẽ trở nên nhạy bén dị thường. Vân Ngạo Tuyết cảm giác có một cô âm phong đánh út lại. Tại cái trí nhớ trong thân thể phó chủ này, số lần đơn độc ra ngoài có thể đếm trên đầu ngón tay, cũng chưa bao giờ cùng người kết toán, cũng không có tới cái địa phương quái quỷ này. Vậy là ai cố tình dẫn lừa nàng đến đây? Có thể là kẻ thù hay không? Nhưng lại không đúng a, Vân Ngạo Tuyết giống như chưa từng cùng ai kết thù hận. Rất nhiều khả năng trong đầu Vân Ngạo Tuyết đi qua đi lại đan chéo, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra nguyên do. Nhưng đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác chân mình chầm xuống, vốn dĩ địa phương đứng thẳng thế nhưng bắt đầu vuông góc giảm thẳng xuống, nếu không phải nàng phản ứng nhanh nhanh chóng ngồi dưới đất, nói không chừng cũng bị lắc lư mạnh vài cái té ngã. Sau khi rung lắc thật mạnh vài cái, sàn nhà dưới chân lại như là thêm một vậy gì đó rất nặng, nháy mắt đình ổn. Loại cảm giác vô cùng giống trong thang máy lúc mất đi trọng lượng. Chẳng lẽ nàng đã xuống dưới nền đất? Chỉ là ở nơi này căn bản là không có khái niệm công nghiệp nặng, sao có thể sẽ có đồ vật tân tiến như vậy? Đang lúc nàng suy nghĩ vớ vẩn, cánh cửa vừa mới kín kẽ chậm rãi mở ra, trước mắt nàng tràn ngập ánh sáng. Trước mặt nàng xuất hiện một cái khán đài thật lớn, toàn bộ địa phương ước chừng khoảng hơn 100 mét, rất giống với buổi biểu diễn được quy hoạch kiến tạo tại hiện đại có quy cách, bên trong nam nữ già trẻ đều có, ước chừng có hơn 100 người. Vân Ngạo Tuyết có chút đốc, chậm rãi đi ra, chậm rãi đi tới phía trước, bên trong thế nhưng bày biện rất nhiều kỳ chân dị bảo, đồ sứ rực rỡ lung linh, tranh kỳ khoe sắc hoa cỏ, còn có đủ loại vải vóc, còn có lưu ly đá quý, vô luận có bao nhiêu chân quý, đều trực tiếp mở ra ở trên mặt bàn, người mua nhiều, người bán cũng nhiều, cũng có người mua sau lại tiện tay bán ra cho lái buôn sau. Có thể nói là không hề quy tắc gì. Như thế này có chút giống một cái chợ, nhưng là dù vậy, trừ bỏ thanh âm giao hàng cùng thanh âm có kẻ mặc, thế nhưng thập phần hài hòa, phản phất đối với rất nhiều điểm không hợp lý trên chợ đã thấy nhiều không đáng nói. Không có người chú ý tới Vân Ngạo Tuyết, Vân Ngạo Tuyết thần sắc vẫn luôn căng thẳng đi lại chuyển động vài vòng rồi chậm rãi hòa hoãn xuống, nàng thậm chí còn có tâm tình nhàn nhã ở chỗ này nhìn người xung quanh trả giá. Cứ như vậy nhìn trong chốc lát, Vân Ngạo Tuyết từ ban đầu tò mò đến sau đó thờ ơ, mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, đại ý nghe ngóng tứ phương tám hướng để tìm lối ra, thời điểm đi không chú ý, đụng vào một người, ngại ngùng tránh đường. Nàng còn đang nhìn khắp nơi xung quanh tìm đường ra, căn bản là không để ý mình đụng vào người nào, nói ra lời này xong liền chuẩn bị nhấc chân tiếp tục đi phía trước đi. Không nghĩ tới người nọ không những không có tránh ra, còn đi tới phía trước một bước. Vân Ngạo Tuyết cao mày vừa muốn nhìn xem là ai nghe không hiểu tiếng người, vừa nhấc đầu một thấy một khuôn mặt tươi cười đâm thẳng vào trong mắt. Là ngươi. Đọc chương mới nhanh nhất tại mẹ chuyện con mẹ địt bởi vô danh tiểu tốt vừa giờ tờ tờ chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ. Chương 47 an vạ người này không phải là cái tên Tiểu Bạch Kiểm buổi tối hôm đó nửa đêm ở Tây Giao biệt viện ghé vào đầu tường xem náo nhiệt kia sao? Hắn sao lại cũng ở chỗ này? Vân Ngạo Tuyết quá kích động, kể cả nàng không hề thích cái tên Tiểu Bạch Kiểm này, nhưng ở chỗ xa lạ gặp được người quen, tâm tình bất ổn của nàng cuối cùng cũng được bỏ vào trong bụng. Chỉ là người thường thường dễ dàng vui quá hóa buồn. Nàng chỉ chú ý tới phía trước, không có chú ý tới mặt sau có một tên tiểu nhị đang bưng mâm đến, Lúc lui về sau nàng không để ý, thẳng tắp đâm vào khay gấm trong tay tiểu nhị, loảng xoảng một tiếng, đồ vật đặt trên khay gấm, tất cả đều bị quăng ngã nát nhừ. Tay của tiểu nhị kia bị mảnh nhỏ cắt ra vài lỗ hổng, nhưng dường như hắn không biết đau, làm một cái tư thế cá chép lộn mình xoay người ngồi dậy, bắt lấy ống tay áo Vân Ngạo Tuyết, gào lên khiến toàn bộ người ở đại sảnh đều nghe thấy, ngươi bồi thường Ngọc Phi Yến cho ta. Vân Ngạo Tuyết ở trong đầu ngầm mắng một câu thô tục, nàng hôm nay đi ra cửa không thắp hương đi, sao lại xui xẻo tận cùng đụng phải chuyện này. Không chỉ như thế, tiểu nhị này chỉ sợ cũng sợ hãi, không chỉ vẫn luôn ồn ào kêu nói đòi nàng bồi thường, lại còn bắt đầu gào khóc. Nhìn thấy tình cảnh này, kể cả ngày thường nàng trước nay cơ trí, lúc này cũng không nghĩ ra được gì, nàng trước giờ sợ nhất là thấy người khác khóc, huống chi hiện tại lại là một tên nam nhân đang khóc, hắn vừa khóc nàng liền hoảng sợ, cũng bất chấp chuyện gì lôi từ trong ống tay áo lung tung ra mấy thỏi bạc, ngươi đừng khóc, ta bồi thường cho ngươi là được. Tiểu nhị kia một bên giả vờ giả vịt kêu khóc, nửa ngày cũng không nhìn thấy một giọt nước mắt, lại lấy mắt nhanh chóng ngó xuống bạc trong tay Vân Ngạo Tuyết, bắt đầu nín khóc mỉm cười, đang muốn đoạt lấy bỏ vào trong túi, lại vô hụt cắm vào một cái quạt ngọc cốt, đồng thời giữ lại tay hai người bọn họ. Ngọc cốt xương ngọc quạt ngọc cốt này Vân Ngạo Tuyết quá quen thuộc, chính là của cái tên tiểu bạch kiểm kia. Ngươi làm gì vậy? Vân Ngạo Tuyết đem mọi sự tức giận đều chút lên người hắn. Nếu không phải bởi vì hắn, bản thân cũng sẽ không cẩn thận đánh nát đồ vật của người ta như vậy. Hiện tại nàng vừa muốn giải quyết nhanh việc này, không nghĩ tới hắn xem náo nhiệt không chê việc lớn, lại tới gây rối. Nếu không phải Vân Ngạo Tuyết cô kỵ nơi đây nhiều người, nàng thật sự muốn cho hắn một châm đưa hắn đi quy thiên. Nhìn Vân Ngạo Tuyết tức muốn hộp máu mặt, tâm tình Cố Phi chỉ lúc này lại tốt đến phá lệ. Từ lúc hắn nhìn thấy Vân Ngạo Tuyết mới bước vào phố Cửu Khê, hắn đã chú ý tới nàng. Tiểu nha đầu này thế mà còn biết dùng bạc lấp kín miệng tiểu phu, nàng cải trang giả dạng sau đó vẫn luôn ở cửa dược phường của hắn qua lại, hắn quan sát nàng đã lâu. Vừa vặn hôm nay là ngày Vạn Bảo Phường mở hội đấu giá mỗi năm một lần, hắn liền sai tiểu nhị dẫn nàng tiến vào. Không biết nói thế nào về nha đầu ngốc này, cái gì cũng chưa làm rõ, liền ngây ngốc đem tiền tài trả lại cho người. Hiện tại hắn xem như phát hiện, nàng không chỉ có ngốc, thần kinh cũng không giống bình thường. Người bình thường lần đầu tiên tới nơi như thế này, không bị dọa khóc thì cũng phải đến mấy canh giờ phản ứng không kịp, nàng thì hay rồi, không những không sợ hãi ngược lại còn có bộ dáng thực cảm thấy hứng thú, cái này khiến cho hắn lau mắt mà nhìn. Trước không nóng nảy việc trả bạc, Cố Phi chỉ xoay người nhìn về phía tiểu nhị kia. Đấy mắt híp lại quét mắt một cái, ngươi chính là tiểu nhị của Bảo Ngọc trai đi. Tiểu nhị kia thấy thân phận của mình bị nhìn thấu, sắc mặt biến có chút khó coi, cho rằng Cố Phi chỉ là một kẻ muốn kiếm chuyện không biết sống chết, hừ một tiếng. Nếu bị công tử này biết Bảo Ngọc trai, nói như vậy cũng biết đồ vật của cửa hàng chúng ta giá trị liên thành, quăng ngã vỡ một cái chỉ có thể mua lại, nếu không phải đưa đến quan phủ. Làm ăn buôn bán ngọc đều phải có quan hệ cả hai giới hắc bạch, bởi vậy người làm ăn cho rằng bản thân có chút bản lĩnh manh khỏe thông thiên, đối đãi với người ngoài nghề luôn là phải la lối dọa nạt, khiến cho bọn họ ngoan ngoãn giao tiền. Mà Vân Ngạo Tuyết xác thực là không nghĩ nhiều như vậy, ngọc bích này thật là vừa rồi nàng không cẩn thận đâm phải, hủy hoại đồ vật của người ta tất nhiên phải bồi thường, nàng không có một câu oán hận. Vừa rồi ý tứ bên ngoài trong lời nói của tiểu bạch kiểm giống như muốn vì nàng bên bực kẻ yếu. Mở miệng một cái đã chỉ ra lai lịch này tiểu nhị này, có chút cảm giác như ở trên đường báo lai lịch chuẩn bị hỗn chiến, lời nói Vân Ngạo Tuyết đến bên miệng liền đè ép xuống, nàng thật ra muốn nhìn một chút hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì. Cố Phi chỉ ở trên giang hồ du đãng nhiều năm như vậy, đã sớm nhìn quen kịch bản của bọn họ, nghe lời tiểu nhị nói không có ý tốt, hắn nhẹ nhàng lay động vài cái quạt mộc cốt, ngựa khí điềm đạm tự nhiên, Diệp trưởng quầy của các ngươi còn tốt không? Nghe nói hắn trước đó không lâu bởi vì bán hàng giả bị người bẩm báo lên kinh triệu doanh phủ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã được thả ra. Cố Phi chỉ giống như lơ đãng nói ra lời này, nhưng làm trên trán tiểu nhị bắt đầu đổ mồ hôi. Làm hàng này của bọn họ, kiêng kỵ nhất chính là bán hàng giả, đặc biệt còn bởi vậy náo tới quan phủ. Diệp trưởng quầy thật sự có bị cho vào ngục đóng mấy ngày, bọn họ gom chút bạc tìm phương pháp mới làm cho trưởng quầy thả ra, hơn nữa tin tức mất mặt giấu giếm rất tốt, vốn dĩ hôm nay Vạn Bảo Phường khai trương buôn bán, Bảo Ngọc trai của bọn họ cũng muốn đến xem náo nhiệt, gần nhất là muốn thăm dò hướng gió nhìn xem có đồ tốt hay không, thứ hai là tìm mấy cái mèo mù đi qua thả một chút vận khí đen đủi. Thực rõ ràng Vân Ngạo Tuyết liền trở thành cái trứng đen đủi bị tiểu nhị chọn trúng. Chương 48 tiểu bạch kiểm lại xen vào việc của người khác, y dị thuật của Vân Ngạo Tuyết cao siêu là không sai, nhưng nàng làm sao hiểu được một ít quanh co lòng vòng ở nhà đấu giá này, giáo dục mà nàng từ nhỏ đến lớn tiếp thu là người nào phạm sai lầm đều phải nhận, bị đánh cũng phải đứng vững. Tên tiểu bạch kiểm này đêm đó nghe lén nàng răn dạy nô bộc, hôm nay lại ở chỗ này xen vào việc của người khác, ấn tượng của Vân Ngạo Tuyết đối với hắn càng thêm không tốt. Cho nên giờ này khắc này càng sẽ không nhận ân tình của hắn, trong lời nói còn có chút không kiên nhẫn, vẻ mặt khinh thường càng không giấu được, vị công tử này, đây là sự tình của ta cùng vị tiểu ca này, thỉnh ngài không cần nhúng tay. Cố Phi chỉ có chút ngốc, lúc này nghe thấy ngữ khí của Vân Ngạo Tuyết liền biết nàng giống như có hiểu lầm với mình, bộ dáng lời nói lạnh nhạt, người không biết còn tưởng rằng hắn thiếu nàng mấy vạn lượng bạc đâu. Chỉ là hắn trái lo phải nghĩ, hình như mình không có chỗ nào đắc tội nàng, càng thêm không biết làm sai cái gì ở chỗ nào, khiến cho nàng không thích. Bất quá lúc này không phải thời điểm giải thích, vậy được, ta không nhúng tay, ngươi hỏi hắn một chút ngọc khí này cần nhiều hay ít bạc. Cố Phi chỉ cũng không cưỡng bắt nàng, ngược lại đi đến một bên xem, bộ dáng dù bận nhưng vẫn ung dung chờ. Tiểu nhị kia cũng là một kẻ biết xem mặt mà đoán ý chủ, vừa thấy có kẻ thực sự coi tiền như rác, trong lòng vui vô cùng, trong lòng vừa rồi còn căng thẳng lập tức buông lỏng, thu liễm tâm tình chậm rãi bước đến. Ngọc bích này tên là Ngọc Chi, lấy ngọc bích trắng đặc biệt đặc chế, bên ngoài ngọc có hoa văn quỷ phượng cấp văn, ngài xem chuôi ngọc này còn có hoa văn hình chữ phạn, trên mặt lại càng có nhiều hoa văn hình vân, mây, văn cùng xoáy văn, niên đại xa xăm cũng có khoảng mấy trăm năm. Lịch sử, giá trị mấy chục văn kim. Vân Ngạo Tuyết lần này lén lút ra ngoài tiền mang theo trên người tổng cộng không đến 500 lượng bạc, hơn nữa đây vẫn là toàn bộ gia sản chủ nhân phó thân mình ăn mặc cần kiệm để lại. Mấy chục vạn kim, đem nàng đi bán cũng trả không nổi. Cái này, kể cả nàng có tâm muốn bồi thường cũng vô lực. Mấy chục vạn kim. Vân Ngạo Tuyết sao cũng không nghĩ tới sẽ quý như vậy, nhưng hiện tại lại không thể cãi, lời nói vừa rồi của nàng lúc chặn miệng Cố Phi chỉ chính là đem bản thân vào đường cụt. Nàng có chút hối hận vừa rồi quá xúc động, nàng muốn gì cho rằng có thể bồi thường một chút bạc là xong việc, không nghĩ tới người này công phu sư tử ngoạm, hiện giờ cưỡi lên lưng còn khó leo xuống, nàng lại không biết đối mặt như thế nào. Cố Phi chỉ vốn dĩ cho rằng nàng có thể có biện pháp gì, không nghĩ tới còn muốn ngây ngốc bồi thường cho người khác, chỉ là một kẻ cứng miệng, lại thấy bộ dáng nàng muốn nói lại thôi, hắn đột nhiên nổi lên tâm tư muốn trêu đùa nàng một chút. Ngươi nếu mở miệng cầu ta, ta liền giúp ngươi. Ngươi. Vân Ngạo Tuyết lúc này đã hoàn toàn quên mất bản thân đã dịch dung thành bộ dáng nam nhân, cái tên tiểu bạch kiểm này thật đúng là không có lúc nào là không nghĩ chiếm tiện nghi. Cầu hắn. Không có cửa đâu. Vân Ngạo Tuyết làm bản thân cố gắng lộ ra một bộ mặt tươi cười vô tội, đối với tiểu nhị kia nói, vị tiểu ca này, ta hôm nay ra ngoài cửa nóng này không mang đủ bạc, ngươi xem ta cũng không phải cố ý, có thể giảm bớt hay không? Nhìn Vân Ngạo Tuyết còn ngây thơ cùng kẻ lừa đảo này giảng đạo lý, Cố Phi chỉ thật không hiểu được trong đầu nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Tiểu nhị kia cũng là kẻ biết nhìn lời, thấy công tử bên cạnh nàng không có ý muốn nhúng tay, trong lòng quyết định, lại cảm thấy bộ dáng của nàng thật sự đơn thuần, nhìn dáng vẻ là biết một kẻ chưa trải sự đời, nên lại cố ý làm bộ một bộ dáng dễ nói chuyện nói, vậy ngươi mang theo bao nhiêu bạc? 402. Vân Ngạo Tuyết cũng không nói thật, nàng không thể đem tất cả bạc của mình đều lấy ra, kỳ thật lúc này trong lòng cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Ngọc bích quý như vậy còn có thể mặc cả. 402 không đủ. Tiểu nhị lấm la lấm lét ở trên người Vân Ngạo Tuyết đánh giá một phen một cái chớp mắt dừng ở bên hông nàng, hơn nữa ngọc bội của ngươi, tính vào là đủ. Không được. Vân Ngạo Tuyết trực tiếp tự tuyệt. Tiểu nhị cũng không nghĩ rằng Vân Ngạo Tuyết sẽ tự tuyệt, lập tức thẹn quá thành giận, ngươi nếu không đồng ý, ta đây đành phải báo quan, để quan lão ra tới phán xét. Hắn sở dĩ có thể dễ như trở bàn tay nói báo quan, đương nhiên cũng là vì trưởng quậy bọn họ ở quan phủ có phương pháp, quan phủ thiên vị bọn họ, đi cũng kiếm được tiền. Vân Ngạo Tuyết đương nhiên không thể đi quan phủ, bị mắng là chuyện nhỏ, vạn nhất kinh động đến Vân thừa tướng, chuyện nàng nữ giả nam trang sẽ bị bạch trần, đến lúc đó chuyện lại mọc lan tràn, nàng sợ phiền toái, chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh. Cố Phi chỉ nhìn đến nàng lấy ra ngọc bội, ánh mắt rụt rụt, động tác trên tay nhanh hơn so với suy nghĩ trong đầu, đương nhiên chủ yếu là bởi vì hắn thật sự nhìn không nổi trả giá như vậy đến khi nào thì kết thúc. Hắn để lại tay Vân Ngạo Tuyết, nhỏ giọng mở miệng, nhớ rõ, ngươi thiếu ta một cái ân tình. Miếng ngọc thạch vỡ còn ở đó, Cố Phi chỉ tùy tiện nhặt lên một khối đặt ở trong tay thưởng thức, thanh âm trầm rãi, trong giới ngọc thạch lưu truyền một quy củ bất thành văn, nói là có đôi khi để tránh cho một ít đồ vật quá mức quý trọng bị quăng vỡ, sẽ dùng phù dung thạch làm mấy cái đồ giỏm giống nhau như lúc. Một ít đồ giỏm thậm chí sẽ được lấy làm giả để đánh cháo, cục đá giống như ngọc thạch được gọi là phù dung thạch, có một chút thương gia lòng dạ hiểm độc đơn giản dùng phù dung thạch làm đồ giỏm lấy ra để lừa dối những người ngoài nghề không hiểu biết, ta nói không sai đi. Tiểu nhị cũng không nghĩ tới thật sự đụng phải một kẻ hiểu nghề, còn ở cứng miệng phản kháng, nói hiệu nói vượng, ngươi có chứng cứ gì chứng minh đây là phù dung thạch? Nhiều người nhìn như vậy, ngươi là muốn bôi nhọ ta chơi xấu không bồi trả sao? Cố Phi chỉ chu môi xua xua tay, bồi đương nhiên là muốn bồi, bất quá chúng ta nhiều nhất chỉ bồi cho ngươi 10 lượng. Tiểu nhị vừa nghe thiếu chút nữa muốn bạo phát, 10 lượng hoàng kim. Ngươi tống cổ ăn mày sao? Không nghĩ tới Cố Phi chỉ lại lắc lắc đầu, ngươi sai rồi, ta không phải nói là 10 lượng hoàng kim, là 10 lượng bạc trắng. Cái này cũng không phải là cái gì ngọc chi, chỉ là phù dung thạch bình thường sản xuất làm theo chế phẩm, phù dung thạch tốt thì tốt, nhưng làm giả như thế nào cũng không thành thật được, làm giả có thật đến đâu cũng đều sẽ ở trên mặt ngọc bích lưu vài đạo vết mờ vô pháp bị che giấu, càng quan trọng hơn là ngọc này không nặng. Căn bản là không cảm thấy nặng, ngọc bích thật giả đặt ở trong tay ước lượng cân nặng một chút là biết. Hắn xoay người cười như không cười nhìn Vân Ngạo Tuyết, đây cũng là nguyên nhân, ngươi có thể dễ dàng khiến nó bị vỡ. Tiếp theo hắn đem mảnh nhỏ trong tay đặt vài trong Vân Ngạo Tuyết, thử cầm xem. Bốn dĩ ngay từ đầu Vân Ngạo Tuyết cảm thấy tên tiểu bạch kiểm này có chỗ không dùng được, không nghĩ tới cảm giác cầm mảnh nhỏ ở trong tay thực sự không giống, ngọc thạch chú ý thể trọng, trọng lượng càng nặng càng tốt, mà khối ngọc trong tay nàng không có cảm giác nặng, cảm giác tay nàng cầm như là hai đồ vật trong tiệm mua bán hàng giả giá xỉ, hàng thật sẽ không thể nhẹ nhàng như thế. Ngươi bán hàng giả? Vân Ngạo Tuyết tức giận từ trong lòng phát ra, hai mắt phun hỏa nhìn tiểu nhị kia. Chương 49 buồn vương thích nhất dùng sức mạnh tiểu nhị trăm triệu lần không nghĩ tới sự tình sẽ trở thành như vậy, lừa không được người, lá gan sinh ra độc ác, nháy mắt sẽ xuống ngụy trang nãy giờ, hung tợn chỉ vào hai người mà chửi bậy, con mẹ nó, dám chơi ông đây. Có tin hay không hôm nay tiểu gia cho hai tên các ngươi ra không được cái cửa này hay không? Cố Phi chỉ đang chờ chính là những lời này. Lúc này hắn cười càng thêm vui vẻ, lại hướng chỗ tiểu nhị gần thêm hai tấc, phải dùng sức mạnh à? Vậy thì thật tốt quá, buồn vương thích nhất là dùng sức mạnh. Buồn vương hắn là vương gia, không riêng gì tiểu nhị bị hoảng sợ, ngay cả bản thân Vân Ngạo Tuyết trong nháy mắt trên trán đánh mạnh ra một đạo sấm sét, không đợi nàng tiêu hoa xong, liền thấy hắn móc ra từ bên hông một khối kim bài trói lọi, nhắm ngay vào tên tiểu nhị cũng đang ở bước, nhẹ nhàng trôi chảy nói, đem đám người của ngươi đều gọi đến đây đi. À, đúng rồi, lại gọi cả Diệp trưởng quầy của các ngươi nữa, nói rằng bổn vương ở tuyển cơ các xin chờ hắn đại giá. Tiểu nhị kia lừa vô số người, đôi mắt độc ác nhìn người gần như là đệ nhất, vốn gì hắn ở trong góc dò xét thật lâu, xác định Vân Ngạo Tuyết là một người mới tới nên hắn động thủ. Không nghĩ rằng đột nhiên lại chui ra một người thân phận không rõ, vừa rồi người này còn một bộ dáng chỉ xem diễn, trong giây lát lại ra tay hỗ trợ, tiểu nhị có chút không nắm chắc ý đồ của hắn. Vừa rồi vòng một vòng lớn, giống như hai người hợp tác với nhau ngược lại là đi lừa hắn. Vốn dĩ hắn muốn gặp kẻ gà mờ liền thu lợi, nhưng người nam nhân này rõ ràng là tới phá đám, một chút thành tâm đều không có, hắn không định từ bỏ miếng thịt mỡ đã đến bên miệng, không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh ra sự tình khác. Lệnh bài kim quang lấp lánh có thể chói mù mắt người, đây là thứ tượng trưng cho quyền uy, là thứ cả đời này hắn với cũng không tới được. Cửu vương gia. Tiểu nhị miệng run rẩy, lời nói còn không được nhanh nhẹn, chân hắn cứ mềm mại quỳ xuống như vậy. Cửu vương gia. Hóa ra là ngài ở đây, ta tìm ngài vất vả quá. Lại là một tiếng gọi lớn, nháy mắt lấn áp tiếng của tiểu nhị, tiếp theo là một thứ tròn vo giống như đồ vật gì lớn hình cầu, cứ như vậy lao tới. Cú may Vân Ngạo Tuyết tránh nhanh. Nhìn thấy người tới, ánh mắt Cố Phi chỉ hơi hơi căng thẳng, sau đó lại khôi phục bình thường, bên môi mỉm cười đôi tay chắp lại bên nhau, Diệp trưởng quầy. Bình bình đạm đạm nói chuyện, người tới đúng là trưởng quầy Bảo Ngọc Trai Diệp Hoàng Thạch. Theo đạo lý, loại trưởng quầy quy mô như Bảo Ngọc Trai, căn bản không có khả năng liên quan với Cố Phi chỉ, nhưng mà địa vị người này cũng không nhỏ, là anh em cột trèo anh em rể của Cửu Môn Đề Đốc Tống Hà. Phu nhân của em ruột Tống Hà, là tỷ tỷ ruột của Diệp Hoàng Thạch. Em dâu của Tống Hà là chị gái của Diệp Hoàng Thạch trong kinh quan viên nhiều, rắc rối khó gỡ, người giống như Cố Phi chỉ chơi trò làm vương gia nhàn tản ở buổi hoa, vẫn có thời điểm lên sàn, cho nên cũng coi như cùng hắn có chút sơ giao. Hơn nữa Cố Phi chỉ được hoan nghênh như vậy cũng là bởi vì Cố Phi chỉ trí nhớ kinh người, bất kể là chức quan lớn nhỏ ở trong kinh, chỉ cần Cố Phi chỉ gặp qua mặt một lần, hắn liền gặp qua là không quên được. Diệp Hoàng Thạch nghe thấy có người bẩm báo nên mới tới xem, không nghĩ tới tên tiểu nhị không có mắt thế nhưng chọc vào một đại nhân vật, liền vội lại đây bồi tội. Đừng nhìn Diệp Hoàng Thạch béo giống như quả cầu, hắn chính là quỷ tinh, biết rồi tay không ai đánh người, mặt cười giống như đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, đôi mắt cười híp thành một đường thẳng, không nghĩ tới nơi này cũng có thể gặp được vương gia, đây là hiểu lầm, còn thỉnh vương gia thứ lỗi. Sự tình vừa rồi náo lớn như vậy, cũng không thấy hắn ra mặt, hiện giờ kim bài của Cố Phi chỉ sáng ngời, trưởng quầy này lại giống như thổ địa công sông ra kịp thời đến phi thường, thật là thú vị. Phải không? Buồn vương không biết Diệp trưởng quầy một ngày phải nói hiểu lầm bao nhiêu lần. Cố Phi chỉ lời nói lạnh nhạt trực tiếp nói cho hắn choáng váng. Lời không nóng không lạnh đem những thứ Diệp Hoàng Thạch sắp nói đều ngăn ở trong cổ họng. Diệp Hoàng Thạch cũng không nghĩ tới Cửu Vương gia ngày thường thấy ai cũng gương mặt tươi cười, thế nhưng hôm nay tính tình thất thường như vậy, hắn xưa nay nảy bén, đôi mắt đảo qua liền phát hiện ra manh mối. Đứng trước mặt Cửu Vương gia là một công tử ca da thịt non mịn, chỉ liếc mắt một cái đã khiến cho người thấy nhớ không quên, đặc biệt là nốt ruồi son dưới mí mắt càng thêm vài phần kiểu mị. Dân phong yến quốc mở rộng, hoa danh của Cửu Vương gia ở bên ngoài chi kỷ hồng nhan lam nhan nữ nhân nam nhân vô số người ai cũng biết, huống hồ nuôi dưỡng một hậu cung toàn mỹ nam hầu cũng không phải chuyện gì ly kỳ quái lạ. Nghĩ chắc vị này là tân sủng của vương gia, phẫn nộ vì lam nhan, cũng coi như là tác phong trước sau như một của vị vương này. Cầu nô tài không có mắt, Cửu vương gia ngươi cũng dám đắc tội, cút sang một bên đi, chờ ta trở lại thu thập ngươi. Diệp Hoàng Thạch đối với tiểu nhị lại thay đổi sang một bộ mặt tức giận, hắn lớn lên béo, sức lực lại lớn một chân trực tiếp đá bay tiểu nhị kia ra ba thước khiến hắn cuộn tròn trên mặt đất không bò dậy được. Vân Nạo Tuyết cũng không nghĩ tới hắn lại nhanh chóng quyết định như vậy, đối với người không có tác dụng ra tay tàn nhẫn như thế. Lúc Diệp Hoàng Thạch đá bay tiểu nhị, dư quang vẫn luôn liếc phản ứng của Cố Phi Chỉ. Không nghĩ tới biểu tình của vương gia nhàn nhạt, tuy hắn biết rõ tính người cũng nhìn thấu được vị cựu gia này rốt cuộc nghĩ gì. Ngay sau đó Diệp Hoàng Thạch hướng phía sau làm cái ánh mắt sai sự, người hầu đằng sau lĩnh hội, từ phía sau mang ra một cái cẩm bán phủ bài đỏ, hắn không đi đến trước mặt Cố Phi Chỉ, mà xoay người nhìn về phía Vân Ngạo Tuyết, vị công tử này, vừa rồi là thủ hạ của ta có mắt không trọng, ngọc chi này là lễ gặp mặt của tại hạ, không đánh không quen biết nhau, còn thỉnh ngài đại nhân đại lượng tha cho hắn lần này. Làm người này, chỉ giết thứ phát sinh không đánh người quen thuộc, đặc biệt là gặp kẻ sau lưng có người chống như vậy, yếu thế là thủ đoạn thường dùng nhất. Bản thân Diệp Hoàng Thạch cũng biết cánh tay hắn có dài đến đâu không lay chuyển được cái chân thô to của Cửu Vương gia, nên lúc cần chịu thua thời điểm vẫn là phải chịu thua. Quan hệ của bọn họ thường rất ít khi đi thủ, lần này là đá vào miếng sắt thì chỉ có thể chịu đau. Ngọc bích chân chính, bình thường đều trải qua tích lũy trăm năm năm tháng, chỉ cần nhìn thấy là có thể làm người cảm giác được sự lịch sử. Vân Ngạo Tuyết có điểm đốc. Sao lại xin lỗi đối với nàng? Biểu tình nghi hoặc của nàng vừa vặn chiếu vào trong mắt Cố Phi Chỉ, hắn nói với nàng, nếu là ý tốt của Diệp trưởng quầy, ngươi nhận lấy là được, đều là hiểu lầm. Ý cười trên mặt Diệp Hoàng Thạch càng sâu, trong lòng âm thầm đắc ý bản thân quả nhiên không đoán sai, chỉ cần có thể dỗ vị công tử này vui vẻ, Cố Phi Chỉ tự nhiên cũng sẽ hết giận. Vân Ngạo Tuyết vô công bất thụ lộc, đồng thời trong lòng cũng hiểu rõ, thái độ của người này sở dĩ lại biến, đơn giản là bởi vì thân phận thật sự của tên tiểu bạch kiểm là vương gia tôn quý mà thôi. Thứ cầm bằng tay, nàng đương nhiên sẽ không nhận. Chương 50 thuận tiện vừa rồi lúc tên Diệp trưởng bạch này đưa cho mình đồ vật, Cố Phi Chỉ ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì, đoán chừng là muốn thử xem thái độ của nàng như thế nào. Theo bản năng Vân Ngạo Tuyết không muốn để cho người khác phỏng đoán quan hệ của hai người lung tung, liền trực tiếp cự tuyệt, nếu là hiểu lầm, hai bên nói rõ ràng là tốt rồi, lễ vật này thực sự quý trọng, ta không thể nhận. Diệp Hoàng Thạch có chút khó xử nhìn Cố Phi Chỉ, Cố Phi Chỉ lại lấy ra quạt ngọc cốt lắc, nhận hay không nhận toàn bộ do nàng làm chủ. Vị trước mặt này chính là quý nhân, đến cả vương gia nói chuyện đều phải bận tâm nàng, Diệp Hoàng Thạch trong lòng biết rõ ràng, cũng không dám dễ dàng đắc tội nữa, chỉ thiếu quy xuống, nếu bị công tử này không thích tụ vận, vậy tiểu nhân không miễn cưỡng thêm, hôm nay là chân bảo đại hội của Vạn Bảo Phường. Ở chỗ tiểu nhân này có hai chỗ ở hàng trước xem xét đấu giá, còn mong công tử vui lòng nhận cho. Người có thể tiến vào Vạn Bảo Phường người không phú thì quý, hơn nữa danh ngạch đều có quy định nghiêm khắc, mặc dù là tôn quý như Cửu Vương gia, muốn mang thêm người khác đi vào cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ. mà tiết mục cuối cùng của Vạn Bảo Phường chính là cái đấu giá này, đến từ thương nhân các nơi. Đem bảo bối mình đoạt được đem tới nơi này bán đấu giá, ai ra giá cao thì được. Vân Ngạo Tuyết cũng không phải ngốc tử, vừa rồi ở chỗ này đi bộ một vòng, cũng coi như hiểu được cách thức trong đó, đơn giản chính là một ít bảo vật của nhóm người giàu có nào đó được tranh giành lấy nhau. Nàng thực sự không thế nào cảm thấy hứng thú. Thấy vẻ mặt nàng không có hứng thú, Diệp Hoàng Thạch đắc tội người còn chưa có tìm được phương pháp giải quyết trong lòng cũng có chút sốt ruột, lại nói, công tử nếu không thích ngọc thạch, bên trong cũng có hoa quả quý giá nổi danh, nếu thích cũng có thể mang đi. Nói đến cái khác Vân Ngạo Tuyết trong lòng chán đến chết, nhưng mà nói đến thảo dược, nàng liền có tinh thần. Cái này có thể được. Ngươi nói là bên trong cũng sẽ có thảo dược nổi danh quý hiếm ý thấy. Nàng mới vừa rồi không chút để ý, đôi mắt đều phát sáng, tựa như thay đổi thành một người khác. Diệp Hoàng Thạch vừa thấy hấp dẫn, gật đầu như bộ tỏi, đương nhiên là có, không tin ngài hỏi Cửu Vương gia, nắm trong tay ngài ấy chính là hiệu thuốc lớn nhất trong kinh, mỗi bạn bảo phường đều là Cửu Vương gia thu mạch lớn. Tuy là phó thân mình chủ nhân trước của Vân Ngạo Tuyết đại môn không ra nhị môn không đến chưa từng ra khỏi cửa cũng có nghe nói qua đủ loại sự tích của vị Cửu Vương gia này. Là thân bảo đệ em ruột duy nhất của Đường Kim bệ hạ còn lại ở nhân thế, không yêu giang sơn yêu mỹ nhân, nhàn vân giá hạc được mỹ nữ vây quanh, cùng vô số mỹ nữ danh chấn giang hồ đều có chút liên quan không rõ ràng, nhưng cũng là vương gia có vương phủ duy nhất đến cả một cái thiếp thất đều không có. Nhàn vân giá hạc, mây thành thơi nhàn rỗi, hàng hoang dã tự do, chỉ những con người sống tự do, an nhàn. Bạn đang đọc truyện tại web chỉ encom editor, vừa giờ tờ này xem như ở trong bạn bụi hoa, phiến la không dính thân sao? Ý chỉ nam nhân đào hoa nhưng giữ thân trong sạch hiện giờ Vân Ngạo Tuyết lại muốn nhìn kỹ hắn một lần nữa. Chẳng lẽ buổi tối ngày đó ở đầu tường cũng chỉ là hắn trùng hợp đi ngang qua? Thế nào, có hứng thú đi xem hay không? Cố Phi chỉ có vẻ cực kỳ hiền hòa. Có thể. Bây giờ nàng cảm thấy hứng thú, lại không tự tuyệt. Cái này làm Diệp Hoàng Thạch cao hứng hỏng đến rồi, cả người thịt mỡ rung loạn, vội vàng đi đến phía trước dẫn đường, bên này thỉnh. Không nghĩ tới Cố Phi chỉ duỗi tay lấy ra quạt ngọc cốt, trực tiếp đem hắn ngăn cản, thứ này ở chỗ bổn vương có rất nhiều, không nhọc Diệp trưởng quầy lo lắng. Diệp Hoàng Thạch cũng không nghĩ tới đang êm đẹp, mắt thấy đường lớn rộng mở lại biến thành ngõ cụt, tuy là hắn cơ linh hay thay đổi, lúc này cũng đắn đo không rõ ý nghĩ của Cố Phi chỉ. Vậy vương gia hắn là muốn hỏi chuyện này rốt cuộc bỏ qua hay không bỏ qua đi? Cố Phi chỉ lạnh lùng cười, đắc tội bổn vương không sao, nhưng ngươi đắc tội với bằng hữu của bổn vương, chuyện này sẽ không dễ dàng chấm dứt. Vạn Bảo Phường xưa nay có một cái quy củ bất thành văn. Đầu của hắn thấp mấy tấc, dừng lại ở bên thai Diệp Hoàng Thạch, gàn từng chữ một, không, được, bán, đổ, giả. Giờ này khắc này Diệp Hoàng Thạch mới tính hiểu rõ dụng ý chân chính của Cố Phi chỉ. Hắn căn bản là không muốn buông tha mình. Mua bán ngọc thạch vốn dĩ là thật thật giả giả, mua đứt rời tay, đây mới là quy củ bất thành văn của Vạn Bảo Phường. Bây giờ ý tứ của vương gia thực minh bạch, là phải vì cái công tử ca gia thịt non mịn này trở mặt cùng mình. Vương gia, ngày xưa bổ sung ngọc thạch cho phụ thừa cùng thay thế đồ vật có giá trị trong phủ Cửu Môn Đề Đốc đều là tại hạ phụ trách, việc này trong đó sợ là có hiểu lầm. Diệp Hoàng Thạch cũng không phải là kẻ đèn cạn dầu, trong tối ngoài sáng cố ý đem thừa tướng cùng Cửu Môn Đề Đốc lôi ra, chính là không muốn chịu thua. Kỳ thật cũng không trách Diệp Hoàng Thạch lúc này vô lễ, Cố Phi chỉ này ở trên giang hồ nổi tiếng, nhưng trong triều hắn trừ bỏ có tên tuổi thân vương nhàn tản, cũng không có nửa chức quan tước, trong triều không phe không phái giống như hùng ưng cung cánh, người khác thấy hắn mời bàn đồ ăn cũng đơn giản là vì tên tuổi vương gia của hắn, so với thực quyền, lại so với hai vị vương gia khác còn kém xa. Không có hiểu lầm, mảnh nhỏ đầy đất chính là chứng cứ, Diệp trưởng quầy ngươi sẽ không biết đi. Vẫn là buồn vương muốn mời hạ đại nhân của kinh triệu phủ doãn lại đây tự mình kiểm tra thực hư một phen. Cố Phi chỉ không nói lời này còn đỡ, vừa nói khiến Diệp Hoàng Thạch mặt đều tái đi, hắn vừa mới từ đại lao của kinh triệu doãn phủ ra, hiện tại lại bảo hắn đi vào, cái mặt hắn không phải là vứt đi sao? Ha ha, vương gia nói đùa, vậy ngài cứ tự nhiên, tiểu nhân liền cáo từ trước. Kết thúc nói chuyện trong không vui, động tác của thụ hạ Diệp Hoàng Thạch cực nhanh, giây lát lúc sau liền không nhìn ra còn thấy cửa hàng, Diệp Hoàng Thạch mang theo thuộc hạ người xám xịt rời đi. Phụ Dung Thạch liên quan tới sự tình vừa rồi đến cặn bã rách nát đều nhặt đến không còn một mảnh. Tin tức Diệp trưởng quầy của Bảo Ngọc trai bị Cửu Vương gia cở trách chật vật chạy trối chết tức khắc truyền khắp toàn bộ Vạn Bảo Phường đều, Diệp Hoàng Thạch cảm thấy bản thân không thắc hương, mọi chuyện không thuận, bây giờ ngay cả một tên vương gia nhàn tản cũng dám làm khó hắn, cắn môi thể nhất định phải đòi lại. Trưởng quầy, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tổn thất mất trắng một khối Phụ Dung Thạch tốt nhất, con đường vào Vạn Bảo Phường sợ là sau này đều bị phá hỏng. Lời này căn bản không cần tiểu nhị tới nhắc nhở, Diệp Hoàng Thạch hung hăng trừng mắt nhìn hắn, đều là chuyện tốt mà ngươi làm. Đi. Phái vài người tra một chút lai lịch cái tên công tử ca kia, lão tử ngược lại muốn nhìn, hắn rốt cuộc là người phương nào, thế nhưng có thể làm Cửu Vương gia thiên vị như thế, không tiếp cùng ta đối nghịch. Tiểu nhị làm sao còn dám nói khác, đội vàng đi xuống làm. Mà bên này Vân Ngạo Tuyết mặc dù bị hắn trợ giúp vượt qua cửa ải khó khăn, trong lòng lại trước sau không bỏ xuống được. Cửu Vương gia, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Cố Phi chỉ thu hồi bộ dáng bất cần đời vừa rồi, nghiêm trang nhìn về phía Vân Ngạo Tuyết, chờ nàng tiếp tục hỏi. Chương 51 chẳng lẽ ngươi thích nam nhân ngươi hỏi đi. Ngươi biết ta là ai? Vân Ngạo Tuyết thử hỏi hắn. Nàng cũng không dám khẳng định buổi tối ngày hôm đó hắn rốt cuộc có nghiêm túc nhìn thấy rõ mặt mình hay không, hay chỉ là bởi vì hắn cảm thấy bản thân mình lớn lên giống người khác nhưng không dám xác định liền nghĩ đại một lý do tiếp cận nàng, thúng chi nàng hôm nay lại mặc nam trang, nàng thật sự không nghĩ ra lý do gì mà một vương gia có thể giúp mình như vậy, thậm chí còn không tiếp cùng tên Diệp trưởng quầy kia trở mặt. Phải biết rằng trong đám thế lực rắc rối khó gỡ này, trẻ nhỏ 3 tuổi đều biết oan gia nên giải không nên kết, hắn thế nhưng một chút tình cảm đều không màng, trước mặt mọi người khiến Diệp trưởng quầy không xuống đài được. Cố Phi chỉ ánh mắt lóe một cái trước mắt, sau đó lại khôi phục bình thường, phản phất vừa rồi cái kia mắt kia bất quá chỉ là ảo giác của nàng. Kỳ thật lúc này Cố Phi chỉ là có chút nghi hoặc thời điểm nàng nữ giả nam trang bản thân đã sớm đã nhìn thấu thân phận của nàng, không thể không nói thuật dịch dung của nàng thực sự không tồi, nếu không phải dưới mí mắt kia có một nốt rồi câu hồn và phách, Cố Phi chỉ cũng sẽ không dễ như trở bàn tay mà nhận ra nàng như vậy. Rõ ràng một thiên kim đại tiểu thư, thân là đích nữ Vân phủ lại cố tình đối với hắn không hề có chút lễ tiết, trước kia không biết hắn là vương gia, đối với hắn có hiểu lầm, nhưng vừa rồi hắn đã tự phơi bày thân phận, tiểu nha đầu này vẫn làm một bộ dáng vẻ mặt không sợ gì cả. Là nghe con mới sinh không sợ cọp, hay là thật sự ngốc, hoặc là trên người nàng hai thứ đều có. Cố Phi chỉ cảm giác bản thân đối với nàng càng ngày càng tò mò. Đoán xem. Cố Phi chỉ không đáp hỏi lại. Vừa rồi Vân Ngạo Tuyết suy nghĩ thật lâu, trong đầu đột nhiên hiện ra một lý do không có khả năng, chẳng lẽ ngươi thích nam nhân? Nàng hiện tại là nữ giả nam trang, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là hắn không nhận ra nàng, vậy chỉ có một cái lý do này. Cố Phi chỉ trăm triệu lần không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ nói ra một câu trả lời lòng trời lỡ đất như vậy, tuy hắn kiến thức rộng rãi lúc này cũng bị cả kinh đế hô hấp cứng lại, vội vàng xua tay, đừng hiểu lầm, ta không thích nam nhân, chỉ là ta cảm thấy ngươi lớn lên rất giống một bằng hữu của ta. Kỹ xảo thường dùng đến, không ngờ tới ở thời đại này cũng phá lệ dùng được. Lúc này Vân Ngạo Tuyết thật ra lại tỏ vẻ đã hiểu. Nàng có chút hối hận bản thân phòng đoán nhiều, tâm phòng bị quá mức nghiêm trọng, có lẽ hắn thật sự chỉ là yêu ai yêu cả đường đi nên mới muốn ra tay giúp đỡ mình. Vân Ngạo Tuyết nghĩ con nên hay không nói xin lỗi hắn không nghĩ vẫn là Cố Phi chỉ mở miệng trước, có muốn đi xem thảo dược. Thảo dược thật sự khiến Vân Ngạo Tuyết cảm thấy hứng thú, chỉ là vừa rồi Diệp trưởng quậy nói yêu cầu bé vào cửa, bọn họ không có, sợ là cũng không vào được đi. Như là có thể nhìn thấu trong suy nghĩ trong L lòng Vân Ngạo Tuyết, Cố Phi chỉ móc ra từ trong tay áo hai cái thẻ bài hoa văn chặn nổi, đưa cho Vân Ngạo Tuyết một cái, chỗ ta còn đây này, chuyện ở đây làm gì có chỗ cho hắn xùn xoay vào, đi thôi. Lời này người nói cố ý, người nghe vô tình. Cố Phi chỉ là nói thật, Vân Ngạo Tuyết lại cho rằng hắn là đang nói chuyện vừa rồi Diệp trưởng quay lấy lòng, đương nhiên cho rằng chuyện này xác thực phù hợp với thân phận của Cố Phi chỉ, một vương gia vô dụng người khác cũng không dám làm gì hắn, có được hai cái vé vào cửa hẳn là không phải việc gì khó. Lý trí nói cho Vân Ngạo Tuyết, không thể cùng vị vương gia này có thêm liên lụy, nhưng xét trên tình cảm nàng thật sự rất muốn nhìn xem những thảo dược đó, nàng làm phát minh nghiên 3-4 năm, đối mặt với thảo dược luôn có phản xạ muốn nhìn thấy tìm hiểu nhiều hơn. Sao lại không đi rồi? Cố Phi chỉ quay người lại, phát hiện nàng còn đang rối rắm tại chỗ. Thật sự có rất nhiều thảo dược mới lạ. Vân Ngạo Tuyết còn đang tìm lý do thuyết phục bản thân không đi, lại kìm nén không được tò mò đối với bên trong, muốn từ chối nhưng vẫn tiếp đón. Cố Phi chỉ lại không hề trả lời, bắt lấy cổ tay của nàng, còn có một nén nhang là phải bắt đầu rồi, đi thôi. Thế nhưng không khỏi phân trần tún nàng đi vào. Sống hai đời, Vân Ngạo Tuyết vẫn lần đầu tiên bị người tún như vậy, đáy lòng nàng căng thẳng, cũng không biết sức lực nơi nào tới, ném tay hắn ra, nhanh chóng đi phía trước đi. Còn tốt, lang bên trong ánh đến tối tăm, không ai phát hiện trên mặt nàng đầy phòng bị. Chỉ là nàng không biết, bản thân ở phía trước buồn đầu buồn não. Cố Phi chỉ lại nhàn nhã cười không tiếng động. Theo hành lang thật dài đi đến cuối, một cửa phòng đóng chặt xuất hiện ở trước mặt hai người, cánh tay dài của Cố Phi chỉ phía sau đẩy ra, như có như không mà cọ qua vành thai cùng một sợi tóc rũ ở bên mặt nàng, tay đẩy về phía trước, cửa lớn theo tiếng mà mở. Còn không đợi Vân Ngạo Tuyết phản ứng, Cố Phi chỉ thực nhanh chóng rút tay về, tự nhiên mà hào phóng nói, "Tới rồi, vào đi thôi." Tầm nhìn trước mắt mở ra, Vân Ngạo Tuyết không nghĩ tới bên trong vạn bảo phường không khác gì một cái hang động, trên đường đi thật dài mây mù lở lở, lòng bàn chân giẫm lên mềm mại như đông, có cảm giác như cưỡi mây đạp gió, tựa như vừa tới tiên cảnh. Đầu mùa đông thời tiết vạn vật khó sinh sôi, có cây khô vàng, nhưng nơi này giống như đặt mình trong thời tiết mùa xuân về hoa nở, hoa cỏ rực rỡ muôn màu khắp nơi, người ở bên trong đi một vòng, trên người dính toàn là mùi hoa. Nếu không phải Vân Ngạo Tuyết tận mắt nhìn thấy, nàng còn cho rằng mình đang nằm mơ. Hai người rẽ hoa rẽ lá, đi tới trước đài, chót mũi quanh quẩn hương khí nhàn nhạt mờ mịt, đối mặt với trăm hoa đua nở, Vân Ngạo Tuyết tâm tình đều tốt hơn rất nhiều. Nơi này thế mà có thủy ti hải đường, còn có hoa mộc lan. A, đây là tích tuyết thảo sao? Kỳ thật Vân Ngạo Tuyết vừa rồi là ấm ở đi bảo, vốn dĩ không ôm cái hy vọng gì. Trăm triệu lần không nghĩ tới sau khi tiến vào quả thực khiến người mở rộng tầm mắt. Vừa rồi những thứ hoa cỏ theo miệng nàng nói đều không phải mùa thường đều có, cây thủy ti hải đường cực kỳ khó nuôi sống, không chỉ đối với đất đai có yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, đối với độ ấm càng so với tiểu hoa còn khó chăm sóc hơn, thôi không chú ý là cây không trưởng thành được thậm chí dễ cây còn chết sạch. Hoa mộc lan càng không cần phải nói, đều lớn ở trên đỉnh núi cao mấy trăm mét, tháng 4 đến tháng 6 ra đủ, 2 tháng sau mới có thể nở hoa, cũng là cách hay trị bệnh cứu người, vừa làm thuốc vừa dùng để ăn. Hiện giờ mới giữa tháng 10, hoa mộc lan đều nở diễm lệ như thế, thực sự làm người kinh ngạc. Còn có tích tuyết thảo, toàn thân đều dùng làm thuốc, thanh nhiệt, tiêu xương giải độc, hơn nữa ở phương diện y học Mỹ hiện đại lá cây cũng cực kỳ có tác dụng, bên trong chứa collagen phong phú, là thành phần rất nhiều mỹ phẩm dưỡng gia đình cấp đều dùng đến. Hiện tại Vân Ngạo Tuyết tuy là mệnh danh đích nữ Vân phủ nhưng phi thường thiếu tiền, nàng không giống Vân Ẩn Nguyệt có mẫu thân tốt như vậy, áo tới rồi tay cơm tới há mồm, nàng muốn kiếm tiền phải dựa vào chính mình. Vừa rồi nàng đi dạo ở ven đường một chút, phát hiện mặc kệ ở đâu hay thời đại nào, tiền của nữ nhân đều rất dễ kiếm, phấn mặt vừa rồi làm thủ công lại thô ráp còn cùng không đủ cầu. Nàng cũng có ý tưởng dù sao bản thân cũng đối với thảo dược quen thuộc, chi bằng dùng biện pháp cổ xưa nhất làm mấy hộp thử xem, hiện giờ lại có tích tuyết thảo, chi phí phải giảm được một nửa, đây là một cái phương án khả thi. Ngươi đều biết. Cố Phi chỉ ánh mắt hoài nghi, Vân Ngạo Tuyết trừng mắt nhìn hắn, đương nhiên, ngươi đây là nghi ngờ ta. Chương 52 nam nữ đều ăn không có, bổn vương cũng chỉ là tùy tiện hỏi. Cố Phi chỉ cũng hiểu một chút dự tính, hôm nay mang nàng lại đây, một là muốn thăm dò một chút, hai là nghĩ lần trước nàng thế nhưng có thể dễ như trở bàn tay tìm được giết độc xong đôi, bản thân lại vô duyên vô cơ ở trước mặt bệ hạ nhặt được một công, nên cảm tạ vẫn cần cảm tạ, nên nghĩ nếu nơi này có kỳ hoa dị thảo gì nàng có thể nhìn chúng, đưa nàng một gốc để biểu lộ lòng biết ơn cũng là việc nên là. Vừa rồi hắn quan sát biểu tình nàng xem những thứ hoa cỏ này đó, nghĩ là nàng nhận ra bọn chúng có sự khác biệt. Có phải ngươi cảm thấy những bông hoa này nở không đúng thời điểm hay không? Vân Ngạo Tuyết từ một tiếng, chỉ một chuỗi hoa cỏ ở phía trước mình, kỳ quái, những thứ hoa cỏ này hoặc là sinh trưởng ở sâu trong núi trùng trùng điệp, hoặc là sinh trưởng ở nơi có điều kiện cực kỳ hà khắc, nơi này thế nhưng có thể trồng nhiều như vậy, còn có thể đem những loài hoa tập tính khác nhau trồng trọt ở bên nhau thật là làm người kinh ngạc. Nàng đã từng đến những vườn thảo mộc hàng đầu ở nhiều quốc gia và khu vực để trao đổi học thuật trong thời hiện đại, ở nơi công nghệ hiện đại phát triển nhanh, cũng không thể hoàn toàn bảo đảm thảo dược có thể ở cùng một phiến thổ nhưỡng nở hoa tuần tự theo mùa, không ngờ rằng ở nơi dị thế này, nàng còn có thể tận mắt nhìn thấy kiến thức bản lĩnh bậc này, hơn nữa hoàn toàn không có sử dụng bất luận công nghệ cao nào, Vân Ngạo Tuyết thực sự bội phục. Những thứ này làm được như thế nào? Hai mắt nàng phát sáng, trí tuệ của cổ nhân thực sự cương đại. Cố Phi chỉ giống như sớm biết rằng nàng sẽ hỏi như vậy, nắm lấy ngọc cốt phiến trong tay nhẹ lay động vài cái này có gì khó, chẳng lẽ lúc ngươi vừa tới không phát hiện sao? Nơi này là ngầm, cách mặt đất khoảng chừng có trăm thước, cứ như vậy, độ ấm trước sau đều ở trạng thái tương đối ổn định. Cũng có thể nói, chính là chúng ta muốn đám hoa cỏ này khi nào nở thì chúng sẽ nở khi đó. Đúng rồi, độ ấm bảo trì ở nhiệt độ ổn định thì tương đương với một lồng hoa thiên nhiên, chỉ cần độ ấm đạt tới yêu cầu, mấy chuyện thụ phấn gì đó nông dân chuyên trồng hoa đều sẽ làm từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Lời của Cố Phi chỉ nàng cũng rất tán đồng, hắn thậm chí còn bắt đầu cảm thấy Vân Ngạo Tuyết là thật sự rất thích nơi này, thậm chí bởi vì nơi này có những thứ hoa cỏ đó, vẻ mặt còn dần dần đối với mình ôn hòa hơn. Nhìn thấy nàng vui vẻ, Cố Phi chỉ cảm thấy tâm tình của mình cũng sung sướng không ít. Vậy ngươi có nghĩ càng nhìn càng thấy kỳ lạ? Lời này vừa nói ra càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của Vân Ngạo Tuyết, biểu tình trên mặt nàng không tránh khỏi đôi mắt Cố Phi Chỉ, vừa thấy biểu tình của nàng Cố Phi Chỉ liền biết hắn đoán đúng rồi. Lúc này không cần Cố Phi Chỉ thúc giục, tự nàng bắt đầu hướng bên kia đi đến, ở nơi nào? Mau mang ta đi. Theo sát bước chân Cố Phi Chỉ, hai người đi tầm non nửa nén hương, lại đến một cánh cửa khác. Mở cửa lớn, ánh sáng tràn ngập. Tiếng người ồn ào bên trong thình lình nhập đến so với ở chỗ bán ngọc thạch vừa nói rồi còn náo nhiệt hơn. Nơi này lại là nơi nào? Cố Phi Chỉ đi phía trước đi còn không quên giúp Vân Ngạo Tuyết chống đỡ quá những kẻ chẳng may va vào người nàng, vốn dĩ nói nhìn người phải nhìn cẩn thận, Vân Ngạo Tuyết đột nhiên phát hiện tên tiểu Bạch Kiểm này bên trong hắn còn rất tinh thế, nhìn hắn như vậy cũng không cảm thấy chán ghét như trước. Chỗ này là hội đấu giá dược thảo của Vạn Bảo Phường, bên trong cơ hồ chiêu mộ được kỳ hoa dị thảo kỳ lạ nhất của toàn Yến quốc thậm chí toàn bộ đại lục, chỉ có ngươi không thể ngờ tới, chứ không có thứ ngươi muốn tìm nhưng không thấy. Thấy hắn nói mơ hồ như thế, Vân Ngạo Tuyết đương nhiên không tin, nàng tốt xấu cũng từng du lịch qua các vườn thảo dược lớn cao cấp được nghiên cứu phát minh bởi nhân tài toàn thế giới. Sao có thể thiếu kiến thức hơn so với người ở dị thế này? Chẳng qua cứ như vậy, nhưng cũng vẫn khơi dậy lòng hiếu thắng của Vân Ngạo Tuyết, nàng một sửa lời vừa rồi nói cho có lệ trở thành biểu tình nghiêm túc, ta đây thật muốn thỉnh giáo một chút. Cố Phi Chỉ nghe vậy khỏe miệng hơi câu, tay phải nhẹ nhàng nhoáng một cái nhanh chóng thu hồi quạt ngọc cốt đang mở rộng, hắn làm cái thủ thế mời. Vân Ngạo Tuyết lúc này không khách khí, nói nhẹ cảm ơn, đi đầu đi vào bên trong. Đi đến phía trước một lát, tầm nhìn dần dần trở nên rộng rãi hơn, Cố Phi Chỉ cùng Vân Ngạo Tuyết song song đi tới, hai người đều là nhân trung long phượng rồng phượng trong loài người, khí độ tự nhiên không phải người bình thường có thể bằng. Một đường đi tới hấp dẫn không ít ánh mắt. Bên trong có rất nhiều người đều nhận thức Cố Phi Chỉ, cũng quyết không ngừng muốn đi lên chào hỏi, kết quả đều bị Cố Phi Chỉ tay mắt lanh lẹ ngăn cản, lý do còn rất đầy đủ, hôm nay ta mang theo bằng hữu lại đây, không có rảnh. Kỳ thật Vân Ngạo Tuyết trong lòng vẫn luôn cảm thấy hơi kỳ quái, Cửu Vương gia nhìn thế nào đều không giống như là cái kẻ dễ bị lừa gạt, chẳng lẽ bản thân mình cải trang giả dạng sức sẹo thật sự có thể lừa hắn. Nếu đã lừa, ở chỗ gặp Cố Phi Chỉ này, hai người là lần đầu gặp mặt, tổng cộng cũng chưa nói nhiều quá mấy câu, đã bị hắn cứ gọi là bằng hữu, vậy thì tiêu chuẩn của Cửu Vương gia đối với bằng hữu không khỏi cũng quá thấp chút. Chính là dưới loại tình huống này, nàng lại không có chỗ để hỏi cái rõ ràng, từ khi bắt đầu gặp mặt, biểu hiện của Cố Phi Chỉ liền đối nàng cực kỳ nhiệt tình thành thục, một chút cũng không giống như là mới gặp. Vân Ngạo Tuyết có chút chột dạ, cũng không dám mở miệng hỏi trước, bất kể Cố Phi Chỉ nói cái gì với người khác, nàng đều ở bên cạnh cương cứng khuôn mặt giả vờ cười, coi bản thân như là không khí. Mấy tên soi lông tóc so với khỉ còn tinh hơn kia, vừa thấy bộ dáng Vân Ngạo Tuyết môi hồng răng trắng, lại nghĩ đến bên ngoài đồn thổi bóng gió đối với Cửu Vương gia, lập tức ánh mắt mỗi người đàn chéo qua đều biết chuyện này cũng không đơn giản, thấy hắn từ chối thẳng thừng như vậy cũng không để ý, ha ha cười gượng vài tiếng, tâm như gương sáng, xem ra lời đồn bên ngoài quả nhiên không sai, cái tên vương gia này quả nhiên là nam nữ đều ăn. Lập tức nhóm người này liền dùng một ánh mắt ta hiểu rõ, ta hiểu dừng ở trên người Cố Phi Chỉ cùng Vân Ngạo Tuyết dạo qua một vòng rồi mang theo tươi cười hái mọi cáo lui. Vân Ngạo Tuyết nào biết được rằng hoa danh bên ngoài của Cố Phi Chỉ, trước mắt hắn với mình đã bị buộc chặt với nhau, mấy lời đồn đại vớ vẩn không ngừng lại nửa điểm cũng không bị phát hiện, nàng nhíu lại mày nhìn chằm chằm bóng dáng những người đó rời đi. Có chút không thể hiểu được nói, vì sao ánh mắt bọn họ nhìn chúng ta kỳ quái như vậy. Đột nhiên vừa nghe hai chữ chúng ta, tiếng lòng Cố Phi Chỉ luôn luôn bình tĩnh không gợn sóng thế nhưng nhẹ nhàng run lên, giống như nơi đầu quả tim đột nhiên không kịp phòng bị người trêu chọc một chút, còn không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận đến tột cùng là loại cảm giác như thế nào, ma cảm khẽ run kia theo sau sống lưng lan tỏa ra toàn thân. Trong nháy mắt kia, trái tim hắn không hề theo ý muốn nhảy tới cổ họng, lời nói toàn bộ bị chắn ở đầu lưỡi, thế nhưng không thể mở miệng nói được một câu. Hắn ngốc ngốc nhìn Vân Ngạo Tuyết, cảm thấy chỗ nào đó sâu dưới đáy lòng vốn dĩ dị thường kiên cố chậm rãi sập xuống từng chút từng chút. Chương 53 có yêu thích không giống người thường. Vốn dĩ Vân Ngạo Tuyết căn bản là không nghĩ hắn có thể trả lời, vừa rồi cũng chỉ thuận miệng hỏi, cũng căn bản không chú ý đến biểu tình biến hóa ngắn ngủi trong nháy mắt trên mặt của Cố Phi Chỉ, không chờ trả lời nàng liền nhún vai tự mình đi trước. Thẳng đến khi một mình Vân Ngạo Tuyết nhìn hoa cỏ chán đến chết, phát hiện người giống như trùng theo đuôi phía sau không có thanh âm, nàng chỉ một gốc cây hoa cỏ phía trước, nói, đây là tuyết liên quả sao? Không có người trả lời. Nàng quay người lại, phát hiện Cố Phi Chỉ thế nhưng ngốc tại chỗ, ánh mắt thẳng tắp, trong mắt như là có một cỗ lốc xoáy vô hình, muốn đem người hút vào. Nàng không có thói quen có người nhìn chằm chằm nàng như vậy, lại sợ là bản thân suy nghĩ nhiều, liền ra vẻ nhẹ nhàng đến gần hắn hai bước, "Cửu Vương ra sao vậy, là có chỗ nào không thoải mái sao?" Mùi hương thoang thoảng bay vào chóp mũi, mới gọi là tạm thời lôi thần chi Cố Phi Chỉ trở lại. Cố Phi Chỉ tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn giống như bình thường không có gì, nhưng mà lúc hắn mở miệng giả vờ không có việc gì phát sinh để giới thiệu chủng loại thảo dược cho Vân Ngạo Tuyết, dưới đáy lòng lại nhấc lên sóng gió động trời. Luôn luôn đối nhân xử thế hoàn mỹ như hắn thế nhưng cũng sẽ có lúc thất thần. Hơn nữa vẫn là bởi vì một nữ nhân. Đây là sự tình từ xưa đến nay chưa bao giờ có. Hắn âm thầm hít sâu một lần, muốn điều tra xem trên người Vân Ngạo Tuyết có thuộc bột hay cái gì có thể làm người đánh mất tâm trí hay không, thậm chí còn trở nên có chút thần kinh nhìn xung quanh, xem có phải có người nhân cơ hội động tay động chân cái gì hay không. Sau khi dò xét một vòng hắn mới có chút thất bại thu hồi tầm mắt, biết là vừa rồi chính mình đang nghi. Nhưng càng là như vậy, tâm hắn càng hoảng loạn. Cái loại cảm giác mất khống chế này, làm hắn vừa yêu vừa sợ. Mệt mỏi sao, đằng trước chính là nơi đấu giá dược thảo, đi nơi đó nghỉ ngơi một chút đi. Cố Phi Chỉ lại khôi phục khuôn mặt bộ dáng vân đạm phong kinh. Vân Ngạo Tuyết đi dạo một vòng chân cẳng cũng xác thật có chút mỏi, cũng đồng ý đề nghị này. Đấu giá sẽ bày biện bạn ghế tùy ý, có thể để người lúc nào cũng có thể dừng lại nghỉ ngơi, trên núi vờn quanh đú hương hoa cỏ, làm người thực thư giãn. Cố Phi Chỉ mới vừa mang theo nàng ngồi xuống, liền có tiểu nhị tay chân lanh lợi bưng trà bánh tốt nhất bước nhanh đi tới, tiểu dáng tinh xảo khéo léo, chỉ là nhìn thoáng qua đã khiến cho người chảy nước dãi ba thước. Vân Ngạo Tuyết vừa lúc có chút đói bụng, cũng không khách khí ăn một cái, hương vị mềm như bông vào miệng là tan, đầu lưỡi lưu luyến mỹ vị vô cùng, trà bánh thủ công tinh tế thế nhưng mảy may không thua gì trong cung. Cố Phi Chỉ cười nhìn lúc nàng ăn cái gì hai má đều phồng lên giống như con hamster nhỏ, ngựa khí không tự giác mang theo chút sủng lịch, ăn từ từ, còn đủ. Hắn nhớ rõ lần trước ở Bách Hoa Yến nàng cũng ăn như thế này, phản phất quỷ cụ thể thống quan gia con cháu ở trước mặt nàng giống như mây bay, căn bản là không đáng nhắc tới. Nhìn bộ dáng nàng ăn liền biết tính cách hào sảng, sẽ không làm người cảm thấy chán ghét, tương phản còn khiến người ta nhịn không được muốn nhìn nhiều thêm vài lần. Trong miệng nhiều đến đầy tràn lại không thể nói chuyện, miễn cho phun vào mặt người khác, Vân Ngạo Tuyết vội vàng nuốt xuống, nuốt vội vàng lại mắc nghẹn trong cổ họng, nàng có chút hô hấp không thuận. Vân Ngạo Tuyết vội vàng nắm tay phải đấm vài cái ngực mình, Cố Phi Chỉ đã nhận ra nàng không thích hợp, vội vàng đem chung trà đặt đến trước mặt nàng. Vân Ngạo Tuyết cũng không khách khí, nhận lấy uống một hơi cạn sạch xong trong miệng mới hết nghẹn, thiếu chút nữa sặc trên nàng. Không nghĩ tới điểm tâm ăn ngon quá, mỗi tội quá dính cổ họng, nàng sợ Cố Phi Chỉ thật sự lại sai người đưa một mâm lại đây, vội vàng xua tay cự tuyệt, không cần không cần, ta ăn nó rồi. Khoe mắt Cố Phi Chỉ mỉm cười, ánh mắt cũng càng ngày càng ôn nhu, nếu đói bụng ngàn vạn lần không cần chịu đựng. Giọng nói khi hắn nói chuyện nhẹ nhàng chậm rãi có thể tích ra nước. Vân Ngạo Tuyết thời khắc không có quên thân phận bản thân, tưởng tượng đến hắn dùng cái ngữ khí này nói chuyện cùng một cái nam nhân ra gà, Vân Ngạo Tuyết đều nổi hết lên. Nàng cười gượng hai tiếng không tự chủ được xê dịch sang bên cạnh, muốn cùng hắn bảo trì chút khoảng cách. Nàng vừa muốn ngồi thẳng, không nghĩ tới bả vai lại bị hắn đè lại. Theo bản năng, Vân Ngạo Tuyết thân mình cứng đờ, thiếu chút nữa là một cái cầm nã thủ ném hắn qua vai. Một thế vo kiếp trước Vân Ngạo Tuyết cũng không phải là một con gà mở tay mơ, nàng tốt nghiệp đại học quân y với thành tích cao, tinh thông TAE cùng do cùng lưu đạo, có ý thức bảo vệ bản thân rất cao. Cảm giác không kịp phòng bị Cố Phi Chỉ thân mật chạm vào một cái như vậy, thiếu chút nữa đem phản xạ có điều kiện của nàng kích phát ra tới. Trong chớp nhoáng do dự tay của Cố Phi Chỉ đã từ nàng trên vai dịch hai, cực kỳ tự nhiên chạm vào gương mặt nàng, cảm xúc lạnh lẽo làm thân mình Vân Ngạo Tuyết càng ngày càng cương cứng, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn chậm rãi phất quá bên miệng nàng, lau chùi vài cái sau liền bỏ ra, có bộ bánh. Vân Ngạo Tuyết có chút xấu hổ, nàng suy nghĩ nhiều rồi. Đa tạ Cửu Vương gia. Nếu là người bình thường, được Cửu Vương gia đích thân quan tâm như thế nhất định sẽ cao hứng đến hỏng, nhưng nàng lại không giống. Nàng phi thường cực kỳ không thích người khác đi quá giới hạn cùng quá mức quan tâm, kể cả vừa rồi tốt bụng cũng không thể. Cố Phi Chỉ tự cho là đúng quan tâm làm nàng cảm thấy có chút khó chịu, nàng tự nhận là hai người còn không có quen thuộc đến mức thân thể có thể trực tiếp tiếp xúc, cho nên cảm tạ với hắn đều coi như là có lệ. Phải biết rằng nàng nữ giả nam chẳng à, lúc này ở trong mắt Cố Phi Chỉ hẳn phải là nam nhân mới đúng, hắn không hề cố kỵ thân cận như vậy, chẳng lẽ vương gia này thật sự có cái gì yêu thích không giống người thường. Cố Phi Chỉ cũng cảm thấy bản thân hôm nay điên rồi, lần lượt vi phạm ý chí vốn có của bản thân lại còn làm ra một chút sự tình không thể tưởng tượng. Nhìn ánh mắt Vân Ngạo Tuyết dần dần lạnh nhạt, hắn muốn giải thích chút gì đó, nhưng Vân Ngạo Tuyết lại căn bản không cho hắn cơ hội này, thần sát xa cách ngón tay chỉ về phía trước, "Vương gia, bắt đầu rồi." Vừa đúng lúc này ở bên tai vang lên tiếng vang, đại sảnh vừa rồi còn ồn ào náo động đại tức khắc an tĩnh lại, ngay sau đó từ trên đài đi xuống một trường quầy ăn mặc ra dặn thành thục, hai mắt cười đến híp lại thành một được. Cũng không biết có phải ảo giác của Vân Ngạo Tuyết hay không, nàng tổng cảm thấy đôi mắt của trưởng quầy dừng lại trên người mình một lúc sau mới xê dịch, giống như là quen biết mình. Loại ánh mắt không chút nào che giấu băn khoăn khiến nàng nháy mắt đánh lên cảnh giác. Chờ đến lúc nàng muốn xác nhận lại lần nữa, tầm mắt trưởng quầy lại như chưa từng nhìn qua hướng bọn họ bên này một lần. Các vị khách quan, hôm nay các vị xem như tới đúng địa phương, hiện tại vì quý vị triển lãm thảo dược này, đó là thần dược trăm năm có gặp, Phượng huyết thảo. Chương 54 thánh dược hắn vừa dứt lời, liền thấy một người bưng một cái khay sơn màu đỏ đi lên. Vân Nạo Tuyết vừa thấy đã biết người bưng mâm đi lên không phải người thường. Đặt bàn xuống rất ổn định, khi đi đường bước chân hạ xuống đất có lực, không giống như người thường thường kéo dài, vừa thấy đã biết là người biết võ công cao cường. Vân Nạo Tuyết phát hiện ở đây khắp nơi đều lộ ra một cổ khí tức thần bí khó lường. Tầm mắt mọi người đều bị thánh dược trong miệng trưởng quầy hấp dẫn. Cập nhật nhanh nhất tại mẹ chuyển com trên khay gỗ đỏ lại đặt một cái bình lưu ly trong suốt, bên trong có một thảo dược toàn thân hoàng kim, vàng, từ rễ đến lá, đạt được nó trong bình lưu ly cũng thực thần kỳ, mà nước ở bên trong mặc cho lắc lư như thế nào đều sẽ không chảy ra một giọt. Vân Nạo Tuyết cũng kinh ngạc quá rồi. Ở hiện đại các loại đồ đựng bằng lưu ly tùy ý cũng có thể nhìn thấy, một chút cũng không hiếm lạ, chính là ở dị thế này, có thể đem loại bình này điều chế ra, công nghệ chế tác các loại bình tinh xảo như thế, hao phí sức người sức của quả thực không thể tưởng tượng. Cũng giống như muốn nhìn thấy huyết phượng thảo, nàng càng muốn nhìn thấy chủ nhân làm ra cái chai này. Phượng huyết thảo, thật sự là phượng huyết thảo. Có thể chữa lành xương cốt người gần như đã chết phượng huyết thảo, hôm nay vừa thấy quả nhiên là thánh vật. Ta ra 3000 lượng, 5000 lượng. Thánh dược khẳng định sẽ không dễ chiếm, nhưng là Vân Nạo Tuyết cũng không nghĩ rằng quý như vậy thái quá. Nơi này tiêu tiền như nước đổ, giá quy định còn chưa có ra, nhóm người này đã bắt đầu điên cuồng tranh đoạt. Bọn họ không phải đang chắc nâng giá đi. Vân Nạo Tuyết thấy nhiều kịch bản, theo bản năng mở miệng hỏi Cố Phi Chỉ. Cố Phi Chỉ nghe không hiểu, chắc. Vân Nạo Tuyết biết tự mình nói sai, đội vàng sửa miệng, ặc, chính là có ác ý nâng giá lên nào nào. Cố Phi Chỉ cười, dược này thực sự quý vô cùng, bọn họ không phải nâng giá, là thật sự muốn, cho nên rất nhiều người từ xa xôi vạn dặm mà đến. Nghe đến Cố Phi Chỉ nói như vậy, Vân Nạo Tuyết mới phát hiện ngồi ở nơi này có rất nhiều người đều ăn mặc áo quần lỗ lăng, mà kêu to nâng giá mạnh nhất cũng là nhóm người này. Bọn họ là lái buôn buôn dược từ Tây Lương quốc. Vân Nạo Tuyết ở trong đầu tìm tòi một chút bản đồ phiến đại lục này, Tây Lương ở phía tây của Yên quốc, chi gian giữa hai quốc gia bù đắp cho nhau là việc bình thường, chỉ là sau vài lần nàng quan sát phát hiện ra, lái buôn đến từ nơi khác cũng không mạnh miệng như vậy, đối với dược này cơ hồ trí tại tất đắc có trí ắt sẽ lấy được. Như là biết nghi hoặc trong lòng Vân Nạo Tuyết, Cố Phi Chỉ cũng quay nói nhỏ bên tai nàng rằng giải, nghe nói thái tử Tây Lương quốc đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo, chỉ có phượng huyết thảo này mới có thể cứu. Cho nên, bệ hạ phía Tây Lương quốc bệ hạ đã phát ra phi bảng, chỉ cần ai có thể cống hiến phượng huyết thảo tiền thưởng 10 bạc lượng, ruộng tốt bản mẫu. Thì ra là thế. Khó trách kêu giá tùy tiện như vậy, là quốc vương Tây Lương quốc nâng đế. Chỉ là ngay sau đó Vân Ngạo Tuyết lại cảm thấy không đúng rồi, một khi đã như vậy quốc vương Tây Lương vương vì cứu thái tử nhất định đã phát bố cáo, người cũng đã biết, người của những quốc gia khác trên đại lục tự nhiên trong lòng cũng biết rõ ràng, sao chỉ có bọn họ, không có người của quốc gia khác tới lên giá cả ảo ảo. Cố Phi Chỉ cười khẽ ra tiếng thân mình nghiêng lệch một lần nữa ngồi thẳng, trong mắt tán dương không chút nào che giấu đối với Vân Ngạo Tuyết, ngươi đây là đã hỏi tới điểm quan trọng. Ngón tay hắn hướng tới nơi xa nhẹ nhàng chỉ một chút, thấy cái bình lưu ly kia sao? Phượng huyết thảo chân quý vô cùng ngắt được cực kỳ gian nan không nói, càng khó hơn chính là duy trì nó, mà chỉ có bình lưu ly của Tây Lương là có thể. Chỉ nghe Cố Phi Chỉ tiếp tục nói, mà công nghệ đung chế tạo bình lưu ly là bí truyền bí mật của hoàng thất, chỉ có hoàng thất mới có thể biết được chút ít. Nói như vậy liền hiểu, là có không ít người có tiền trong người còn nhiều hơn so với người Tây Lương, nhưng là sau khi bọn họ nâng giá lên số tiền lớn để mua phượng huyết thảo cũng không thể bảo tồn hoàn hảo, cũng không thể cứu được mạng thái tử Tây Lương quốc. Không có bình lưu ly thì cái gì kỳ chân dược thảo cũng không dùng được. Cho nên, những kẻ này đó tranh nhau đến vỡ đầu để mua phượng huyết thảo đều là hoàng tộc Tây Lương quốc. Tây Lương quốc hoang vắng, xa xa không bằng phồn hoa Yến quốc, nhưng bùn nơi đó của bọn họ lại cực kỳ hiếm có, là nguyên vật liệu để nung lên chế tạo các loại gốm sứ khí cùng bình lưu ly độc nhất vô nhị, bình lưu ly thủ công tinh xảo, lại có thể bảo tồn chân phẩm, lấy lý do này bù đắp cho nhau thế lực của Tây Lương quốc so ra cũng không kém Yến quốc ít nhiều. Tổng hợp những nguyên nhân này, cho nên những nhóm người buôn dược ở Tây Lương quốc mới tự tin như vậy. Mà bọn họ bất quá chỉ là trung gian để hoàng thất chọn mua dược phẩm quý hiếm mà thôi. Một cái chai là có thể dễ như trở bàn tay đánh lui đối thủ cạnh tranh, quả nhiên những lời công nghiệp mạnh cường quốc mạnh này ở thời đại nào cũng đúng. Thảo dược mua dễ bảo tồn khó, đạo lý này nhóm dược thương sao lại không hiểu, cạnh tranh ở đây tuy rằng kịch liệt, nhưng mà là người Tây Lương quốc nâng giá cho nhau thôi. Tiếng giao hàng nâng giá hết đợt này đến đợt khác, ánh mắt của Cố Phi Chỉ cũng không dừng nhiều ở trên này, hơn phân nửa thời điểm đều chăm chú quan sát nhất cử nhất động trên người Vân Ngạo Tuyết, thấy nàng thờ ơ, liền nói, "Sao, thảo dược này mọi người đều muốn cướp, ngươi không có hứng thú?" Kể cả là dược tốt đến đâu, mở đầu đã 1200 bạc cũng đã là chi tiêu xa hoa của một gia đình trong kinh thành trong vòng một năm, người bình thường không dám nếm thử, vốn dĩ Cố Phi Chỉ cũng cho rằng nàng là không mang đủ bạc. Lời nói đơn giản đang nói lại thêm vào một câu, nếu ngươi thích, chỗ ta thứ khác không nhiều lắm, chỉ có bạc là nhiều, có thể lấy được. Vân Nạo Tuyết sở dĩ không ồn ào theo, cũng coi như là sống hai đời biết chút môn đạo, cây thảo dược trên đài này là thảo dược quý báu, bởi vì hiếm càng khó có được, thương gia coi đây là mánh khỏe muốn bán cái giá cao cũng không có gì đáng trách. Nhưng vẫn luôn cổ suý rằng nó có thể khởi tử hồi sinh là nói quá sự thật, kể cả là xã hội văn minh hiện đại phát triển công nghệ cao, cũng không thể làm người chết rồi sống lại, phượng huyết thảo này nếu dùng nhiều cũng có công hiệu kéo dài tuổi thọ, lại được thổi phồng đến vô cùng kỳ diệu, chắc cũng chỉ là tác dụng an ủi tâm lý, thảo dược này nàng không muốn. Đương nhiên những lời này nàng cũng không có khả năng nói toàn bộ sự thật với Cố Phi Chỉ, chỉ có thể tùy tiện bịa ra cái lý do, thật không dám giấu giếm vương gia, hôm nay tại hạ may mắn có thể tới nơi này, cũng chỉ là vì muốn trông thấy việc đời, nhìn xem thảo dược quý báu tiếp thu thêm kiến thức. Cố Phi chỉ thông minh dữ dội, nhanh chóng hiểu được ngụ ý của nàng, cười cười, cũng không khuyên thêm nhiều. Phượng huyết thảo xem như điểm nhấn của hội đấu giá hôm nay, Cố Phi chỉ thấy Vân Ngạo Tuyết không có ý tranh chấp, cũng trở nên có chút mất hứng, chỉ là trong giọng nói vẫn có chút tiếc hận, ngươi cần phải nghĩ kỹ, phượng huyết thảo này ngắt lấy cực kỳ khó, nó sinh trưởng hoàn cảnh khắc nghiệt, người hái dược không có bất luận cái gì phòng hộ bảo vệ, ngắt được đều ở vách núi tuyết trên bên, ngươi lại nhìn bình thủy lưu ly, đều là nước tuyết lấy đi cùng một chỗ, phượng huyết thảo rời đi. Nước tuyết nháy mắt liền khô héo, có thể đưa đến nơi này cũng là không dễ. Chương 55 giả vờ sẽ bị sét đánh may mà một gốc phượng huyết thảo trưởng thành vào mùa đông, muốn đi ngắt thì rất nhiều phiền toái. Vân Ngạo Tuyết cũng không nghĩ rằng Cố Phi chỉ còn hiểu biết nhiều như vậy, đích xác là phượng huyết thảo yêu cầu cực kỳ cao đối với độ ẩm, nước bình thường sẽ làm phượng huyết thảo nháy mắt khô vàng. Nhưng kể cả phí vận chuyển có cao hơn nữa, nó cũng không đáng đến được cái giá này. Vân Ngạo Tuyết thấy hắn còn chưa từ bỏ ý định, một lòng muốn khuyên bảo mình mua về, trong lòng có chút nghi hoặc, lại ngại với khả năng thật sự là hảo tâm của hắn, lời nói cũng chưa nói vào ngõ cụt, vừa rồi vương gia nói làm ta mở rộng tầm mắt chính là cái này. Vậy khả năng khiến cho vương gia thất vọng rồi. Nàng còn chưa nói không mua, chỉ là nói còn chưa nhìn thấy thứ làm mình vừa lòng. Cố Phi chỉ cũng là người thông minh, nháy mắt liền hiểu ý tứ của nàng. Trong lời nói có chút chần chờ cùng tìm tòi nghiên cứu, xin lỗi, là ta quá xem nhẹ tầm mắt của ngươi. Thứ mà mọi người đua nhau mới có, thế nhưng ở trong mắt nàng không đáng giá để nhắc tới, rốt cuộc là thật sự có bản lĩnh, hay chỉ là kéo đại kỳ kéo ra hổ. Cố Phi chỉ cũng không dễ phân biệt. Kéo đại kỳ kéo ra hổ, thành ngữ ẩn dụ giả vờ để lừa dối khiến người sợ hãi. Đám người phía trước bán đấu giá vẫn ồn ào đến túi bụi như trước, Vân Ngạo Tuyết một chút cũng không có hứng thú, ngồi rung đùi đắc ý nhìn xung quanh, nhưng cái đó đều không quan trọng. Quan trọng là dư quang hình như quét qua một người quen. Một thân thanh sam, áo xanh, khí thế xuất chúng, rõ ràng quần áo ăn mặc màu sắc tố nhã, nhưng lại cố tình sinh ra một cỗ sát khí lay động, trên trán Vân Ngạo Tuyết nổ đùng một cá, chỉ một thoáng lại có ý nghĩ chạy chối chết. Người kia, hắn vì cái gì cũng xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cũng vì Phượng huyết thảo mà đến? Lúc trước Vân Ngạo Tuyết vẫn luôn cảm thấy bản thân giống như xem nhẹ sự tình gì, hôm nay nhìn thấy hắn, những thứ mông lung trong trí nhớ giống như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, dần dần trở nên rõ ràng. Cố Thư Hiểu đã từng nói qua, nàng ấy có một người hoàng gia già hơn mình vài tuổi. Người nọ là Khắc Thê Vương gia tiếng tăm lừng lây trong kinh thành, càng quan trọng hơn một chút là hắn tính tình lãnh đạm, không thích cùng người tiếp xúc, trên người có mùi vị dược thảo mát lạnh. Nhiều đặc điểm như vậy, bị Vân Ngạo Tuyết sâu trôi với nhau, dần dần trong đầu nàng nảy sinh một cái ý tưởng đáng sợ, chẳng lẽ hắn chính là Trấn Nam Vương? Cố Phi chỉ cảm thấy người bên cạnh an tĩnh không ít, vừa chuyển đầu thấy ánh mắt Vân Ngạo Tuyết dại ra nhìn một chỗ, theo nàng tầm mắt đi qua, hắn cũng thấy người tới. Còn không đợi Vân Ngạo Tuyết phản ứng, hắn lại rất vui vẻ đứng lên chào hỏi, "Lan Tức, nơi này." Vân Ngạo Tuyết nghe vậy chấn động, nếu không phải ghế rửa có nắm tay đỡ, nàng chắc đã phải thuận thế trượt xuống. Cái đầu chậm rãi giống như robot chuyển hướng sang phía Cố Phi chỉ, suy đoán trong lòng được chứng thực, như cũng vẫn muốn xác nhận lại lần nữa, ngươi nói, hắn là ai? Đáng tiếc Cố Phi chỉ không nghe thấy, hoặc là còn không kịp trả lời vấn đề của nàng, chỉ lo tiếp đón Cố Lan Tức. Hình thức ở chung của Cố Lan Tức cùng Cố Phi chỉ rất kỳ quái, tùy ý Cố Phi chỉ dịu dít, hắn cứ lù lù bất động. Cố Lan Tức tính tình lạnh nhạt, không thích cùng người tiếp xúc, đây là bí mật toàn bộ hoàng tộc đại yến đều biết. Chính là Cố Phi chỉ cố tình không tin, từ nhỏ đến lớn ít đều không dựa theo bối phận kêu hắn một tiếng hoàng thúc, chỉ xưng hô tên, ngay từ đầu mã mạ giáo tập với Cố Lan Tức còn không thèm để ý tới hắn, nhưng Cố Phi chỉ không sửa miệng, dần dà, bọn họ cũng đều tùy hắn đi. Nhưng là không gọi theo bối phận không đại biểu cho việc bối phận không tồn tại. Kể cả tuổi tác cách nhau không lớn, Cố Lan Tức vẫn là hoàng thúc của Cố Phi chỉ. Hai chữ Lan Tức này, đột nhiên vừa nghe liền cảm thấy giống như tên của tiểu thư khuê các, nhưng ai cũng không thể nghĩ rằng, chính là một cái tên nghe có chút dáng vẻ thư sinh như vậy, thế nhưng sẽ trở thành tồn tại quyền uy tuyệt đối của Yến Quốc. Trấn Nam Vương Cố Lan Tức tiếng tăm lừng lẫy, không ai không kính ngưỡng ba phần. Dưới bầu trời này, sẽ không có người thứ hai cùng có cái tên nặng tựa như hắn. Cho nên ngày đó, nàng vì chọc tức Vân Ẩn Nguyệt, cố ý nói phải gả cho Trấn Nam Vương, thế nhưng chính là hắn. Vân Ngạo Tuyết trơ mắt nhìn Cố Lan Tức đi đến trước mặt mình, hắn trước sau như một cao lãnh ít nói, thậm chí cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Đúng rồi, nàng là nữ giả nam trang, Cố Lan Tức hẳn là không nhận ra nàng. Đây là nơi ngươi nói rất dễ chơi. Trong giọng nói của Cố Lan Tức không chút nào che giấu trào phúng, hoặc là Cố Lan Tức không chút cảm kích, nhưng Cố Phi chỉ lại một chút cũng không ngại. Ngược lại thập phần vui vẻ, Lan Tước, ngươi có thể tới thật tốt quá, ta nghe nói phượng huyết thảo hữu dụng đối với bệnh tình của ngươi, cho nên mới cố ý mời ngươi lại đây nhìn xem, ngươi nhìn thảo dược kia thế nào, muốn thử xem hay không? Vân Ngạo Tuyết ở một bên nghe có chút kỳ quái, Cố Lan Tước giống như thoạt nhìn là bệnh nặng, ngày đó hắn võ công tuy cao, nhưng nhìn thất thực rõ ràng thần sắc không tốt, vừa thấy chính là thể chất yếu ớt. Nhưng mà lại không đúng à, một chứng như suy nhược cơ thể, đại phu bình thường cũng có thể chữa khỏi, sao đến trước mặt Cố Lan Tước lại đáng chú ý hơn? Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình khác? Đúng rồi, ta hôm nay còn kết giao tới rồi một vị bằng hữu lối, nàng họ Vân, đối với dược thảo cũng có khả năng phân biệt rất cao, kể cả ngươi không tin ta, cũng nên nghe một chút ý kiến của người khác. Vân Ngạo Tuyết dám khẳng định sau khi Cố Lan Tức nghe nói mình họ Vân, đôi mắt vẫn luôn rũ mi lại hơi hơi nâng nâng, ánh mắt lạnh nhạt dừng lại ở trên mặt nàng một cái chớp mắt, ngay sau đó liền rời đi. Thái độ kia hoàn toàn là đối với một người xa lạ. Vân Ngạo Tuyết sợ hắn sẽ nhận ra mình, nhưng mà cũng may hai người này đều không phát hiện ra thân phận thật của nàng. Vậy cũ, không cần ngươi lo lắng như vậy. Không biết vì cái gì, Vân Ngạo Tuyết cứ cảm thấy Cố Lan Tức có loại rừng rưng mà cự tuyệt người cách xa ngàn dặm, loại thái độ này thực dễ dàng đả thương người, sẽ làm người ta có cảm giác xem vào việc của người khác. Cũng không biết Cố Lan tức bị cái gì, người quan tâm hắn cứ như bị dội một chậu nước lạnh, nháy mắt từ lạnh từ đầu đến chân, hơn nữa, nàng còn chưa nói trận trị giúp hắn, người này khiến mình cảm giác cũng không quá tốt đẹp. Không phải Vân Ngạo Tuyết nói quá, kiếp trước nàng là từ viện lâm sàng được điều đến tổ hạng mục nghiên cứu khoa học, viện lâm sàng là địa phương nào, đó là nơi luyện ngục, chỉ cần ở chỗ kia ngốc 1-2 năm, bất luận là tố chất tâm lý hay là y thuật đều sẽ phi thăng. Tăng lên, ý nghĩa giả có lai lịch giống như Vân Ngạo Tuyết, không đến mấy năm sẽ làm giáo viên y học chủ nhiệm, bao nhiêu người cầu ông này bà nọ đều không được cái danh chuyên gia, tuy rằng nàng hiện tại đã tới gì thế, cứu người là thiên chức của bác sĩ, là bổn phận, nhưng là không cần thiết phải mặt nóng rắn người mông lạnh, không cần nhiệt tình với người thờ ơ. Vừa rồi lại thấy cái thái độ này của Cố Lan Tức, liền tính là bùn Bồ Tát cũng bị kích ra 3 phần tính năng của đất. Chẳng lẽ hắn chưa từng nghe qua một câu sao? Đừng giả bộ sẽ bị xét đánh. Vân Ngạo Tuyết từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, cựu vương gia quá khen. Tại hạ bất quá chỉ là ở thời gian nhàn rỗi xem nhiều mấy quyển y thuật, hơi chút nhận biết một ít thảo dược da lông mà thôi, thảo dân thân phận thấp kém, không dám đi qua giới hạn trận trị cho trấn Nam Vương tôn quý. Chương 56 nào có nam tử ngực lớn như vậy. Một câu mạnh miệng này của nàng không chỉ nói cho Cố Phi chỉ nghẹn họng, ngay cả ánh mắt của Cố Lan Tức cũng không nhịn được xoay hai vòng rồi lại dừng lại ở trên người nàng. Vân Ngạo Tuyết hành động đoan chính ngồi đến cái lưng cũng thẳng tắp, sao lại phải sợ hắn, lập tức nhìn ngược trở về. Vẫn là Cố Lan Tức rút tầm mắt về trước. Hắn đích xác không nghĩ tới tính tình của Vân Ngạo Tuyết còn rất kiêu ngạo. Vốn dĩ ngay từ đầu Cố Lan Tức không nhận ra là nàng, chỉ là cảm thấy có chút quen mặt. Nhưng khi Cố Phi chỉ vừa nói nàng họ Vân, trong đầu Cố Lan Tức liền tự giác nhận ra là ai. Nàng chính là cái người cổ quái linh tinh không dựa theo lẽ thường mà làm đích nữ Vân gia Vân Ngạo Tuyết. Nữ giả nam trang chuẩn ra tới, thật đúng là chỉ có nàng có thể làm ra được chuyện này. Không sai, Vân Ngạo Tuyết tự cho là dịch dung siêu phàm, ở trước mặt hắn lại ấu trí giống như con nít chơi đồ hàng. Nhưng mà không thể không nói nàng còn chuẩn bị rất đầy đủ. Sở dĩ sẽ bại lộ ở trước mặt hắn nguyên nhân lớn nhất cũng là vì nha đầu này tuổi còn nhỏ nhưng thật ra tính tình không nhỏ, ngược lại rất lớn, bộ dáng nữa ngược thị uy với hắn, làm dáng người nàng bị nhìn không còn sót lại cái gì. Nói thêm nữa, làm gì có nam tử nào ngực lớn như vậy. Đáng tiếc Vân Ngạo Tuyết đến nửa điểm phát hiện cũng không có, còn tưởng rằng ngụy trang của bản thân rất tốt. Cố Lan Tức không nói gì, nàng nghĩ lời nói của mình vừa rồi có hiệu quả. Cố Lan Tức lớn lên không tồi, lại có một thân công danh, chỉ cần vừa đứng ở nơi này, kể cả không nói lời nào, chỉ với khí độ hơn người này là đã có thể hấp dẫn không ít giai nhân nữ tử vần quanh. Đáng tiếc mặc kệ người khác nhìn hắn như thế nào, bộ dáng trước sau của Cố Lan Tức vẫn lãnh nạo vô song. Vốn dĩ Vân Ngạo Tuyết cho rằng lời nói vừa rồi của mình sẽ làm Cố Lan Tức tức giận, nhưng mà khiến nàng trăm triệu lần không nghĩ tới chính là hắn không những không đi, ngược lại còn thuận thế ngồi xuống bên người nàng, thanh âm nhàn nhạt, dù sao rảnh rỗi cũng không có việc gì, nhìn một chút cũng không sao. Vân Ngạo Tuyết, nhưng mà Cố Phi chỉ rất cao hứng, tiểu nhị chăm sóc khách đứng ở một bên rất có mắt nhìn, thấy vậy liền dọn ra thêm một cái ghế tới đây để Cố Phi chỉ cũng ngồi xuống. Cũng chỉ chào hỏi trong chốc lát, Phượng Huyết Thảo trong nháy mắt đã hô giá lên tới 10,000 lượng bạc. Bị một thổ hào Tây Lương quốc dáng người tròn vo mua đi mất. Thứ quan trọng nhất đã bán đi, thảo dược còn lại mặc dù được bê lên nhưng cũng không có mấy người chú ý, mọi người đều đi gần hết, còn mấy người ít ỏi nên thảo dược cần bán mọi người đều tự lên đài nhìn xem, dù sao cũng chơi đủ rồi, không sai lắm thì cũng đến giờ cần phải trở về. Vân Ngạo Tuyết đang muốn tùy tiện tìm một cái cớ để trốn trước, Cố Lan Tức đang ngồi ở bên cạnh nàng, quanh quần nơi chóp mũi đều là cỗ hương dược vị trên người hắn, nói đến cũng kỳ quái, mùi thuốc trên người bình thường khẳng định rất khó ngửi, nhưng hắn lại khác, hoàn toàn không khơi dậy nổi sự chán ghét. Có lẽ là vì không khí bên trong quá mức đè nén, Vân Ngạo Tuyết đột nhiên cảm thấy khát nước, vừa đúng lúc trong tầm tay có một chén trà nóng, nàng không nói hai lời bưng lên uống một hơi cạn sạch. Uống xong chép chép miệng môi, Vân Ngạo Tuyết mới hậu chi hậu giác chỉ độn ngu ngốc chậm chạm phát hiện mùi vị hình như có cái gì đó không đúng. Nàng uống phải vị của kim tuyến liên quả xuân đào gg. Kim tuyến liên bị đắng, tính mát, trừ phong nhiệt, tiêu thũng, giải độc, thân dễ làm thuốc chia thành mạch nam và mạch môn, là vị thuốc chống cảm lạnh được sử dụng rất phổ biến. Đó là trà của ta. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nhàn nhạt, Vân Ngạo Tuyết nghe vậy cúi đầu nhìn xuống. Chén trà nhỏ vừa rồi mình uống cạn bây giờ lại bị Cố Lan Tức cầm ở trên tay. Lấy sai thì cũng lấy sai rồi, nàng thế nhưng còn uống không còn một giọt. Trên mặt Vân Ngạo Tuyết có chút nóng lên, thấy vẻ mặt của hắn có chút chế nhạo, trong lòng như một con vịt chết nhưng vẫn mạnh miệng, trên chén trà này biết tên của ngươi sao? Không có. Ngươi gọi nó có thể trả lời sao? Không thể. Cố Lan Tức không nghĩ rằng Vân Ngạo Tuyết còn có thể phủ nhận, lập tức ngẩn ra, đem lời muốn nói sau đó nói quên đến tận 9 tầng mây, nghẹn trong chốc lát mới nói, nước trà thì không sao, uống thì cứ uống, chỉ là bên trong thả một chút dược. Ngươi thế nhưng có nhận ra? Đương nhiên nhận ra, là thứ dược gì trong đó nàng đều đoán được rõ ràng. Ngươi có hàn độc. Vân Ngạo Tuyết thuận miệng nói, nàng thân là y giả, đối với người có bệnh thường có nhiều hơn một phần quan tâm. Hai người cách nhau lại gần, còn không đợi Cố Lan Tức phản ứng, tay nàng đã cực kỳ tự nhiên đáp ở trên mạch của Cố Lan Tức. Khả năng ngay cả chính Cố Lan Tức cũng không nghĩ rằng nàng sẽ to gan như vậy, dám thăm dò mạch tượng của hắn. Trong mắt hắn co rụt lại, cơ hồ là ném tay nàng ra, ngẩng đầu đối diện ánh mắt của nàng. Vân Ngạo Tuyết thình lình phát hiện, cặp con ngươi kia thế nhưng có một cỗ sát khí lạnh buốt hướng về phía nàng bắn ra. Đây là lần đầu tiên Vân Ngạo Tuyết nghiêm túc quan sát hắn đôi mắt, rực rỡ như sao trời, sáng chói như một viên hắc ngọc bích được làn nước trong vắt rửa sạch, nàng thậm chí có thể nhìn thấy lông mi của hắn, dài và thẳng, dày dặn đến nỗi một nữ tử như nàng không khỏi thở dài. Ánh mắt như vậy có thể khiến người xa vào trong đó, thế nhưng trong nhất thời khiến cho Vân Ngạo Tuyết vô pháp rời khỏi. Thân thức của nàng có chút không chịu nghe lời, lời nói trong miệng giống như máy móc mất tự nhiên, đó là lời nàng cũng không định nói, không nghĩ tới lúc này nàng lại có thể nói được chân chu, nhưng mà không đúng à, trong trà này Kim Tuyến Liên, lại từ mạch tượng của ngươi mà nói, trong thân thể ngươi không phải hàn động, mà là một loại cụ thể là cái gì, trong đầu nàng một mảnh hỗn loạn, vô pháp nói rõ ràng, chỉ là trong miệng cứ lặp đi lặp lại, không đúng, dược sai rồi. Không đợi Cố Lan tức nói chuyện, một bên Cố Phi chỉ nghe nàng lẩm bẩm mãi, có chút kỳ quái nói, cái gì không đúng? Ngươi đang nói cái gì? Đông, một tiếng, hình như phía trước có động tĩnh gì đó. Vân Ngạo Tuyết cảm giác dây thần kinh trong đầu bị chặt đứt, thần thức thu hồi trở lại, trong đầu trống rỗng. Vân Ngạo Tuyết chống đầu, lại cảm thấy vừa rồi có chuyện gì đó rất trọng yếu bị bản thân xem nhẹ, nhưng mặc cho nàng cố gắng nhớ lại đến nước đầu, cũng không thể nghĩ ra được rốt cuộc là chuyện gì. Nàng vừa muốn thử hỏi Cố Lan tức đã xảy ra chuyện gì, tập trung nhìn vào lại phát hiện Cố Lan tức đang chậm gì gì uống nước trà, mà ly trà kia lại là của mình. Trong đầu Vân Ngạo Tuyết ong ong, lấy tay đè lại tay hắn, đây là trà của ta. Ta biết. Hắn thế nhưng còn trả lời đúng lý hợp tình. Ngươi gọi nó sẽ trả lời sao? Sẽ không. Hắn đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu như vậy, tiếp theo một chén trà nhỏ bị hắn uống đến một giọt nước cũng không dư thừa rồi lại một lần nữa đặt lên trên bàn. Vân Ngạo Tuyết tức giận đến muốn mạng, rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể oán hận nhìn hắn, lại kêu tiểu nhị rót lại một chén cho nàng. Nhưng mà Vân Ngạo Tuyết vẫn cảm thấy không hiểu sao cảm giác tình cảnh này thập phần quen thuộc, giống như đã từng phát sinh qua, lại nhìn hai người bên cạnh cũng không có gì khác thường, nàng chỉ có thể an ủi bản thân, chắc hẳn là ngày thường quá mệt mỏi, cho nên mới sinh ra ảo giác. Chương 57 ảo thuật. Vân Ngạo Tuyết cũng đi xem náo nhiệt, còn lại Cố Lan tức một mình một người ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Vừa rồi cũng không phải là ảo giác của Vân Ngạo Tuyết, mà là do Cố Lan tức ở trong lúc nháy mắt hai người đối diện kia sử dụng ảo thuật với nàng, hắn đương nhiên biết này chả có vấn đề, cho nên vẫn luôn để đó không nhúc nhích. Nhưng mà Vân Ngạo Tuyết lại không biết, nàng không chỉ có uống, lại còn vô cùng thông minh đoán được hương vị. Vì không để cho nàng nói thêm gì nữa, Cố Lan tức bất đắc dĩ mới phải dùng cấm thuật này đối với nàng, nhiễu loạn tâm trí nàng. Nhưng mà còn may, nàng cũng chỉ bị mất một chút ký ức này mà thôi. Nhìn chung trà trên bàn, Cố Lan tức thu liệm ánh mắt, cùng bình thường không khác gì nhau. Vân Ngạo Tuyết đi xem náo nhiệt một chủ, phát hiện một cái tiểu nhị vướng phải một vật nặng bị ngã trên đất, làm cái bình thảo dược cũng bị rơi đến chia năm xẻ bảy, một đám người vây quanh chỉ trỏ trỏ, lại không có một người tiến lên hỗ trợ. Vân Ngạo Tuyết nhìn thấy chân tiểu nhị kia còn ngã bị thương, chỗ cẳng chân máu đang chảy róc rách, không nói hai lời liền lên đài đỡ hắn lên, sao rồi, còn có thể động sao? Tiểu nhị kia đau đến sắp phát khóc, lại thấy thảo dược bị rơi đầy đất hỗn độn, đang lo lúc này không báo cáo được kết quả công việc được, đột nhiên thấy một công tử hiền lành môi hồng răng trắng, cắn răng một cái lập tức có chủ ý không nói hai lời lấy tay nắm bùn đất trên mặt đất nhanh chóng chắt một vòng trên người Vân Ngạo Tuyết, lại bắt lấy Vân Ngạo Tuyết, bắt đầu gào khóc. Cánh tay mảnh khảnh của Vân Ngạo Tuyết bị hắn nắm đến phát đau, đang muốn mở miệng an ủi hắn đừng sợ, không nghĩ tới lời nói còn chưa nói khỏi miệng, liền nghe tiểu nhị kia nói, công tử, ngài đâm vào ta làm hỏng thảo dược cũng không thể xoay người đi ngay, ngài nếu đi rồi ta có thể sẽ mất mạng. Cái này là lại làm cái gì? Lại ở đây ăn vạ người ta sao? Bọn họ đều thấy là tự ngươi té ngã. Hôm nay nàng ra cửa là không bái thần sao? Thời gian ngắn ngủi gặp được hai lần, có phải trên trán nàng biết mấy chữ đồ ngốc dễ lừa gạt hay không? Công tử, ngài cũng không thể ỷ mạnh hiếp yếu tiểu nhị không thuận theo không buông tha khóc lớn hơn nữa. Ta không có, mọi người nhưng có thể vì ta làm chứng a. Tiểu nhị này nhìn gầy yếu, không nghĩ tới sức lực lớn như vậy, Vân Ngạo Tuyết kéo rất nhiều lần cũng chưa đem hắn kéo ra được, ngược lại còn bị hắn làm cho toát mồ hôi hột. Mọi người xung quanh tụ tập xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, ai cũng không có mở miệng biện giải thay cho Vân Ngạo Tuyết, tiểu nhị kia cũng là kẻ biết nhìn mặt đoán ý người, vừa thấy không ai lại đây nói giúp nàng, chu giọng lên lớn hơn nữa, dù sao cũng là lì lợm la liếm ăn vạ nàng rốt cuộc ngươi muốn như thế nào. Vân Ngạo Tuyết từ bỏ. Đại khái là hôm nay ra cửa không thắp nén hương, cho nên tới nơi này một người hai kẻ đều tới khi dễ nàng, tất cả đều coi nàng thành đứa ngốc. Quả nhiên tiểu nhị kia vừa nghe Vân Ngạo Tuyết thỏa hiệp, khóc nửa ngày hai mắt vẫn khô khốc như cũ đột nhiên xoay một cái thành gương mặt tươi cười, sớm nói thì có phải tốt hơn không, tiểu nhân cũng không cần phí tâm như vậy. Hắn thế nhưng còn dám trắng trợn táo bạo uy hiếp nàng. Ai cho hắn dũng khí, lương tĩnh như sao? Một câu nói phổ biến trên nơi bổ, là một ngôn ngữ trực tuyến, từ này thường được sử dụng để phàn nàn về hành vi của ai đó không biết xấu hổ. Công tử, chuyện này muốn xử lý rất đơn giản, đem thảo dược này mua hết đi, bằng không ta không có cách nào báo cáo kết quả công tác. Cái kịch bản này cùng với Vạn Bảo Phường vừa rồi không khác gì nhau, xem ra là sư xuất đồng môn. Cho cùng một thầy người ở đây không có một ai đứng ra vì nàng nói chuyện, tỏ rõ là chỉ xem diễn, Vân Ngạo Tuyết cũng không trông cậy vào, Ngọc Bích thì nàng không hiểu, nhưng thảo dược vẫn biết một ít, đang muốn cùng hắn lý luận, đột nhiên có một bàn tay rôi đến trước mặt mình. Vân Ngạo Tuyết vừa nhấc đầu, phát hiện Cố Lan tức không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau. Dáng vẻ này, là rôi tay về phía nàng, muốn dắt nàng đứng dậy. Rõ ràng trong đầu Vân Ngạo Tuyết có giọng nói kêu gào không thể, nhưng mà thân thể lại không tự chủ được theo động tác của hắn, nàng chậm rãi đem bàn tay nàng đặt vào trong lòng bàn tay của Cố Lan tức cho ngươi thời gian nửa nén hương, ngươi cùng mấy thứ này, cút khỏi mắt ta. Thanh âm trầm thấp không lớn, lại có thể khiến cho mọi người ở đây nghe thấy rõ ràng. Vân Ngạo Tuyết dù thế nào cũng không nghĩ tới Cố Lan tức lại trực tiếp như vậy, dựa theo cốt truyện của mấy bộ phim truyền hình bình thường nàng hay xem, không phải hẳn là trước đó giả bộ bị áp bức sau đó mới phơi bày ra thân phận giết ngược lại sao? Mà sao lại giống như có chỗ nào không đúng? Càng làm cho Vân Ngạo Tuyết không nghĩ tới chính là tiểu nhị mới vừa rồi ở trước mặt mình ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, giống như một gà chống đấu đá thất bại, thế nhưng thật sự không nói hai lời, cuống quýt không ngừng bỏ dậy nhặt lên thảo dược rụng rơi đầy đất muốn đi. Vân Ngạo Tuyết phát ngốc nhìn tên tiểu nhị này luôn cuống tay chân thu thập, nàng lại nhìn cái chân bị thương của hắn, muốn hỏi hắn có muốn băng bó hay không, không nghĩ tới kia tiểu nhị sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Không cần, tiểu nhân tự mình có thể làm được. Cái quỷ gì? Cố Lan tức cái gì cũng chưa làm, đã đem hắn dọa thành như vậy. Chỉ thấy tiểu nhị kia thu dọn đồ vật rơi rụng đầy đất với vận tốc ánh sáng rồi sau đó đang muốn rời đi, khỏe mắt Vân Ngạo Tuyết vừa lúc quét tới đồ vật trên tay tiểu nhị, lông mày nàng hơi nhướng lên ngừng một chút rồi lên gọi lại hắn, chờ một chút. Tên tiểu nhị bị dọa đến cả người giật mình một cái, rõ ràng là Vân Ngạo Tuyết mở miệng kêu hắn, nhưng mà ánh mắt hắn lại co rúm lại nhìn về phía Cố Lan tức, công tử còn có gì phân phó? Vân Ngạo Tuyết không gần không xa nhìn hắn, cảm giác hắn sắp khóc đến nơi. Trong lòng ngực hắn ôm các loại thảo dược, siêu siêu bẹo bẹo, thân mình không ngừng lù ố lại về sau, giống như là thật sự bị dọa. Nhưng mà hiện tại Vân Ngạo Tuyết không cố được nhiều như vậy, nàng chỉ thảo dược trên tay hắn, cảm giác tim đập thật nhanh, có thể cho ta nhìn xem mấy thứ thảo dược đó. Không biết Cố Phi chỉ từ nơi nào chui ra thấy Vân Ngạo Tuyết muốn xem thảo dược, hắn đi qua còn dùng tay khẽ vài cái, chỗ này còn không phải là mua mất mấy cây kim ngân căn thôi sao? Nếu ngươi muốn, ta cho ngươi một cân, Lan tức ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này Vân Ngạo Tuyết lại căn bản không để ý đến Cố Phi chỉ, hai mắt tỏa ánh sáng gắt gao nhìn chằm chằm đồ vật trong tay tiểu nhị. Trên sàn đấu giá này nếu tiểu nhị có thể bán ra được đồ vật trình nên thì sẽ có khen thưởng tương ứng, nếu không bán được trở về, không những không có khen thưởng, còn sẽ bị trưởng quầy răn dạy. Vừa rồi hắn làm như vậy với Vân Ngạo Tuyết cũng là không có biện pháp nào khác, thảo dược này đều bị đốn nát, đem hắn bán đi cũng bồi thường không đủ. Vốn dĩ hắn đều đã nghĩ trở về sẽ bị ai mắng, không nghĩ tới sự tình lại xuất hiện chuyển biến, tiểu nhị vừa nghe hấp dẫn, trong mắt lại lần nữa lộ ra ánh sáng mong đợi tới, vội vàng đem đồ trong đôi tay cùng để tới trước mặt Vân Ngạo Tuyết, công tử ngài muốn sao? Toàn bộ chỗ này có giá quy định là 300 lượng. Một đống thảo dược nát còn chào giá trên trời, Cố Phi chỉ sắc mặt thật sự không đẹp. Tiểu nhị, ngươi đang chọc cười sao? Chỉ với mấy cây kim ngân căn này mà hét giá như thế, ngươi đây là muốn lừa dối vị công tử này không biết chuyện sao? Cố Phi chỉ ngay lập tức là cái thứ nhất không đồng ý, một khuôn mặt hùng hổ bác bỏ hắn. Chương 58 mua bán phi thường có lời đại khái là hắn sợ Vân Ngạo Tuyết sẽ thực sự bị che mắt lại nói với tên tiểu nhị kia, ngươi cái tên tiểu tử này có lương tâm hay không? Vị cô, công tử này muốn giúp ngươi, ngươi còn cố tình lên giá. Cố Lan tức ở một bên thấy Vân Ngạo Tuyết đối với đám thảo dược này cảm thấy hứng thú, hắn cũng chưa nói gì. Cứ để Cố Phi chỉ tùy ý ra mặt. Vân Ngạo Tuyết có thể lý giải Cố Phi chỉ sợ mình mắc như bị lượt nhưng mà hiện tại không phải lúc để giải thích, nàng giữ cánh tay Cố Phi chỉ, ý bảo hắn câm miệng, đừng có gấp, chờ lát nữa ta nói với ngươi điểm hữu dụng. Hai người khoảng cách cực gần, mùi hương thanh nhã trên người Vân Ngạo Tuyết quanh quẩn chui vào trong chóp mũi Cố Phi chỉ, làm tâm hắn trong một cái chớp mắt như vậy, những gì còn muốn nói bên miệng bỗng chốc đều quên hết không còn một mảnh, vừa ngẩng đầu lại phát hiện Lan tức đứng cách đó không xa đang cười như không cười nhìn mình, hắn cảm thấy có chút xấu hổ, liền ra vẻ không có việc gì tránh xa chút. Vân Ngạo Tuyết không có nghĩ nhiều như vậy, nói xong câu đó liền tùy ý buông tay hắn ra, cầm lấy đám thảo dược đang lộn xộn trên cẩm bàn nhìn, không ngại bùn đất dơ loạn, ngón tay mảnh khảnh cẩn thận bạch bùn đất ra xoa ra lấy rễ cây. Một lát sau đám dược thảo cành lá hoa văn rõ ràng hiện lên trước mắt, trong đó có một thứ như tơ như khói, giống như đứt đoạn mà không phải đoạn, cùng ký ức trong đầu mình không khác chút nào. Không sai, chính là thứ mà nàng muốn tìm. Thảo dược này giá 300 lượng đúng không? Ta mua. Lời nói bên ngoài dự kiến của mọi người, Vân Ngạo Tuyết thế nhưng không có hai lời chuẩn bị móc bạc ra mua. Nhưng mà không ngờ tới tên tiểu nhị kia lại lắc đầu sắc mặt nhìn có chút khó xử, công tử, vừa rồi tiểu nhân nói chưa nói rõ ràng, giá quy định là 300 lượng bạc không sai, nhưng nếu ngài muốn mua, thì cần phải thêm chút nữa. Nhiều hay ít. Thị trường bán đấu giá xác thực là như thế, Vân Ngạo Tuyết ngẫm lại cũng là không làm hắn khó xử, đáp ứng thực sảng khoái. 500 lượng ngắn ngủn một lát công phu, liền lên giá gấp đôi, còn không đợi Vân Ngạo Tuyết trả giá, Cố Phi chỉ lại phát áo, ngươi dám cố ý lên giá. Mấy cây kim ngân căn này ta có rất nhiều, nếu không phải nhìn thấy vị công tử này thích, ngươi cho rằng thứ này có thể bán đi hay sao? Tiểu nhị kia bị răn dạy một trận, sắc mặt co rúm lại nhưng vẫn cả gan giải thích công tử có điều không biết, Vạn Bảo Phường có quy củ của Vạn Bảo Phường, giá quy định là giá quy định, nhưng nếu muốn bắt đầu khởi giá, nhất thiết là phải gấp bội, còn mong ngài hiểu cho không sao, đây là quy củ, đương nhiên là phải tuân thủ. Gương mặt của Vân Ngạo Tuyết bất động thanh sắc, nhanh chóng móc bạc ra, nhưng mà phát hiện túi tiền của nàng giống như đáy bị lộn lên trời, đến tới đếm lui hôm nay ra cửa căn bản là không mang đủ bạc. Nàng nghĩ ngợi, rút ra từ bên hông ra một cái ngọc bội tuyệt đẹp toàn thân tuyết trắng, cùng với ít bạc đưa tới tay tiểu nhị, hôm nay ta không mang đủ bạc. Trước mắt ta đem ngọc bội này để tạm ở chỗ của ngươi, ngươi đem dược thảo bán cho ta, ta về lấy bạc rồi quay lại đây chuộc được không? Tiểu nhị không nghĩ rằng chuyện này còn phát sinh biến cố, hắn có chút khó xử, công tử, chúng ta làm buôn bán dược liệu, không phải hiệu cầm đồ, huống hồ tiểu nhân cũng không biết này ngọc này là thật hay giả, cho nên cũng không trách tiểu nhị đa tâm, Vạn Bảo Phường rồng rắn hút tạp, rất nhiều quầy lấy hàng kém thay hàng tốt, quy củ mua đứt rời tay ở chỗ này, rất nhiều người kể cả là bị lừa dù ngập bồ hòn cũng phải cố mà nuốt vào, không phải là nơi nói rõ lý lẽ. Sự tình lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Cố Lan tức vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói gì, thấy nàng không chớp mắt nhìn đám dược thảo, hắn cũng nhìn thoáng qua, đối với thảo dược hắn không quá tinh thông, nhưng mà khối ngọc trước mắt này làm hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn vừa định lấy lại đây xem, không nghĩ tới Cố Phi chỉ nhanh hơn một bước, giành trước từ trong tay nàng đoạt lại. Hắn không tiện thì chỗ ta tiện, ngọc bội này liền để ở chỗ ta đi, cần nhiều hay ít bạc ngươi cứ nói. Cố Phi chỉ thấy nàng thực sự thích cái này, vốn dĩ có ý định mua tặng cho nàng, lại thấy nàng móc ngọc bội ra, linh quang trong đầu chợt lóe, tức khắc có chủ ý chờ ngươi gom đủ bạc thì tìm ta chuộc lại là được, hoặc là ngươi nói cho ta nhà ngươi ở đâu. Ta tự mình đi lấy. Thân phận của Vân Ngạo Tuyết hai người đều đã nhìn thấu, nhưng đều ăn ý ngậm miệng không nói, làm bộ không biết. Cố Phi chỉ cho Cố Lan Tức một cái ánh mắt, muốn để Vân Ngạo Tuyết tự nói ra thân phận, không nghĩ tới Vân Ngạo Tuyết thế nhưng không dựa theo lẽ thường mà ra chiêu. Khối ngọc bội này chế tác thủ công tinh tế, giá trị liên thành, ngươi nhất định phải bảo quản cẩn thận, sự tình cấp bách trước gán cho ngươi, đến lúc đó chờ ta đủ bạc lại tìm ngươi chuộc. Nàng dễ như trở bàn tay đem lời của hắn đáp trả lại, hơn nữa phi thường thông minh, bốn lạng đẩy ngàn cân đem những vấn đề hắn tìm tòi nghiên cứu đều quăng trở về. Cố Phi chỉ thấy vậy, cầm lấy ngọc bội vuốt ve một lát, nhìn thấy mặt trên rõ ràng điêu khắc một chữ Vân, mặt mày hắn hơi cong lên, đem ngọc bội bỏ vào trong tay áo. Vân công tử có quen biết Vân thừa tướng? Cố Phi chỉ biết rõ còn cố hỏi. Vân Ngạo Tuyết ngược lại lại rất thản nhiên, tận lực làm biểu hiện của mình là thật bình tĩnh không khác gì lúc trước, ngữ khí nhẹ nhàng, không quen thuộc. Nàng nói chuyện rất có kỹ xảo, vuốt lương tâm nói nàng cùng Vân Quân Nghiên đích xác không thân, nhưng lại không nói không quen biết, lúc này đáp lại không có sơ hở. Cố Lan Tức cùng Cố Phi chỉ nhìn nhau, Vân Ngạo Tuyết có điểm chột dạ, làm sao vậy, cảm thấy rất kỳ quái sao? Họ Vân có rất nhiều đi, chẳng lẽ ai ta cũng đều phải nhận thức? Lời này thật đúng là không chê vào đâu được. Cửu Vương gia hối hận, nếu không muốn, vậy đem ngọc bội trả lại cho ta, ta lại nghĩ biện pháp khác. Rõ ràng là nàng thiếu bạc, cố tình tính tình lại làm bộ dáng khí thế, Cố Phi chỉ dở khóc dở cười, rồi lại cảm thấy nàng thật sự là rất thú vị, cũng không trêu đùa nàng nữa, không nói thêm gì liền tiếp nhận ngọc bội bỏ vào tay áo, lấy, đương nhiên lấy. Nhận bạc giao thảo dược tiểu nhị tránh được một kiếp, liền vui đến quên trời quên đất rời đi. Vân Ngạo Tuyết sau khi nhận được cây thảo dược này cũng thật cao hứng, thật cẩn thận cầm qua cầm lại quay cùng nhìn, cẩn thận vuốt ve, tựa như đối đãi với một cái tuyệt thế chân bảo. Cố Phi chỉ có chút không hiểu nàng, chỗ nào cũng có thể tùy ý thấy được một cây kim ngân căn, một cái thảo dược tầm thường mà thôi, cao hứng đến như vậy sao? Người đều đã đi gần hết, cũng chỉ dư lại mấy người bọn họ. Vân Ngạo Tuyết túi đầu ngửi thảo dược chút, thảo dược quý giá quả nhiên không giống bình thường, chỉ cần ngửi một cái đã cảm thấy toàn thân thoải mái, nàng nhắm mắt hưởng thụ một chút, đem thảo dược để trước mặt Cố Phi chỉ, cho ngươi một cơ hội quan sát nó một lần nữa, ngươi nhìn kỹ lại xem, này có phải hay kim ngân căn hay không? Dễ cây kim ngân căn có công hiệu thúc đẩy tuần hoàn máu, tiến quốc nơi nơi đều có. Hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ dược thảo của hội đấu giá ở Vạn Bảo Phường năm này không bằng năm trước, đến cả thảo dược tầm thường cũng dám lấy ra cho đủ số lượng. Chương 59 không thể tự chủ. Cố Phi chỉ nghĩ rằng để nàng vung bạc ra mua lấy một cái giáo hấn, lại thấy nàng hứng thú giạt rào đến thật sự vui vẻ, cũng phối hợp nhìn thoáng qua. Lá cây thảo dược sau cánh có màu xanh lam sáng lên nhàn nhạt, gân lá rõ ràng, một cọng rễ cây thế nhưng màu trong suốt. Vừa rồi Cố Phi chỉ còn mang theo ánh mắt vui đùa biểu tình cũng dần dần trở nên nghiêm trọng. Hắn đem quạt ngọc cốt thu hồi vào cắm ở bên hông, thận trọng tiếp nhận thảo dược từ trong tay Vân Ngạo Tuyết, nhìn lại tỉ mỉ từ trên xuống dưới một lần. Bùn đất ướt át trên rễ cây đều bị hắn trà lau sạch sẽ, hắn cũng không để bụng trên quần áo quý báu có bị lây dính bùn đất hay không, càng nhìn hai mắt càng toát ra ánh sáng hưng phấn. Vân Ngạo Tuyết liền biết hắn sẽ có cái phản ứng này, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ lá cây thảo dược, nhìn thấy cái gì? Lúc này Cố Phi chỉ làm sao còn có thể nói chuyện được, thấy nàng thật sự muốn rút lấy lại thảo dược, một phen xoay người không cho nàng chạm vào, ánh mắt đăm đăm nhìn nàng đến lời nói cũng ngập ngừng. Này bên trong rễ cây giống như có dòng nước kích động, cả cành cả lá đều có những đường gân cực nhỏ lưu quang óng ánh tràn ngập sắc màu, thứ này có chỗ nào giống như vật phẩm kim ngân căn nên có. Đây là hoàng huyết thảo. Đống chốc, Cố Phi chỉ trong đầu dần hiện ra một cái ý niệm phi thường đáng sợ, hắn mặc dù nhìn tận mắt nhưng vẫn không thể tin được. Có mây trong sách thần thượng cổ, phượng tê ngô đồng, rực rỡ tiêu ngạo cửu trọng tiên, nếu phượng huyết thảo có thể khởi tử hồi sinh, vậy thì hoàng huyết thảo có thể trường sinh bất lão, đây là thánh dược khả ngộ bất khả cầu. Cố Phi chỉ kích động đến nỗi hai tay đều run, đây là thần vật à, giá trị ít nhất cũng là bạc kim, không, vạn kim cũng có cầu. Thật sự là hoàng huyết thảo, không sai. Hắn lăn lộn cùng thảo dược cũng đã mười mấy năm, ở trong giới dược thảo hoàng huyết thảo là một sự tồn tại giống như thần, không nghĩ tới hôm nay hắn có thể đụng phải. Ngươi phát hiện như thế nào? Chúng ta thiếu chút nữa đã bỏ lỡ. 600 lượng bạc mua một gốc cây thánh dược, bọn họ kiếm lời to rồi. Vân Ngạo Tuyết phát hiện thảo dược này cũng chỉ do ngẫu nhiên, Vân gia có một cái tàng thư các, ban đầu Vân Ngạo Tuyết ở Tú Lâu hơn nửa mặt tường đều là sách lý thời điểm nàng có rảnh liền tùy tiện đọc qua, cũng nghĩ lại là kiếp trước bản thân mình đọc nhiều sách, hơn nữa hoàng huyết thảo này là một trong những thành phần trị nhồi máu trên não, ở hiện đại đã dùng một số lượng nhân công rất lớn để gieo trồng. Nhưng tại gì thế này, hoàng huyết thảo bị giao cho sứ mệnh so với giá trị y dược của bản thân nó lớn hơn rất nhiều, dần dà bị chuyển thành thần dược. Nàng phía trước còn buồn sầu tìm không thấy thảo dược để làm thuốc viên, không nghĩ tới vận khí tốt lại ở chỗ này đủ phải. Cửu Vương gia nhìn xong rồi sao? Vân Ngạo Tuyết biết công hiệu của hoàng huyết thảo, từ quá trình ngắt lấy đến chế tác thành dược phẩm, cần thiết phải hoàn thành trong vòng 2 canh giờ, nếu không thì dược hiệu giảm mất một nửa. Lúc này thoạt nhìn nàng có chút sốt ruột, nhưng mà rõ ràng Cố Phi chỉ cũng cảm thấy hứng thú, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, ta ra 2 bạc lượng, ngươi đem hoàng huyết thảo này bán cho ta. Hắn không thiếu nhất chính là bạc, huống hồ thời gian này thực sự khó tìm được thảo dược tốt, hắn nguyện ý mua với giá cao, cũng là thành tâm thành ý. Kỳ thật nếu là thân quen thường xuyên lui tới, đừng nói 1 bạc lượng, kể cả là tặng không cho Cố Phi chỉ cũng không có vấn đề gì, chỉ là hiện giờ nàng cũng cần cái thảo dược này, cho nên không thể bỏ những thứ yêu thích. Vương gia, hoàng huyết thảo này tuy rằng có cầu, nhưng ngài không nhất định không phải nó thì không được, nhưng mà đối với tại hạ mà nói lại khác, cây thảo dược này rất có tác dụng, thật sự không thể bán cho ngươi. Đối mặt với một số tiền lớn dụ hoặc, Vân Ngạo Tuyết thế nhưng không chút do dự cự tuyệt Cố Phi chỉ. Đừng nói Cố Phi chỉ kinh ngạc, ngay cả Cố Lan Tức vẫn luôn ở bên cạnh xem diễn cũng nhịn không được nhìn nhiều thêm Vân Ngạo Tuyết một cái. đối mặt với sự cự tuyệt Vân Ngạo Tuyết, Cố Phi chỉ cũng không có nhục chí, mà là tiếp tục bám lấy, ngươi lấy này cây thảo dược này là vì cứu người sao?
Cứu ai?
Là nam hay là nữ? Hỏi chuyện hùng hổ dọa người như vậy mặc cho ai nghe xong đều cảm thấy rất mạo phạm với không lễ phép, Vân Ngạo Tuyết cũng không ngoại lệ. Nàng làm người từ trước đến nay ân oán phân mình, sẽ không bởi vì vừa rồi hắn giúp mình liền vứt bỏ nguyên tắc của bản thân. Nhìn đôi con ngươi đen nhánh như mực của hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, Vân Ngạo Tuyết cũng không cam lòng yếu thế phản ngược trở về, ta cứu ai thì có quan hệ với vương gia nhà ngươi sao? Cố Phi chỉ tự xưng là ở phương diện trêu chọc bội tử chưa từng có địch thủ, chỉ cần hắn coi trọng, không cần hắn ra tay quá nhiều, liền sẽ tự chủ động trên dựa lên trên mình, nhưng mà nhiều người như vậy, chỉ có độc một mình Vân Ngạo Tuyết là ngoại lệ. Đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, đối nhân xử thế lại chu đáo mọi mặt. Cố Phi chỉ cảm thấy bản thân hôm nay thật là điên rồi, thế nhưng sẽ tự mình lần lượt vứt lại điểm mấu chốt để thử một tiểu cô nương. Giờ khắc này hắn bừng tỉnh cảm thấy có phải chính mình thật sự lâu không có người chi tâm chi kỷ, thế cho nên nhìn một cái tiểu nha đầu tóc vàng cũng cảm thấy mi thanh tú mục đến không thể tự chủ hay không. Xin lỗi, ta chỉ là muốn quan tâm một chút. Cố Phi chỉ cảm thấy bản thân hôm nay thật là điên rồi, vẫn luôn bức thiết muốn ở trước mặt Vân Ngạo Tuyết tìm kiếm cảm giác tồn tại, không nghĩ tới lại khiến cho nàng phản cảm. Tự giác nói lỡ hắn giờ này khắc này có chút không biết làm thế nào, đội vàng giải thích. Nói đến cùng Vân Ngạo Tuyết vẫn nên cảm tạ hắn hôm nay có thể đem mình tới đây, có một số việc cũng không tiện nhiều lời, nàng xua xua tay nói, hôm nay đa tạ Cửu Vương gia có lời mời, tại hạ biết thêm không ít kiến thức, nếu mọi chuyện đã xong, ta đây liền trước cáo từ, còn khối ngọc bội này Vân Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người mang theo bạc đi đến phủ của ngài lấy, mong rằng trước mắt ngài thay tại hạ bảo quản cho tốt. Cũng không đợi Cố Phi chỉ nói nữa, Vân Ngạo Tuyết gật đầu với hai người, không hề lưu luyến xoay người rời đi. Khi đi tới cửa, Cố Phi chỉ lại thấy nàng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đang muốn phái người đi hỏi một chút nguyên do, chỉ thấy nàng rỗi tay hái vài cái lá trên hoàng huyết thảo, thật cẩn thận dùng khăn tay bao lại cẩn thận, tiếp theo lại xoay người quay lại chỗ bọn họ. Vân Ngạo Tuyết đi đến trước mặt Cố Phi chỉ đang đứng yên, chỉ thấy nàng đem bảo bối hoàng huyết thảo ban đầu nàng giữ gìn cẩn thận trực tiếp đưa tới trước mặt mình. Vừa rồi ta suy xét một chút, dựa theo thương thế của nàng thì hoàng huyết thảo chỉ cần một chút là đủ rồi, nếu giữ lại nhiều để ở chỗ ta cũng là lãng phí, nếu Cửu Vương gia thích, thảo dược này ta tặng cho ngươi. Cố Phi chỉ có điểm đốc, tìm nàng mua nàng không chịu, công phu trong giây lát lại khiến cho thái độ của nàng chuyển biến 180 độ, bây giờ lại muốn tặng không cho hắn. Ngươi muốn tặng cho ta? Hắn tựa hồ không thể tin được, lại lần nữa lặp lại xác nhận. Vân Ngạo Tuyết lại lười cùng hắn nói lời vô nghĩa, một tay đem hoàng huyết thảo đặt vào trong tay hắn, cất kỹ không cần cảm tạ. Lúc này Vân Ngạo Tuyết thật sự đi rồi, chờ đến khi thân ảnh của nàng rốt cuộc không thể nhìn thấy nữa, sắc mặt Cố Phi chỉ vừa rồi còn vẻ mặt mờ mịt đột nhiên biến đổi, biểu tình kinh ngạc trên mặt cũng biến mất hầu như không còn, ngược lại nhìn có chút âm trầm. Chương 60 Bổn Vương chưa bao giờ sợ phiền toái bảo bối hoàng huyết thảo, vừa rồi hắn hứng thú dạt dào muốn tranh đoạt cùng Vân Ngạo Tuyết, bây giờ lại bị hắn tùy tay đặt ở trên khán đài, mọi người xung quanh đã đi hết rồi, chỉ còn mình hắn ánh mắt lạnh nhạt, như đi vào cõi thần tiên. Lúc này hộ vệ Cố Hành Chu đi tới, lặng yên không một tiếng động tới gần hắn, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, "Vương gia, nàng đã ra khỏi cửa lớn của Vạn Bảo Phượng." Thấy Cố Phi chỉ không có động tĩnh, hộ vệ nhìn thoáng qua hoàng huyết thảo ở bên cạnh, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc nói, "Vương gia, hoàng huyết thảo này vì sao cuối cùng nàng lại chỉ cần vài mảnh lá cây? Dược liệu này chính là bảo bối khó gặp a." Cố Phi chỉ không nói gì, nhưng hai hắn nghe rành mạch, tay lặng lẽ duỗi vào trong tay áo, đem khối ngọc bạch dương thượng đẳng đặt ở trong tay nhẹ nhàng nuốt ve, lòng bàn tay nhẹ nhàng trà sát xúc cảm mềm mại ấm áp giống như lúc cảm xúc vừa rồi chạm vào da thịt nàng, làm người lưu luyến quên đường về. Bàn tay nhẹ nhàng vân vê các góc của khối ngọc bài, lại cầm lấy tới đặt ở trước mắt nhìn xuyên qua ánh nến, huyết ảnh mờ ảo từng chút phản chiếu ngược lại trong đồng tử của Cố Phi chỉ hình thành một cái vòng sáng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng nóng rực. Đem tin tức thả ra ngoài, nói rằng bệ hạ cố ý đem Vân đại tiểu thư Vân phủ đính hôn cho bổn vương. Nhìn đủ rồi, Cố Phi chỉ đem mỹ ngọc một lần nữa bỏ vào trong ống tay áo, nói một câu long trời lở đất như vậy. Hộ vệ sử sốt, một bộ dáng giống như bị sét đánh, hoảng sợ đầy mặt, "Vương gia." Cố Phi chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái, "Lời bổn vương nói ngươi có ý kiến?" Hộ vệ Cố Hành Chu từ khi có trí nhớ đã đi theo bên người Cố Phi chỉ, chủ tớ hai người tình nghĩa sớm đã cao hơn so với người khác có thể nghĩ, tên tuổi sát tinh của Vân Ngạo Tuyết vang vọng khắp kinh thành, Cố Hành Chu tự nhiên cũng nghe nhiều nên thuộc. Cố Hành Chu vội vàng vì một gối thỉnh tội, "Vương gia thứ tội, thuộc hạ không dám." "Không dám thì không dám, nhưng mà kẻ trong cuộc thì u mê, kẻ ngoài cuộc thì tỉnh táo." Cố Hành Chu vẫn không thể nhìn vương gia càng lún càng sâu, phải biết rằng biểu hiện hôm nay của vương cùng sự chú ý với nữ tử này đã sớm vượt qua sự thật tình với bất kể người nào trước đây. "Vương gia, người mang hoàng huyết thảo ra chính là ngài, ngài vì nàng đem bảo bối lấy ra ngoài cũng liền thôi, ngài có biết hôm nay hoàng huyết thảo hiện thế sẽ gây ra bao gợn sóng lớn hay không? Sao ngài còn muốn dính líu với nàng? Người của Vân phủ không phải toàn là kẻ đèn cạn dầu, đặc biệt là Vân quân niên kia." Cố Hành Chu bùm bùm nói một đồng lớn. Từ một khắc Vân Ngạo Tuyết bước ra khỏi cổng Vân phủ đến khi bước vào đây đã bị Cố Phi chỉ tính kế, bao gồm cả hoàng huyết thảo cũng là hắn cố ý để cho Vân Ngạo Tuyết thấy, mục đích chính là muốn thử xem nàng rốt cuộc đối với dược liệu hiểu biết nhiều hay ít, cũng muốn thăm dò nàng nồng sâu thế nào. Trước là Cố Phi chỉ, sau thì đến tiểu nhị lấy thảo dược, toàn bộ đều là diễn kịch, chỉ có một mình Vân Ngạo Tuyết ngây ngô không biết gì. Đây là điển hình cho việc đem bán Vân Ngạo Tuyết, nàng giúp đỡ mình đến tiền. Cố Phi chỉ đem hoàng huyết thảo đưa cho Cố Hành Chu để hắn đem bảo bối cất đi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tua rua khối ngọc bội, từ một tiếng nhợt nhạt, nha đầu này thông minh hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng, nàng có thể nhìn ra hoàng huyết thảo, chứng tỏ nàng có hiểu biết thật, nàng đã nhìn ra lại không có lòng tham, càng là khó được, bổn vương đang thiếu chính là nội công đức độ như nàng. Vợ hiện tại Đức Cố Hành Chu bị Cố Phi chỉ mấy chữ nội công đức độ chấn kinh đến mức da đầu có chút tê dại. Hắn biết vương gia luôn vô cùng có chủ kiến, từ trong miệng hắn nói ra thì chắc chắn là ván đã đóng thuyền. Biết bổn vương vì sao chọn nàng không? Thất phu vô tội, hoài bích có tội, câu ẩn dụ bản thân vô tội, nhưng tài năng tiền bạc vật quanh thân lại có tội, đổi lại là bất kỳ người nào, có một cái bảo bối đặt ở trước mặt mình như vậy rất khó không động tâm, nhưng nàng tuổi còn nhỏ lại biết bản thân nếu cầm cái bảo bối này, khẳng định sẽ mất nhiều hơn được, đến lúc đó phiền toái không ngừng, nàng không có biện pháp loại bỏ tận gốc, thay vì một cái bảo bối mất nhiều hơn được, nàng chỉ cần lấy đủ thứ mình yêu cầu, phần nhiều hơn sẽ trả lại cho bổn vương, đến lúc đó cho dù có người tra được nàng là ai, nàng không lấy bảo bối, những kẻ đó đương nhiên sẽ không tìm nàng. Cố Hành Chu mơ hồ có chút hiểu ra, chẳng lẽ nàng đã sớm biết đây là bố cục vương gia đã bày ra sẵn? Cố Phi chỉ lắc đầu phủ nhận, ngược lại chưa chắc, nàng chỉ là họa thủy đông dẫn tội lỗi cho kẻ khác để kẻ khác chịu thay, để bổn vương ứng phó với những kẻ muốn đánh chủ ý lên hoàng huyết thảo thôi, thật là một đứa bé lanh lợi. Tin tức sẽ bị người có tâm thả ra, Vân Ngạo Tuyết không lấy, mới là lựa chọn cực kỳ sáng suốt, đã hiểu chưa? Cố Hành Chu bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy chẳng phải nàng là tìm phiền toái cho vương gia ngài? Nghe vậy Cố Phi chỉ cười, dùng một chút phiền toái nhỏ để thấy rõ một người, vụ buôn bán này quá có lời, huống hồ bổn vương chưa bao giờ sợ phiền toái. Nhìn một người, nhìn xem nàng có phải hạng định nọt coi tài như mạng hay không, vừa rồi bổn vương tự tiết lộ thân phận nhưng thái độ của nàng so với lúc trước cũng không có gì khác biệt, ngay cả khi mua cây hoàng huyết thảo này, nàng cũng là dùng ngọc bội để trao đổi cùng với bổn vương, có tiện nghi lại không chiếm, có thể thấy rằng nhân phẩm sát thật không tồi. Nhưng mà Cố Hành Chu vẫn có văn quan riêng, nhưng ngài cũng không cần thiết phải hy sinh bản thân như thế, cột chung vào với sát tinh, vương gia ngài thật sự muốn không nghĩ tới. Cố Phi chỉ nghe thấy lời hắn nói trực tiếp cười lên tiếng, sát tinh. Vừa rồi ngươi có thấy bổn vương từng gặp chuyện gì xui xẻo? Miệng nhiều người sói chạy vàng tích hủy tiêu cốt, chưa chứng minh được lời nói là đúng, miệng mọc ở trên người khác nói như thế nào há lại dễ tin. Miệng nhiều người sơi chạy vàng tích hủy tiêu cốt, từ gốc Hán dùng để chỉ việc gì cũng bị dư luận chê trách, dù cứng như đá cũng tan, phỉ báng cũng nớt, làm cho người không thể sống được. Miệng dư luận có tác dụng rất lớn, trăm miệng một lời thi giả cũng thành thật, có thể đảo ngược đúng sai. Cố Phi chỉ khẽ dây dây về Thái Dương, nói với Cố Hành Chu, ngươi à, mọi việc đều động đầu góc thêm nhiều một chút. Càng nói ý cười trong mắt Cố Phi chỉ càng sâu, ngược lại là nàng khiến bổn vương chân chính hiểu được cái gì gọi là cực kỳ thông minh. Hắn thở dài một hơi, nhưng thứ khiến bổn vương vui vẻ nhất chính là còn có thu hoạch khác. Cái sát tinh này kỳ thật một chút cũng không ngốc, thậm chí có sự phân tích cùng sức phán đoán riêng. Bổn vương chỉ là có chút kỳ quái, rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì lại để nàng giả ngốc 16 năm? Giả ngu. Cố Hành Chu nghe không rõ. Ngươi còn nhìn không ra sao? Nàng nếu thực sự nghiêm túc, chỉ sợ vị Vân gia nhị tiểu thư kia sớm đã có chuyện. Ý cười bên môi Cố Phi chỉ càng thêm hấp dẫn. Nhìn bộ dáng vẻ mặt mờ mịt của Cố Hành Chu, Cố Phi chỉ đôi mắt mị mị thở dài một hơi. Đổi một góc độ khác, có lẽ việc này đối với bệ hạ cũng đáng vui mừng, bổn vương hiện giờ cùng nàng có chút quan hệ dính dáng đến nhau, thứ nhất có thể giải quyết việc gấp trước mắt của bệ hạ, thứ hai, bổn vương cũng coi như là cứu nàng đang trong tình cảnh như nước với lửa. Bố dĩ Cố Hành Chu có băn khoăn đều là bởi vì sự tình liên quan vương gia, chuyện tới hiện giờ hắn vẫn là không muốn tin tưởng, vẫn quân nhiên thật sự lòng mông dạ thú đến như vậy. Hắn không có đích tử, dù có dạ tâm thì cũng thế nào, còn không phải không có người nối nghiệp. Chương 61 không thể kiềm chế lời này từ trong miệng Cố Hành Chu nói ra, Cố Phi chỉ một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Người ở trên đỉnh quyền lực, tầm mắt cùng kiến thức đều không phải người thường có thể so sánh nổi, mọi người đều nói cao sự bất thắng hàn, chỗ càng cao thì càng lạnh, nhưng ai cũng đều muốn bỏ lên trên, nhìn xem phong thái nơi tối cao bệ nghệ thiên hạ. Chuyện này thì ngươi không hiểu, một người sau khi nếm được mùi vị mà quyền lực mang cho mình, lòng người sẽ thấy không đủ như rắn nuốt voi, muốn thu hoạch càng nhiều. Được rồi, cứ dựa theo lời bổn vương nói đi làm. Vâng lệnh. Mới vừa đi hai bước, Cố Hành Chu lại ngừng lại. Sao vậy, còn có việc? Cố Hành Chu do dự một chút, vẫn là nói, vương gia, ngài không trở về phủ sao? Mới vừa rồi Xuân Phong thập lý Vũ cô nương phái người tới nói nàng mới học một tấu khúc, phải diện kiến đàn cho ngài nghe. Cố Phi chỉ phong lưu phong khoáng hồng nhan chi kỷ không cần quá nhiều. Đương nhiên, nữ nhân có thể khiến cho Cố Hành Chu đề cập đến trước mặt Cố Phi chỉ thì cũng không phải người bình thường. Gió xuân mười dặm đường Dương Châu, cuốn rèm ngọc lên cũng không bằng. Tên của thanh lâu Xuân Phong thập lý tiếng tăm lừng lây trong kinh chính là lấy tù bài thơ này, những cô nương trong lâu lấy cầm kỳ thư họa dung mạo tuyệt diễm để nổi tiếng kinh thành. Vị thơ này được nhà thơ Du Nhu viết vào năm 835 sau công nguyên. Khi đó tác giả được ký sứ Hoài Nam Cựu Châu thăng chức quan giám sát, rời Dương Châu đến Trường An, từ biệt những cô gái hát đã từng gặp gỡ ở Dương Châu. Các cô nương bên trong quốc sắc thiên hương, vừa đến buổi tối ân khách nối liền không dứt, làn gió thơm phiêu tán vài dặm, hấp dẫn văn nhân mặc khách nhã sĩ hậu duệ quý tộc vào cửa nối liền không dứt. Mà trong đông đảo các cô nương, đặc biệt là Vũ cô nương đứng đầu bảng nhung nhan xuất chúng, cầm kỳ thư họa có thể nói là nhân tài kiệt xuất ở trong đó. Xuân Phong thập lý là thanh lâu, các cô nương bên trong rất thanh cao, chỉ bán nghệ không bán thân, Vũ cô nương càng là mỹ nhân vung tiền như rác cầu cũng khó gặp, dù vậy quan lớn quý nhân trong kinh theo đuổi nàng như lội vịt, chân phẩm vàng bạc tài bảo quý báu đều không thể khiến nàng động tâm, mấy phen lấy lòng đều ăn quả đắng, dần dần liền có lời đồn đãi nói nàng không thích nam nhân. Vị Vũ cô nương này tính tình cứng rắn, cũng không vì một ít đồn đãi vớ vẩn mà làm ra nửa điểm thay đổi, ngược lại vẫn như cũ làm theo cách của mình, đối với những người nói xấu sau lưng nàng, trực tiếp sai người mang lễ vật cùng kẻ đó ném ra ngoài, một chút mặt mũi cùng đường sống cũng không lưu lại cho đối phương. Đang lúc mọi người đều nói nàng chỉ là giả thanh cao, thì Cố Phi chỉ xuất hiện, hắn chưa từng đưa Vũ Cô Nương bất luận kỳ chân dị bảo gì, mà chỉ ở trên hội giám thơ Xuân Phong tập lý. Làm một câu tặng cho Vũ Cô Nương, câu thơ được Vũ Cô Nương viết lại đặt ở trong phòng ngủ thì cũng thấy được vị trí phi thường đặc biệt, kia hai câu thơ đại ý sâu sắc mạn bạ thi tình phóng kỳ cảnh, diễm hoa nùng tiểu trúc nhàn nhân thơ tình khắp nơi tìm kỳ cảnh. Hoa tươi rượu nặng người thành thơ theo sau là hồi ức của Cố Phi chỉ, đôi thơ này là hắn uống nhiều quá ngẫu hứng sáng tác, lúc ấy phóng mắt nhìn xung quanh cảm thấy Vũ Cô Nương mặc một thân xiêm y tố nhã, hắn liền tùy tay đem tặng, căn bản là không biết đôi thơ này cuối cùng rơi vào trong tay ai, hắn uống nhiều quá, thậm chí đến cả đối phương là ai cũng chưa thấy rõ ràng, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạn, ngược lại lại thành một câu chuyện được mọi người ca tụng. Đối với mấy chuyện phong lưu như vậy, Cố Phi chỉ luôn cảm thấy thích thú, cũng không có ý giải thích, chỉ là không nghĩ tới Vũ Cô Nương dường như lại để tâm đến thế, thế nhưng còn cố ý viết một tấm danh thiếp đưa đến vương phủ, nói phải làm gặp mặt đa tạ hắn. Khoảng thời gian đó vận Cố Phi chỉ rảnh rỗi, liền tùy tiện mang theo đi giải sầu, cầm danh thiếp đi Xuân Phong thập lý, gặp Vũ Cô Nương, từ bộ dáng đến tài năng của Cố Phi chỉ đều không kém. Những năm gần đây tung hoành khắp trốn phong nguyện nên thành thạo phải làm thế nào để dỗ ngọt một nữ nhân, mặc dù Vũ Cô Nương trời sinh tính tình cao ngạo, cũng bị hắn trêu chọc khó có thể kiềm chế. Cứ qua lại thường xuyên như vậy, lang có tình hay không không biết, dù sao Vũ Cô Nương chỉ vì Cố Phi chỉ, lấy đủ loại lý do huyền chuyển từ chối khách nhân tới tìm nàng, giống như trở thành tư sủng của vương gia. Trái lại những người khác cũng thế, đánh giá Vũ Cô Nương cũng ngấm ngầm có tâm tư khác, trong kinh thậm chí còn có đồn đại rằng cựu vương gia sẽ thay nàng chủ thân. Đối mặt với những dò hỏi của người khác, Vũ Cô Nương chỉ nói hàm hồ không thừa nhận nhưng cũng chưa bao giờ phủ nhận. Ngay đến cả hộ vệ Cố Hành Chu của Cố Phi chỉ còn tin, thế nên phạm là thiệp mời của Vũ Cô Nương, hắn luôn tự mình đưa đến trước mặt vương gia. Người khác có thể không biết, nhưng bản thân hắn rõ ràng, chi kỷ chỉ là nói cho người ngoài nghe, vương gia phong lưu phong khoáng, mỗi khi giơ tay nhấc chân đều triển lộ học thức cùng phong độ nhẹ nhàng, chỉ sợ đã sớm đã làm Vũ Cô Nương mê muội đến đầu óc choáng váng. Cũng có thể là do Vũ Cô Nương đợi vương gia lâu như vậy, phát hiện vương gia trừ bỏ cùng nàng nói thơ từ ca phú thì rất ít đề cập đến những chuyện khác, chỉ sợ trong lòng nàng kia cũng có chút sốt rồi đi. Cho nên khi những người đó lại đến tìm nàng, nàng dứt khoát hoặc là không làm, mà đã làm phải làm đến cùng, thời thời khắc khắc đem vương gia ra làm lá chắn, phàm là có người tới Xuân Phong thập lý lật thẻ bài của nàng, nàng sẽ luôn đem cựu vương gia đẩy ra. Một nữ tử có tài có tình, một khi trở nên dính người, sẽ khiến nam nhân không chịu nổi. Huống chi vương gia hồng nhan chi kỷ nhiều, nàng chỉ là lúc đó vương gia nhàn tới không có việc gì làm nên giết thời gian, muốn vào được vương phủ nào có dễ dàng như vậy. Vương gia đối đãi với nàng cũng như đối với các nữ tử kia không có gì khác nhau, hơn nữa sau đó rõ ràng rằng vương gia đã giảm mất số lần đến Xuân Phong thập lý, ý tứ đó rõ ràng chính là xa cách, nhưng Vũ Cô Nương giống như một chút cũng không hiểu, vẫn như cũ, lâu lâu lại đưa thiệp mời đến trong vương phủ, hôm nay lại đưa nữa, ngày thường Cố Hành Chu còn qua loa lấy lệ một phen, nhưng hôm nay thật sự là không thể qua loa lấy lệ, liền thuận miệng nói. Quả nhiên hắn nhắc tới nữ nhân này, vương gia sắc mặt âm trầm xuống, mày nhíu lại, trên mặt không chút nào che giấu không kiên nhẫn, bổn vương cũng không phải là người lúc nào cũng rảnh rỗi, nói cho nàng, rảnh rỗi ta sẽ tự đến nhìn nàng, bảo nàng đừng đưa thiệp nữa. Lời nói đã rõ đến như vậy, Cố Hành Chu trong lòng đã biết quá mức, chỉ sợ Vũ Cô Nương nếu vẫn khư khư cố chấp, vương gia sẽ trở mặt. Vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Vậy vương gia, bây giờ ngài đi nơi nào? Cố Phi chỉ đầu cũng không quay lại tiếp tục đi về phía trước, bổn vương bái kiến phủ thừa tướng, ngươi không cần đi theo. Nhìn bóng dáng vương gia dần dần rời đi, ngay cả Cố Hành Chu cũng không hiểu được, vừa rồi vương gia nói vị đích nữ vân gia kia không tồi, cho nên bởi vì người kia nên mới vắng vẻ với Vũ Cô Nương. Nhưng mà sao hắn luôn có một dự cảm xấu, cảm thấy hai việc này việc nào cũng không đơn giản đâu. Vân Ngạo Tuyết trở về phủ, liền phân phó Tuệ Nhi đóng cửa viện đóng cửa phòng, không được cho bất luận kẻ nào quấy rầy, còn mình thì ôm một đống thảo dược lớn đi đến hậu viện mân mê. Vân phủ không giống với Tây Giao biệt viện, Vân phủ ở kinh đô và vùng lân cận có sân độc lập, diện tích không phải chỉ lớn một chút. Vân Ngạo Tuyết là đích nữ Vân gia, tuy rằng lúc trước không được ưa thích, nhưng những đồ vật bên ngoài cùng thể diện thì Liêu Phạn Âm cũng không dám quá chậm trễ. Sân riêng của nàng tuy rằng hơi hẻo lánh, nhưng chỗ này như vậy cũng đủ rồi. Viện chỉ có một cửa, người ngoài muốn tiến vào cũng không phải là việc dễ dàng. Chương 62 dung túng hiện tại Tuệ Nhi đặc biệt nghe lời Vân Ngạo Tuyết nói, tự mình tìm chút khăn tay đa dạng ngồi thêu trên ghế đá, một bên trông cửa một bên chờ Vân Ngạo Tuyết. Vân Ngạo Tuyết mới vừa đi vào không bao lâu, cửa đã bị gõ vang lên. Tuệ Nhi kéo cửa ra nhìn, thế mà lại là tiểu nhị phụng dưỡng bên người thừa tướng. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Tuệ Nhi tưởng lại có người tới gây sự, trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng đề phòng nhìn bọn họ. Bọn tiểu nhị đã sớm nghe nói tác phong của đại tiểu thư mấy ngày gần đây, vừa khiển trách mạ mạ hồi môn bên người chủ mẫu, lại vừa cứu thất công chúa, trong lòng đã sớm sinh ra vài phần kính sợ, thế nên nào dám lô mãng ngay lúc này. Nhìn Tuệ Nhi co rúm lại, bọn họ càng là khách khí chắp tay với nàng. Tuệ Nhi cô nương, làm phiền ngài chuyển lời với đại tiểu thư một tiếng, lao ra nói có khách quý tới chơi, bảo nàng đi ra ngoài một lát. Tuệ Nhi chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu, hôm nay bị thuộc hạ của lão gia tôn xưng một tiếng cô nương, vậy mà nhất thời chưa kịp thích ứng, sừng sốt một lát mới nói, các ngươi trở về nói với lão gia, bảo tiểu thư đang bận chuyện riêng, bận xong rồi sẽ tự đi gặp người. Cũng không đợi người tới bẩm báo kịp phản ứng, nàng luôn cuống tay chân đóng cửa lại, dựa vào phía sau cửa thở dốc thật mạnh. Hù chết nàng. Mấy hôm nay Tuệ Nhi cứ cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, thủ hạ của thừa tướng đại nhân ra cửa đều rất hùng hổ, ngay cả thời điểm đối mặt với chủ mẫu cũng bênh báo tự đắc, đã bao giờ từng dùng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện qua với nàng. Nói trắng ra tất cả chuyện này đều là một mình đại tiểu thư đoạt lấy về. Nghĩ đến đây trong lòng Tuệ Nhi tự cổ vũ cho chính mình, nàng không thể để cho đại tiểu thư mất mặt, nhất định phải làm thật tốt chức trách nha hoàn. Lúc trước đại tiểu thư đã nói với nàng, gặp chuyện gì cũng phải vững vàng bình tĩnh không thể hoảng hốt. Tuệ Nhi thật đúng là một nha hoàn tuổi nhỏ dễ dạy, sau đó tùy tùng bên người Vân Thừa tướng lại tới thúc giục vài lần, đều bị nàng lấy cớ đại tiểu thư có việc bận xong lại nói lý do này lọ qua loa cho có lệ. Càng làm cho nàng cảm thấy không thể ngờ được chính là, bọn họ thế nhưng tính tình còn rất tốt cái gì cũng không nói. Cứ như vậy mãi cho đến mặt trời lặn xuống Tây Sơn, Vân Ngạo Tuyết mới vác khuôn mặt đen nhánh toàn thân giống như lăn lộn ba vòng trong bùn đất chui từ hậu biệt ra. Tuệ Nhi vừa thấy nàng ra tới vội vàng đi lên đón, rút ra khăn tay bên hông trà lau tinh tế cho Vân Ngạo Tuyết, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, "Tiểu thư ngài đây là đi làm khách trong nhà thổ địa công công sao? Sao mà toàn thân dơ bẩn thế này, nhanh đi tẩy rửa." Vân Ngạo Tuyết nhưng không có yếu ớt như vậy, thảo dược yêu cầu chế biến, nơi này lại không có công nghệ cao hoàn toàn dựa vào nhân lực, hỏa lực nắm giữ không tốt làm bản thân bị bẩn là không thể tránh được. Nhưng mà cũng may công phu không phụ lòng người. Hoàng huyết thảo đã luyện chế thành thuốc viên, một viên thuốc nhỏ tốn nhiều công sức như vậy, Vân Ngạo Tuyết coi như chân bảo nhanh chóng dùng hộp cất giữ tốt. Vừa rồi lúc Tuệ Nhi vội vàng tiến lên sửa sang lại xiêm y cho mình, nàng nhìn thấy trên trán Tuệ Nhi thấm ra một tầng mồ hôi tinh mịn. Kỳ quái, đây là mùa đông, hôm nay ánh mặt trời vừa đủ, ngồi ở bên ngoài phơi ánh nắng rất là thích hợp, Tuệ Nhi sao lại toàn thân đổ mồ hôi? Trong đầu Vân Ngạo Tuyết đột nhiên nhớ tới cảnh tượng đêm đó Tuệ Nhi bị khi dễ, bắt lấy cánh tay của nàng, trong thanh âm có thêm vài phần khẩn trương. Vừa rồi có phải người của Liễu Phạn Âm lại tới đây bắt nạt ngươi hay không? Ở trước mặt người một nhà Vân Ngạo Tuyết từ trước đến nay đều gọi tên đầy đủ của Liễu Phạn Âm, từ đầu Tuệ Nhi còn giúp nàng sửa cho đúng, sau lại thấy đại tiểu thư không có ý tứ muốn sửa miệng, nàng cũng kệ tùy ý nàng đi. Nhìn thân sắc khẩn trương của đại tiểu thư, Tuệ Nhi nghĩ đến bản thân là một thị nữ mạng như có giác có tài đức gì có thể làm đại tiểu thư lo lắng như thế, trong lòng cảm kích hốc mắt cũng nóng lên, lại sợ đại tiểu thư hiểu lầm, vội vàng lắc đầu giải thích, "Không phải, vừa rồi ngài đi hậu viện, phân phó không được bất luận kẻ nào quấy rầy, không khéo chính là thừa tướng phái người tới đây nói rất nhiều lần, nhưng mà đều bị nô tỳ ngăn lại." Mồ hôi này cũng là bị dọa đến, ngài nếu là lại không ra, nô tỳ cũng thật sự không biết làm thế nào. Thật sự không có việc gì. Vân Ngạo Tuyết chính là sợ Tuệ Nhi tính tình mềm yếu, bị người khác khi dễ nhưng vẫn cố nhịn. Yên tâm đi tiểu thư, có ngài ở đây, kẻ nào không có mắt dám khi dễ nô tỳ. Tuệ Nhi trong lòng tràn đầy cảm động, nàng có tài đức gì có thể làm đại tiểu thư quan tâm như thế. Vân Ngạo Tuyết là người hiện đại, chú ý nhất là mọi người đều bình đẳng, nhất là không nghe quen Tuệ Nhi trái một câu tiểu nhân, phải một câu nô tỳ. Vân Ngạo Tuyết cố sửa cho đúng không biết bao nhiêu lần, Tuệ Nhi nhất định không chịu đổi miệng. Không sửa thì cũng liền thôi, đạo lý còn có một đồng lớn, nói cái gì tôn ti có khác không thể mất quý củ, tuổi con nhỏ miệng lưỡi cũng thực sắc bén, dần dà Vân Ngạo Tuyết cũng coi như sợ nàng, cũng để tùy nàng đi. Xác định Tuệ Nhi là thật sự không có việc gì, Vân Ngạo Tuyết lúc này mới nói, vừa rồi ngươi nói tùy tùng của phụ thân tới vài lần. Thế có nói là chuyện gì không? Tuệ Nhi lắc đầu, cũng không nói rõ ràng, chỉ nói bảo ngài rảnh rỗi thì đến tiền viện, lao ra có việc muốn nói cùng ngài. Tiền viện? Vân Ngạo Tuyết càng thêm giống hòa thượng không sờ được tóc trên đầu. Dường như bắt đầu từ sau khi kết thúc Bách Hoa Yến, thái độ của Vân Quân Niên đối cái vị đích nữ Vân Ngạo Tuyết thay đổi không ít, nàng mới vừa trở về đã cho nàng lệnh bài tùy ý ra vào không nói, bây giờ lại nhiều lần sai người tới mời nàng. Phải biết rằng Vân Quân Niên ở Vân Phủ là người có quyền lực tuyệt đối, đã nhiều ngày mỗi ngày đều ở trước mặt nàng biểu hiện càng ngày càng giống một phụ thân hiền từ, rõ ràng có thể trực tiếp hạ mệnh lệnh xông vào đây, nhưng cố tình muốn phải đợi nàng làm xong chuyện của mình, đây coi như là dung túng đi. Nghĩ đến đó Vân Ngạo Tuyết cũng cảm thấy buồn cười. Ngày thường nói tới hai chữ dung túng chỉ có khả năng phát sinh ở trên Vân Ẩn Nguyệt, bây giờ phong vân thay đổi, nàng cũng được hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mọi việc dị thường tất có biến, ở trong trí nhớ Vân Ngạo Tuyết, vị phụ thân này của nàng cũng không phải là loại người lương thiện gì, bây giờ lại biểu hiện ra bộ dáng từ phụ cha hiền, đây không phải điển hình của chuyện cáo đến nhà ga chúc Tết không có ý tốt hay sao? Lại nói nơi tiền viện Vân phụ kia, đừng nói nàng một cái đích nữ không được sủng ái, kể cả là Vân gia chủ mẫu Liêu Phản Âm, không có lệnh cũng không được tùy ý ra vào. Bởi vì đó là nơi thừa tướng gặp mặt khách nhân, nếu tự tiện xông vào chưa nói đến sẽ chọc thừa tướng giận dữ, không chừng còn sẽ chuốc lấy tội tự tiện xông vào rồi bị nhốt lại. Hôm nay lại nhiều lần sai người tới mời, lại không nói rõ mục đích chính, Vân Ngạo Tuyết thật đúng là bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Được rồi, dù sao cũng không có việc gì, đi tiền viện nhìn cũng được. Tiền viện kỳ hoa dị thảo cũng rất nhiều, thời điểm lần trước nàng đi ăn cơm cũng chưa nhận ra hết, hiện tại vừa lúc đi nhìn cho rõ ràng chương 63 đừng để vương gia chờ lâu. Bình thường Vân Ngạo Tuyết ở trong phủ đều ăn mặc rất đơn giản, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là do quần áo tú phòng đưa đến đây. Đều đã qua Vân Ẩn Nguyệt chọn trước một lần sau đó mới đưa đến chỗ nàng nơi này, nàng cũng không được chọn. Sau khi trở về Vân Ngạo Tuyết cố ý là xem tủ quần áo một chút, cơ hồ đều là quần áo váy trắng thêu, khác một trời một vực với Vân Ẩn Nguyệt toàn là cẩm ý hoa phục. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng mặc một chiếc váy dài trắng thêu hoa lê xuân, cùng với bên eo sóng nước nửa vòng trắng, bên ngoài khoác một cái áo len màu hồng nhạt, là một bộ nữ tử quan gia rất bình thường. "Tiểu thư, mặc thế này quá đơn giản, muốn cắm kim bộ điệu lên trên hay không?" Tiểu thư tóc dài như thác, chỉ dùng một cây châm bạch ngọc cuốn lấy, quá là canh xuân quả thủy. Thay ngữ, ý chỉ món nhiều nước sẽ nhạt. Đại ý của câu tóc nhiều không có gì trang trí quá đơn giản. Vân Ngạo Tuyết không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, đi tiền viện mà thôi, lại không phải gặp người tương thân, trang điểm long trọng như vậy làm gì. Lúc này đến phiên Tuệ Nhi khó hiểu, tiểu thư ngài lần trước còn hận không thể đem đống đồ trang sức đó toàn bộ treo ở trên người, sao hôm nay ngược lại phiền chán đeo lên. Đại tiểu thư đổi sắc mặt có phải hơi nhanh một chút hay không? Hay là ngài cảm thấy đều không hài lòng với đám trang sức đó? Không thích cũng không sao. Thừa tướng đại nhân nói, ngài muốn cái gì chỉ cần nói một tiếng với chủ mẫu, bà ấy đều sẽ làm cho ngài. Vân Ngạo Tuyết dở khóc dở cười, khó trách lúc trước Tuệ Nhi sẽ bị chọn đến bên người nàng, một nha đầu chỉ biết nhìn bề ngoài, rốt cuộc cũng chỉ biết một cây ruột thông nhìn nhận vấn đề theo một chiều, Liêu Phạn Âm căn bản không cần tốn nhiều mối lưới, chỉ cần lừa nàng ấy một chút, nàng ấy sẽ nói hết toàn bộ triệt đề. Yên tâm đi Tuệ Nhi, ta cái gì cũng không thiếu, cái gì cũng không cần, chúng ta đi nhanh về nhanh. Lúc này trong tiền viện Vân phủ, đôi mắt ưng của Vân Quân Nghiên đảo qua đảo lại trên người của vị khách nhân đang ngồi chủ vị, hắn cũng có chút không hiểu được, hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao? Cửu Vương ra thế nhưng tự mình tới cửa bái phỏng, hơn nữa chỉ tên muốn gặp Vân Ngạo Tuyết. Vốn dĩ Vân Quân Nghiên cũng tưởng Ngạo Tuyết đắc tội hắn ở chỗ nào, cho nên vừa rồi ở trong lời nói cũng có thử mấy lần, không nghĩ tới Cửu Vương ra nay ngược lại cũng là một nhân vật thâm tàng bất lộ, trừ bỏ nói muốn gặp Vân Ngạo Tuyết, thế nhưng không có cách nào moi từ trong miệng hắn ra nửa điểm tin tức hữu dụng. Vương gia tự mình tới cửa, cũng không có ác ý, Vân Quân Nghiên tự nhiên không thể đuổi khách, thậm chí còn có chút kinh hỉ. Hiện giờ phong vân biến đôi, quả nhiên cùng với lời của Tinh Tượng đại sư nói không khác, vật khí của Ngạo Tuyết khi tới tuổi cập kê thời điểm đến thì sẽ thay đổi, hiện giờ Cửu Vương gia chỉ đích danh muốn gặp Ngạo Tuyết, chẳng lẽ sau lưng hai người còn có một đoạn duyên phận khác. Cố Phi chỉ này tuy rằng là chỉ là một cái vương gia nhà tản, gánh vác tên tuổi thân vương lại ở trong triều không có thực quyền gì, nhưng rốt cuộc là thân đệ đệ của bệ hạ, dù thế nào cũng sẽ không kém, nếu thật sự coi trọng Ngạo Tuyết, vậy cũng vẫn có thể xem là một cọc quan hệ thông gia mỹ mãn. Vân Quân Nghiên càng nghĩ càng đắc ý, nhìn cái tên Cố Phi chỉ thanh danh bên ngoài phong lưu càng ngày càng thuận mắt. Cố Phi chỉ lo uống trà, không phản ứng gì với Vân Quân Nghiên. Lần đầu tiên tới bái phòng, Vân Quân Nghiên đã phái người đi gọi Vân Ngạo Tuyết rất nhiều lần, tiểu nhị đều trở về nói nàng bận chuyện riêng, Cố Phi chỉ cũng nói không nóng nảy, Vân Quân Nghiên liền để cây nàng. Làm tư thái cao ngạo cũng tốt, miễn cho làm vị vương gia phong lưu này cảm thấy nữ tử Vân gia dễ dãi. Hôm nay hắn đột nhiên tới cửa, Vân Quân Nghiên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là ở tiệc Bách Hoa Yến Ngạo Tuyết biểu hiện lớn mật làm Cửu Vương gia để ý, nghe nói vị vương gia này từ xưa đến nay luôn thích nữ tử kỳ tài, Ngạo Tuyết vừa vặn hợp khẩu vị của hắn. Ánh nắng bên ngoài dần dần ảm đạm, Cố Phi chỉ cũng đã đợi mấy canh giờ, trà cũng uống vài chén, trên mặt hắn lại không có nửa điểm không kiên nhẫn. Vân thừa tướng, ngày thường Ngạo Tuyết thích làm cái gì? Cố Phi chỉ vừa mở miệng liền nghiệm chứng phỏng đoán của Vân Quân Nghiên, gọi thân mật như vậy, xem ra Cửu Vương gia đối với Ngạo Tuyết rất vừa lòng. Trong lòng Vân Quân Nghiên mừng thầm không thôi, đội bằng đáp, cũng không có gì, đơn giản chỉ là mấy trò của nữ nhân, làm vẽ tranh thôi. Hắn cho rằng Cố Phi chỉ ở bên đánh thọc sần hỏi thăm sở thích của Vân Ngạo Tuyết. Quả nhiên liền thấy lông mày của Cố Phi chỉ nhếch lên, trên mặt lộ ra thần sắc càng thêm tò mò, ngày thường Ngạo Tuyết có ra ngoài sao? Thiên Kim tiểu thư giống như nàng vậy, nhất định sẽ thường xuyên đi ra ngoài đi. Vấn đề này cũng không phải là hắn ngẫu nhiên hỏi, kỳ thật là hắn muốn chứng thực, Vân Ngạo Tuyết ra ngoài đã bỏ tiểu phu lại rồi nữ giả nam trang, khẳng định là không muốn làm người biết. Chỉ là hắn cũng không xác định Vân thừa tướng có biết hay không đại nữ nhi nhà hắn đây là đặc biệt cổ quái linh tinh. Nha đầu kia trước mặt vô hại, sau lưng như ma trước quỷ nhiều làm đó. Chỉ nghe Vân Quân Nghiên bắt đầu trợn mắt nói dối, Ngạo Tuyết trời sinh thích an tĩnh, chỉ thích ở tú lâu của mình nghiên cứu thảo dược, động vật nhỏ trong phủ có chút bị va chạm đều sẽ là nàng cứu trị, suốt ngày bận động, căn bản là không rảnh ra ngoài. Nghe Vân Quân Nghiên xảo biện, Cố Phi chỉ càng cảm thấy phán đoán của mình đúng rồi, tiểu nha đầu này thật sự đúng là cái kẻ hai mặt, chỉ là không biết hai gương mặt này ẩn giấu đã bao lâu. Vương gia, đừng có gấp, một lát nữa là Ngạo Tuyết sẽ tới, ngài uống trước trà. Vân Quân Nghiên cười tủm tỉm tiếp đón, lại cố ý quát lớn gã sai vặt, mau đi thúc giục tiểu thư, đừng để cho vương gia đợi lâu. Dù không đợi lâu, cũng đã qua nửa ngày. Cố Phi chỉ cũng không nghĩ rằng bản thân mình lại kiên nhẫn tốt như vậy. Không sao, buồn vương nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, Ngạo Tuyết bận thì chờ, không đợi. Gã sai vặt ăn một chân bội vàng ra ngoài, ý cười trên mặt Vân Quân Nghiên lại chỉ tăng không giảm. Hai người lại hàn huyên vài câu, gã sai bên ngoài nhảy nhót tiến vào bẩm báo nói đại tiểu thư tới. Vân Ngạo Tuyết chân vừa mới bước qua ngay cửa, Vân Quân Nghiên liền vội vàng đón tới, nếp nhăn trên khỏe mắt đã kéo dài đến huyệt thái dương, lời nói nghe có chút ý tứ trách cứ, tươi cười lại cực kỳ khoa trương, biểu hiện cực kỳ thân thiện. Tuyết Nhi à, sao bây giờ mới đến? Cửu Vương gia đã chờ con thật lâu. Cửu Vương gia, Cố Phi chỉ tới. Trên trán Vân Ngạo Tuyết căng thẳng, thiếu chút nữa cất bước xoay người liền chạy. Vừa rồi bọn họ không phải mới gặp qua sao? Sao lại tới nữa? Sao lại không tiến vào? Ngày đã dần qua, ngoài sảnh dần dần tối lại, trong sân có một nửa dấu ở chỗ tối, Cố Phi chỉ tản mạn từ bóng ma đi ra. Hắn giống như là chủ nhân nơi này. Vân Ngạo Tuyết hối hận, nàng trăm triệu lần không nghĩ tới Cố Phi chỉ thế nhưng sẽ đến, trong lòng kêu khổ không ngừng, hắn trắng trợn táo bạo tới đây, là muốn nói cho Vân Quân Nghiên biết chuyện nàng trộm chạy ra sao. Chương 64 cầu ta, lúc này trong đầu nàng có trăm loại ý nghĩ quần quanh, lại không thể hỏi trực tiếp, mắt thấy hắn đi về phía mình càng ngày càng gần, ý phòng bị trong mắt nàng không chút nào che giấu, sao ngươi lại tới đây? Không đợi Cố Phi chỉ trả lời, Vân Quân Nghiên vừa nghe thấy Vân Ngạo Tuyết ở trước mặt Cửu Vương gia không hề có chút tôn ti lễ nghi, mở miệng quát lớn, Tuyết Nhi chớ có vô lễ, Cửu Vương gia đã chờ con cả ngày. Sao lại nói chuyện thái độ này đối Vương gia? Đợi nàng cả ngày. Dựa theo canh giờ suy tính, chẳng phải là nàng chân trước vừa mới hồi phủ, Cố Phi chỉ chân sau liền tới. Đống chốc trong đầu Vân Ngạo Tuyết nhảy ra một cái ý nghĩ phi thường đáng sợ, nàng híp híp mắt, đi đến phía trước một bước, cách Cố Phi chỉ một khoảng chỉ bằng ba đốt tay, dùng ngữ điệu chỉ có hai người mới có thể nghe thấy, lời nói gần như là gần từ kẽ răng từng chữ một ra, ngươi theo dõi ta. Vân Ngạo Tuyết tức giận cực kỳ giống một tiểu lão hổ dương nhanh muốn đuốt, không giỏi che giấu cảm xúc ở trong mắt Cố Phi chỉ nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, làm hắn nhịn không được nghĩ muốn trêu nàng một chút. Không nghĩ tới nàng vừa miệng, càng thêm bại lộ thân phận bản thân, không đánh đã khai thừa nhận chuyện ban ngày dịch dung chạy tới Vạn Bảo Phường. Thực rõ ràng, Vân Ngạo Tuyết cũng hậu chi hậu giác phát hiện điểm này. muốn câm miệng đã chậm. Vân Quân Nhiên ở bên cạnh đưa mắt ra hiệu cho nàng, nàng cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Cố Phi chỉ cười, dùng giọng nói ý hệt hồi đáp lại nàng, Ngạo Tuyết nói gì thì là cái đó. Đây là thừa nhận. Tiểu nhân vô sỉ. Vân Ngạo Tuyết tức đến điên rồi, cố tình lại không thể biểu hiện ra trước mặt Vân Quân Nhiên. Cố Phi chỉ giống như không chơi đủ, nhìn về phía Vân Quân Nhiên nhưng lời lại nói với Vân Ngạo Tuyết, Ngạo Tuyết không cần khách khí, bổn vương lần này tới đây lời còn lại chưa nói ra, lại quay đầu nhìn về phía Vân Ngạo Tuyết, nhếch đôi lông mày lên, ý tứ không cần nói cũng biết. Trên mặt hắn đang vây kín hai chữ, cầu ta. Vân Ngạo Tuyết cũng không đốc, vừa rồi chỉ là bị chọc tức hồ đồ, vừa rồi quĩnh lên liền rơi xuống hạ phòng, hiện tại nàng học thông minh, từ thái độ của Vân Quân Nhiên xem ra, Cố Phi chỉ hẳn là còn chưa có đem chuyện nàng dịch dung đi ra ngoài nói ra. Sự tình còn có thể xoay chuyển. Đã biết hắn trêu vào mình, Vân Ngạo Tuyết cũng không đốc, đơn giản thử điểm mấu chốt của hắn, nếu vương gia đợi ta lâu như vậy, có chuyện gì thì không ngại nói thẳng, phụ thân không phải người ngoài. Nàng đọc từng chữ rõ ràng, ánh mắt lóe sáng, nói rõ ràng ta đây sẽ cùng ngươi phân cao thấp. Cố Phi chỉ đã nhớ không rõ đến tột cùng có bao nhiêu lâu rồi, hắn chưa có gặp được một nữ tử thú vị như vậy, không định nói, đặt mình ngang hàng cùng nhau nói chuyện. Nữ tử trước mặt khéo léo, ăn mặc quần áo bình thường, dung mạo cũng không phải đẹp xuất sắc, lại có thể dễ như trở bàn tay lay động suy nghĩ của hắn thú vị, thật sự là thú vị. Nếu nàng đã nói đến công bằng, Cố Phi chỉ cười đến ngày càng vui vẻ, bộ dáng kia phảng phất như một con hồ ly trộm được cá, hắn chậm gì gì móc từ trong ống tay áo ra một khối ngọc bội, cứ chơ chớp như vậy đặt ở trước mặt hai người, thật không dám giấu giếm. Hôm nay trưởng quầy thuộc hạ của bổn vương nói thu được một khối ngọc bội chất liệu thượng đẳng, lại thấy trên mặt có khắc quê danh của đại tiểu thư Vân gia, không dám tự tiện làm chủ, cho nên cố ý đưa đến chỗ của bổn vương, còn mời ngạo. Tuyết cùng Vân thừa tướng nhìn xem, đây có phải đồ của Vân phủ hay không? Vẻ mặt của hắn thận trọng, giống như thật sự vì nghiệm chứng chủ nhân của ngọc bội mà đến. Ngay một khắc hắn lấy ra ngọc bội, Vân Ngạo Tuyết liền hối hận, dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới cô phi chỉ thế, nhưng chờ nàng ở chỗ này, ngọc bội chính là vừa rồi nàng đổi hoàng huyết thảo thế chấp ở chỗ hắn, nàng không phải nói sẽ phái người đi chụp lại ngọc bội sao? Bây giờ mới qua bao lâu, hắn đã gấp không chờ nổi tìm tới. Quả nhiên là chờ nàng ở chỗ này. Người này ngay từ đầu đã biết thân phận của mình, lại đứng ở một bên nhìn mình ở nơi đó tự biên tự diễn. Trong lòng Vân Ngạo Tuyết sốt ruột, lại không thể biểu hiện ra để ý dù chỉ một chút, nhưng sắc mặt cũng dần dần trở nên có chút khó coi. Ngọc bội này chân chính là vật bên người của Vân gia đại tiểu thư Vân Ngạo Tuyết, nàng lúc ấy là thấy trên ngọc bội này khắc dấu mấy cái hình dạng chữ phồn thể nhìn như nồng nọc, cổ nhân bình thường sẽ chỉ khắc họ lên trên ngọc bội chứ rất ít khắc tên đầy đủ, cho nên nàng cũng không chú ý, chỉ sợ cũng chính lúc đó cô phi chỉ đã biết nàng là nữ giả nam trang. Cái tên tiểu nhân âm hiểm này, khó trách sao lại thản nhiên như thế, hóa ra là chờ nàng đưa ra át chủ bài sau đó một kích tất chúng. Không đợi Vân Ngạo Tuyết tiếp nhận, Vân Quân Nhiên đã phản ứng trước, đoạt lại ngọc bội, đặt ở trong tay lật qua lật lại nhìn, trong miệng lẩm bẩm, không sai, đây đúng thật là ngọc bội của Ngạo Tuyết. Không rõ tình huống hắn thậm chí còn đem ngọc đặt trước mặt Cố Phi Chỉ, giới thiệu cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, vương gia ngài xem, trên ngọc này chạm giống Đông Tuyết đúng là đánh dấu riêng biệt của khối ngọc bội, toàn yến quốc tìm không thấy khối thứ hai, nó giống như tên của Ngạo Tuyết, cho nên mới lấy làm vật tùy thân. Vương gia vừa rồi còn nói ngọc bội này xuất hiện ở bên ngoài cửa hàng của ngài. Vân Quân Nhiên có chút khó hiểu, quay đầu nhìn về phía Vân Ngạo Tuyết, "Ngạo Tuyết, đây là có chuyện gì?" Toàn bộ triều đình yến quốc ai chả biết buôn bán dược liệu của cựu vương gia phi thường lớn, dược phường kinh doanh ở kinh thành vô cùng có danh tiếng, nhưng mà Cố Phi chỉ cũng không chỉ buôn bán mỗi dược phường, tiệm cầm đồ cũng làm đến hô mưa gọi gió, ngọc bội của Ngạo Tuyết xuất hiện ở nơi đó, đã giải thích tất cả. Vân Quân Nhiên trực tiếp chất vấn, "Ngươi đem khối ngọc bội này cầm đi cầm đồ?" Ngọc bội bên người có rất nhiều cấm kỵ, ngọc có thể chắn hai đường, cũng có thể coi như bùa hộ mệnh, đặc biệt là nữ tử quan gia càng thờ phụng cái này, nữ tử cập kê đều đem ngọc bội bên người làm tín vật, làm qua loa không được. Vân Ngạo Tuyết nếu thật sự cầm đi tiệm cầm đồ đổi lấy bạc, bị đánh một trận đã là nhẹ. Tuy là thái độ gần đây của Vân Quân Nhiên với Vân Ngạo Tuyết đã hòa hoãn vài phần, tuy vậy cũng sẽ không tùy ý để nàng hồ nháo, vừa rồi còn khoan khoái sắc mặt tức khắc mây đen giăng đầy, nếu Vân Ngạo Tuyết không thể nói rõ vì cớ gì thì rất có thể ngay tại đây bị phạt theo gia pháp. Vân thừa tướng đừng nội, bổn vương hôm nay cũng vì thế sự mà đến. Lúc này Vân Ngạo Tuyết hận không thể đạp cho Cố Phi chỉ một chân, tiểu nhân âm hiểm dám ở sau lưng bẫy nàng, nàng còn đem hoàng huyết thảo miễn phí tặng cho hắn, hắn thế nhưng còn trả đũa. Xoay người Vân Ngạo Tuyết thấy gương mặt hắn tươi cười giả mù sa mưa, Vân Ngạo Tuyết nhịn rồi lại nhịn mới có thể nhịn xuống xúc động xé rách mặt hắn. Dáng vẻ đắc ý này, phảng phất như nói với nàng vừa rồi nàng không có cầu hắn là hành động không sáng suốt cỡ nào. Hừ, muốn cho nàng nhận mệnh như vậy, hắn cũng quá coi thường nàng đi. Vân Ngạo Tuyết nhất định sẽ không thúc thủ chịu trói. Chương 65 ai chẳng biết diễn kịch, nàng ra vẻ kinh ngạc từ trong tay Vân Quân Nhiên tiếp nhận ngọc bội, lật qua lật lại lăn lộn nhìn vài vòng, lúc này mới làm bộ làm tịch thong thả ung dung đi đến trước mặt Cố Phi chỉ hành một cái đại lễ với hắn, đa tạ vương gia, ngọc bội này từ hôm bách hoa yến đó đã không thấy tăm hơi, ta tìm cũng đã lâu, không nghĩ tới bị người quả hưởng ra nhặt được, giống như phi thường cảm động, hai tròng mắt Vân Ngạo Tuyết hàm chứa lệ nóng, như sắp trào ra lại không rơi xuống, phá lệ khiến người chịu mến. Nhưng chỉ có bản thân nàng biết, buộc mình không thể cười ra tiếng là loại cảm thụ gì. Hừ, ngươi có trương lương kế, ta có thang vượt tường. Mỗi người có một kế riêng còn không phải là diễn kịch sao, ai mà chẳng biết. Một bên nàng nhanh chóng đem ngọc bội một lần nữa đeo trở lại bên hông mình, một bên giải thích với Vân Quân Nhiên, phụ thân, nữ nhi có tội, nữ nhi gạt người không giải thích với người vì sao là vì sợ người lo lắng, ngày ấy ở Bách Hoa Yến vì an nguy của thất công chúa, nữ nhi đã bất chấp chuyện khác, vốn định xong việc lại đi tìm, không nghĩ tới bị người có tâm nhặt được đem tới cửa hàng của vương gia, may mắn vương gia anh minh, nếu không bạn nhất làm ra chuyện lớn gì sai trái nữ nhi chết ngàn. lần cũng không thể thoái thác tội của mình. Cố Phi chỉ ở một bên, nếu không phải đã chứng kiến qua công phu đổi sắc mặt của nàng ở Vạn Bảo Phường, cơ hồ cũng đã tin. Cái nữ nhân khéo mồm khéo miệng này, nếu đặt ở trên triều đình chỉ sợ ngay cả ngự sử đài đối diện xảo biện với nàng cũng thua đi. Nàng càng thông minh hơn là biết kéo người quan trọng xuống nước, ngày đó ở Bách Hoa Yến nhất cử nhất động của Vân Ngạo Tuyết đều bị mọi người xem ở trong mắt, nàng đích xác là vì cứu công chúa bị thương, dưới tình huống khẩn cấp như vậy, an nguy của người là quan trọng nhất, ngọc bội bị mất là hợp tình hợp lý, bị mất sợ bị trách phạt vọng tưởng đi tìm về liền giấu giếm không báo càng là bản năng thường tình. Nếu mất, chắc hẳn sẽ bị người có tâm nhặt được, còn ngọc bội trôi giạt đi đâu, vậy thì không biết. Dù sao cũng không ai nhìn thấy là tự nàng đưa ngọc bội cho hắn, huống hồ ngọc bội vì cái gì sẽ tới tay Cố Phi chỉ tự bản thân Cố Phi chỉ đã nói dối, lúc này Vân Ngạo Tuyết đem quân cờ đã ngược lại, đem lời hắn nói bám đến gắt gao, lúc này càng thêm không có khả năng nói ra lý do chân chính việc ngọc bội, hắn mới là người coi như ăn phải quả đắng, có khổ cũng phải tự nuốt. So mấy hiệp, Vân Ngạo Tuyết thắng phi thường xinh đẹp. Nếu không phải ngại với Vân thừa tướng vẫn đang ở đây, Cố Phi chỉ thiếu chút nữa phải vô tay cho nàng. Vân Ngạo Tuyết nhập diễn, còn định diễn thêm một lát, nàng hung hăng méo bản thân một cái, nặn ra hai giọt lệ nóng, phụ thân, may ngọc bội được vương gia giữ lại trong tay, nếu như bị kẻ có ý đồ cầm đi làm chuyện xấu, nữ nhi càng là nhảy vào hoàng hà rửa cũng không sạch tội, ngọc bội về với chủ ta phải vô cùng cảm ơn vương gia. Tuệ Nhi, từ chắc bạc hộp đựng bạc của ta lấy chút bạc đưa cho vương gia đi, cũng không thể để vương gia vô duyên vô cớ bị tổn thất. Lấy lui làm tiến, lại để mặt mũi cho Cố Phi chỉ, còn có thể thuận tay đem chuyện ban ngày mình ở Vạn Bảo Phường thiếu bạc đem trả, quả thực nhất cử tam tiện. Vương gia, kẻ xấu kia cầm khối ngọc bội này lấy nhiều hay ít bạc? Thời điểm Vân Ngạo Tuyết đưa lưng về phía Vân Quân Nhiên, cười đến phá lệ kiêu ngạo, chỉ là ngữ khí nghe thê thảm lại mang theo nghĩ mà sợ, bộ dáng kia đến cả ảnh hậu đoạt giải Oscar đều phải tự thấy không bằng. Cố Phi chỉ cũng coi như là chui từ trong vạn bụi hoa ra, không dính bụi hồng, gặp qua vô số phong tình nữ tử, duy chỉ có chưa thấy qua một người có thể đem cảm xúc đo đạc đúng chỗ như thế. Hắn cười như không cười, 1.000 lượng bạc ở chỗ của bổn vương không đáng giá nhắc tới, Vân tiểu thư không cần khách khí. Vân Quân Nhiên cũng là người thông minh, lý do trước mắt của Ngạo Tuyết trước mắt này bất luận là thật hay là giả, cũng coi như là bảo toàn thanh danh, huống hồ ngọc bội vật về nguyên chủ, lúc này cũng không nên miệt mài theo đuổi, đã chuyển biến tốt liền cầm về. Đồng thời hắn cũng biết Vân Ngạo Tuyết ở trong phủ mỗi tháng nhận bạc đều ít đến đáng thương, 1.000 lượng đương nhiên là nàng không lấy ra nổi. Đội văn nói, người tới, đi lấy 2.000 lượng bạc đưa đến phủ vương ra. Hắn biết Cố Phi chỉ sẽ không nhận, lời nói cũng nói để lấy thể diện, số bạc đó coi như là đáp tạ vương ra, nếu không phải vương ra nhận ra khối ngọc bội này, rơi vào trong tay kẻ xấu càng thêm khó có thể giải quyết, ý tứ nho nhỏ không thành tính ý, mong rằng vương ra nhận lấy. Vốn dĩ chuẩn bị chọc thủng sự tình, sau khi Vân Ngạo Tuyết mồm miệng nhanh nhạy bịa giải, thế nhưng dễ như trở bàn tay khiến cho Vân Quân Niên trả tiền cho, lời Cố Phi chỉ nói với Vân Quân Niên, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao mà nhìn chằm chằm Vân Ngạo Tuyết, vậy cảm tạ thừa tướng. Sự tình đã giải quyết hoàn mỹ, Cố Phi chỉ lại vẫn là không có ý tứ muốn đi. Vân Ngạo Tuyết hơi nhướng mày, cười nhạt trực tiếp đuổi khách, sao vậy, vương gia còn có việc sao? Thấy nàng hỏi ý muốn đuổi mình đi, Cố Phi chỉ chơi đủ rồi rốt cuộc muốn leo xuống bậc thang, chắp tay với Vân Quân Nhân nói, nếu ngọc bội đã hoàn hảo không tổn hao gì về tới tay Vân tiểu thư, vậy thì bổn vương cũng coi như là công thành lui thân, cáo tử. Vương gia đi thong thả. Vân Ngạo Tuyết nói tiếp cực nhanh, nhìn Cố Phi chỉ nhàn nhã rời đi bóng dáng, Vân Quân Nhân vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Vân Ngạo Tuyết, mau đi tiễn vương gia. Vân Ngạo Tuyết có điểm muốn cười. Vân Quân Nhiên biểu hiện gấp không chờ nổi như thế, ý nghĩ trong lòng đều không ẩn tàng nữa rồi, hắn cứ hy vọng nữ nhi của mình có thể leo lên một cái cảnh cao như vậy. Cũng không biết dụng ý chân chính của vị cựu vương gia này, đã sốt ruột đem nàng đẩy ra bên ngoài. Bất quá trước mặt Vân Quân Nhiên làm trò như vậy xác thật có một số việc không tiện mở miệng, nhân tiện có hội đưa hắn đi ra ngoài, vậy thật ra có thể hỏi hắn một chút. Vân Quân Nhiên quả nhiên thực chú đáo, đem giữ cửa cổng lớn cổng bé đều cho lui xuống, một đường thông suốt, hai người nói nhỏ quá thích hợp, nhưng mà Vân Ngạo Tuyết vẫn như cũ cũng không có ý gọi Cố Phi chỉ lại, cứ như vậy không nhanh không chậm đi ở phía sau hắn. Vượt qua ngay cửa, Cố Phi chỉ tự ngừng lại, đưa lưng về phía Vân Ngạo Tuyết, bóng dáng của hắn bị ánh chiều tà khi mặt trời lặn kéo ra thật dài, Vân Ngạo Tuyết cũng không thể thấy rõ khuôn mặt hắn lúc này, chỉ nghe thanh âm không nhanh không chậm chuyển đến, "Vân, cô nương trí tuệ vô song, hôm nay khiến bổn vương mở rộng tầm mắt." Lời này sao nghe như là cắn răng mà nói. Việc đã đến nước này, nàng cũng không hề khách sáo ngoài mặt nữa, cũng mặc kệ Cố Phi chỉ có thể thấy hay không, thận trọng chắp tay hành một cái đại lễ với hắn, "Ban ngày ta đi Vạn Bảo Phường, một đường đều là vương gia cẩn thận thỏa đáng an bài, cơ duyên xảo hợp được hoàng huyết thảo, cũng coi như thỏa mãn ta một cái tâm nguyện, tại đây cảm tạ vương gia." Mọi người đều là người thông minh, ở trước mặt Vân Quân Nhiên nàng đều có thể dễ như trở bàn tay hóa giải nguy cơ, đương nhiên biết Cố Phi chỉ hôm nay tới là cố tình chọc thủng nàng, chỉ là nàng không suy nghĩ cẩn thận vì cái gì Cố Phi chỉ lại muốn từ bỏ giữa đường. Chương 66 trộm hương, nàng làm chuyện gì từ trước đến nay đều ân oán phân minh, mặc kệ như thế nào, hoàng huyết thảo nàng đã nhận được, nên tạ vẫn phải tạ. Còn sau này như thế nào, đều do ý trời. Nghe nàng cảm ơn mình, Cố Phi chỉ cũng không có phủ nhận, quay đầu lại khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái. Vân cô nương đây là muốn cảm tạ bổn vương cái gì? Cái đầu nàng mới cao đến bả vai Cố Phi chỉ, cùng hắn nói chuyện còn phải ngẩng đầu lên. Rất kỳ quái, bên người Cố Phi chỉ có vô số nữ nhân, nhưng một người hắn cũng không nhớ được, mà lúc này mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười của Vân Ngạo Tuyết lại như sớm đã khắc dấu ở trong trí nhớ, muốn quên cũng không được. Mà bốn cao thấp hắn gặp được nhiều, nhưng giống như chỉ có người trước mặt này có thể làm mình nhớ mãi không quên, ánh mắt không tự chủ được đảo quanh thân thể nàng. Hắn rõ ràng biết tiếp tục như vậy sẽ thoát khỏi khống chế của bản thân, nhưng mà hắn nhịn không được, vẫn luôn muốn nhìn nàng thêm vài lần. Khi nàng cười, ánh nắng chiều nơi chân trời phản chiếu nhàn nhạt rơi vào gương mặt nàng, trên mặt chưa trang điểm phấn son có thể thấy lông tơ tinh tế rõ ràng, làn da so với kia lòng trắng trứng gà vừa lột ra còn muốn chân mềm hơn. Đống chốc hắn lại nghĩ tới cảm giác chân trượt ban ngày lúc vô ý thức đụng vào khiến người dùng mình đến không thể tự kiềm chế. Con ngươi nàng giống như đá quý mực ngọc đen lấy long lanh, bên trong phảng phất có một dòng suối âm u lặng lặng sâu không thấy đáy, làm người nhịn không được muốn trầm luân ngày càng sâu. Thiếu chút nữa, hắn đã cúi đầu xuống tùy ý tìm kiếm hương thơm làm hắn mê say. Đúng lúc này Vân Ngạo Tuyết giống như lơ đãng xê dịch thân mình, làm ý đồ trộm hương một cái của hắn về số không. Cửu Vương gia rõ ràng ngay từ đầu đã biết được thân phận của ta, lại vẫn là không có chọc thủng, đây là cảm tạ cái thứ nhất. Sau giờ Ngọ Vương gia tới đây nói chuyện cùng phụ thân hồi lâu, cũng không đem chuyện ta nữ giả nam trang ra ngoài chơi đùa nói ra, đây là cảm tạ cái thứ hai. Muôn miệng khéo nói về đạo lý so với ai cũng hơn. Thấy nàng nghiêm túc nói lời cảm tạ, Cố Phi chỉ đột nhiên nổi lên ý trêu cận, cố ý tiến gần lên phía trước một bước, lại đem thân hình nhỏ xinh của nàng bức vải trong góc lông, vậy nàng định cảm tạ ta như thế nào? Cũng không biết vì cái gì, Vân Ngạo Tuyết cứ cảm thấy cái này Cố Phi chỉ không đúng tí nào giống như truyền thuyết, ngược lại rất có khả năng ăn chơi chắc táng phong lưu chỉ là để biểu trưng, tính nết thật sự giống như là đại thụ cao chót vót chôn thân sâu trong đất, mặt ngoài cành lá tốt tươi, gốc rễ lại dài đến nơi nào không người hiểu biết. Nữ nhân bình thường nếu nhìn thấy vương gia lỗi lạc phong lưu liên tục đối xử tốt với mình như thế, khẳng định sẽ bỏ lên bậc thang, nhưng cố tình Vân Ngạo Tuyết không dựa theo lẽ thường mà ra bài. Cố Phi chỉ cũng chỉ là nghĩ trêu chọc nàng một chút, muốn nhìn xem điểm mấu chốt của nàng rốt cuộc ở nơi nào. Chỉ là trêu đùa này làm hắn càng ngày càng nghiện, đã vi phạm mong muốn ban đầu của hắn. Chỉ một chốc lát xuất thần, khiến Cố Phi chỉ trăm triệu không nghĩ tới rằng, hắn thế nhưng bị Vân Ngạo Tuyết phản đòn đẩy ngược lại về phía vách tường, cái đầu của nàng lùn, nhón chân, tư thế giống như lúc với hắn vừa rồi, chỉ là vị trí nam nữ cháo đổi mà thôi. Hương thơm thanh nhã trên ngươi nàng thẳng tắp chui vào chót mũi hắn, con ngươi của Cố Phi chỉ càng thêm thâm thúy. Trong lòng vương gia tính toán để ta cảm tạ như thế nào? Nàng thế nhưng sẽ hỏi ngược lại. Có ý tứ. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị nữ nhân đè nặng như vậy, cảm giác này thế nhưng lại không kém. Cố Phi chỉ cười nhạo một tiếng, đoán xem. Hai người khoảng cách thân cận quá, hô hấp cũng nghe thấy của nhau. Vân Ngạo Tuyết chớp chớp mắt, lông mi thật dài che khuất nửa mi mắt, cũng che lấp cảm xúc thật trong đáy mắt, làm người vô pháp tra xét, chỉ nghe giọng nàng nhẹ nhàng, vừa rồi phụ thân không phải đã nhận lời trả bạc cho vương gia sao? Chẳng lẽ người còn muốn ta lấy thân báo đáp? Dù thế nào Cố Phi chỉ cũng không nghĩ tới Vân Ngạo Tuyết sẽ nói những lời này ngay trước mặt hắn, cảm xúc không kịp phòng bị nên sửng sốt, cũng ngay lập tức lệch mất cơ hội nói lời tiếp theo. Vân Ngạo Tuyết đương nhiên không biết chỉ trong nháy mắt này đã có hàng trăm loại ý tưởng kỳ quái xoáy vào đầu óc Cố Phi chỉ, nàng vốn dĩ chỉ ngẫu hứng biểu diễn một chút, đối với Cố Phi chỉ, ở trong mắt nàng chẳng qua cũng chỉ là một tên tiểu thí hài mà thôi, nàng người từng tiếp thu giáo dục cao đẳng độc lập nữ tính, sao có thể bị vài câu hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc tâm hồn. Nàng bước ra cực kỳ dứt khoát lưu loát, để lại Cố Phi chỉ một người sững sờ tại chỗ. Lời nên nói ta đã nói xong, vương gia, xe ngựa của ngài tới rồi. Cố Phi chỉ cũng không nghĩ tới bản thân lại bị một tiểu nữ hài chơi bừa, đáng chết hơn nữa vừa rồi tim hắn sao lại đập nhanh hơn thế này. Tiếng xe ngựa lộc cộc từ xa tới gần, dừng ở trước cửa vân phủ. Lúc này mới đem thần trí tan rã của hắn kéo lại. Hắn thế nhưng có chút luyến tiếc rời đi. Vân Ngạo Tuyết đem cánh tay từ ven tường xuống, bỏ chạy không mang theo chút nào lưu luyến. Cố Phi chỉ thế nhưng sẽ bắt đầu không buông được. Bị một nữ tử đẩy ngược lại áp dựa vào tường, vẫn là lần đầu tiên hắn gặp được, lại một chút cũng không cảm thấy chán ghét. Thậm chí còn cảm thấy có chút mất mát, nàng vì cái gì không ép hắn lâu một chút. Thẳng đến khi thân ảnh Vân Ngạo Tuyết biến mất ở cửa, Cố Hành Chu từ trên xe ngựa xuống dưới, hắn vẫn đứng ở tại chỗ ánh mắt ngốc lăng. Vương gia. Cố Hành Chu thấy hai mắt hắn nhìn đăm đăm, cả người phảng phất như đã bắt đầu đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Bị Cố Hành Chu gọi hoàn hồn, Cố Phi chỉ hậu chi hậu giác đã nhận ra bản thân thất thố, ừ một tiếng, nhanh chóng lên xe ngựa, hắn lên quá bội, thân mình còn hơi lắc lư vài cái. Chờ xe ngựa đã lái khỏi Vân gia, dọn dẹp cảm xúc dư thừa sạch sẽ, Cố Phi chỉ mới mở miệng, "Hành Chu, ta bảo ngươi cùng truyền lời với Hoàng Minh, ngươi nói chưa?" Bên cạnh Cố Phi chỉ cũng chỉ có Hành Chu thân cận nhất, chuyện gì cũng không gạt hắn. Roi ngựa nắm trong tay Cố Hành Chu dừng một chút, ừ một tiếng, thay vương gia ngài viết thư mời xem như đưa lên rồi, nhưng mà bệ hạ có thấy hay không, thuộc hạ cũng không biết. Cố Hành Chu ngữ khí tự nhiên đạm bạc, thái độ càng như thế, hắn không hiểu được nữ tử trên đời ngàn ngàn vạn vạn, vì cái gì vương gia chỉ cần đã nhìn chúng nữ nhân sát tinh kia, trong kinh nhiều gia thế trong sạch như vậy, đối với vương gia rất có hỗ trợ vương gia lại khinh thường nhìn lại, cố tình lại để bụng nữ tử không có giá trị gì này. Nhưng mà đồng thời hắn lại biết, vương gia không thích người khác lắm miệng, lần trước hắn cũng đã đi quá giới hạn bị nhắc nhở qua một lần, lần này thấy vương gia ý đã quyết, hắn chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Cố Phi chỉ lại rất vừa lòng, Hành Chu làm việc hắn luôn luôn thực yên tâm, chậm đợi tin lành là được rồi. Chương 67 giận dỗi chính là không phục sắc trời giờ tối, Vân Ngạo Tuyết bồi Vân Quân Niên ăn xong cơm chiều, lại ngồi một lát nói chuyện riêng cha con tình thầm, vẫn chưa có ý định để cho nàng trở về nghỉ ngơi. Đối loại Hàn Huyên giả vợ giả bị này, Vân Ngạo Tuyết từ trước đến nay không có nhiều kiên nhẫn cho có lệ, ba ngày đi vạn bảo phường đã tiêu tốn của nàng rất nhiều thể lực, hơn nữa giữa trưa cũng chưa nghỉ ngơi lại bắt đầu mân mê thảo dược, vẫn luôn bận rộn đến tận khi mặt trời xuống núi lại còn phải đấu trí đấu dũng cùng với Cố Phi chỉ đến tận cửa gây sự, sớm đã mệt mỏi, ăn cơm còn hận không thể ngủ ngay. Cố Tình Vân Quân Niên lại hứng thú bừng bừng, câu được câu không, thế nhưng ở ngay lúc này quan tâm đến ăn uống cuộc sống hàng ngày của nàng, nàng là thật sự lười có lệ, dứt khoát trực tiếp làm trò trước mặt Vân Quân Niên đánh cái ngáp. Vân Quân Niên thấy nàng thật sự là mệt nhọc, vừa muốn mở miệng bảo nàng đi nghỉ ngơi, Vân ẩn Nguyệt ở một bên nghẹn khuất cả đêm đã sớm nhịn không được, ban ngày nhìn chằm chằm Vân Ngạo Tuyết nhưng lại tìm nhầm chỗ, bây giờ thấy nàng không hề có hút hình tượng tục nữ, nhanh chóng đứng dậy quát lớn, giỏi cho ngươi Vân Ngạo Tuyết, phụ thân nói chuyện cùng ngươi ngươi lại dám vô lễ như vậy. Nếu để người ngoài thấy lại nói Vân gia chúng ta không biết quản giáo. Vân Ngạo Tuyết nghe vậy thiếu chút nữa cười ra tiếng. Vân ẩn Nguyệt này thật đúng là tiểu thư từ nhỏ bị nuôi đến nuông chiều, không chút nào cảm giác được bàn ăn hôm nay đã cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, phải biết rằng ngày thường đến đây, kể cả nàng Vân Ngạo Tuyết là đích nữ, cũng ngàn vạn lần không có tư cách ngồi trên bàn ăn ăn cơm. Hiện tại nàng cứu thất công chúa, bệ hạ muốn khen thưởng còn chưa có ban xuống, ba ngày lại có cựu vương gia tự mình tới cửa bái phòng, chuyện này đối với Vân gia mà nói là chuyện tốt không thể tốt hơn. Hiện tại đừng nói nàng làm trò trước mặt Vân Quân Nhiên ngáp vài cái, kể cả là nàng nằm ăn cơm, Vân Quân Nhiên đến dám cũng không dám đánh một cái. Một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ăn cơm Liêu Phạn Âm cũng không nghĩ tới ẩn nguyệt lại không hiểu chuyện như vậy, còn chưa có thấy rõ ràng thế cục hiện giờ lại dám làm chim đầu đàn, bà ta liền cố ý ho khan vài tiếng muốn che giấu qua đi. Nhưng không nghĩ Vân ẩn nguyệt tuổi còn nhỏ, lòng dạ lại thật sự không nhỏ đối với nhắc nhở của Liêu Phạn Âm không những không nghe, ngược lại bỏ ngoài tai. Mẫu thân, Vân Ngạo Tuyết không có gia giáo, phụ thân yêu thương nàng cũng liền thôi, ngại nhưng không thể cũng mặc kệ nó, để nàng ném thể diện của Vân phủ chúng ta, phải để Vương Ma Ma quản giáo nàng ta một chút thật tốt mới được. Vân Ngạo Tuyết sắp không nhịn được cười, nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên lạch cạch một tiếng, là thanh âm Vân Quân Nghiên quăng đũa xuống, còn có tiếng ông ta gầm lên, lớn mật. Gia Vân Vân gia, đích thứ có khác, ngươi lại nhiều lần trách cứ trưởng tỷ, gia giáo để ở nơi nào? Bị chó ăn sao? Ta bắt ngươi cấm túc vậy mà ngươi còn không có tỉnh lại rõ ràng, giáo tập Ma Ma nên tới đây dạy bảo quy củ, chỉ là không phải dạy trưởng tỷ ngươi, mà là dạy ngươi. Từ hôm nay trở đi, phải để ngươi biết rõ ràng cái gì gọi là đích thứ có khác. Liêu Phạn Âm là người đầu tiên phát hiện ra không thích hợp. Trước đây kể cả thừa tướng muốn sinh khí, cũng sẽ cố kỵ đến thân phận mẹ đẻ của Ẩn Nguyệt, sẽ không đem hai chữ đích thứ treo ở bên miệng để tự rước lấy nhục, hôm nay lại khác, Vân Ngạo Tuyết tuy rằng là sát tinh, nhưng gần đây biểu hiện thập phần xuất chúng, vì Vân gia tranh thủ không ít mặt mũi, khiến trên mặt Vân thừa tướng như phát sáng, được sủng ái mấy ngày cũng thôi đi, Ẩn Nguyệt vẫn là tính tình tiểu thư, lúc này xuất đầu gây chuyện khiến Vân Ngạo Tuyết không thoải mái, quả thực là ngu xuẩn. Còn không đợi bà ta mở miệng biện giải, Vân Ẩn Nguyệt tức giận đến thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Nàng không thể ngờ rằng thái độ của phụ thân hôm nay đột biến như vậy, thế nhưng lớn tiếng quát nàng. Vân Quân Nhiên tức giận đến phất tay áo bỏ đi, Liêu Phạn Âm lại giống ngày thường, nhắm mắt theo đuôi đi theo thừa tướng đại nhân dỗ dành ông ta. Ở trong nhà ăn cũng chỉ còn người hầu Vân phụ thu thập chén đũa cùng với tỷ muội hai người Vân Ngạo Tuyết. Vân ẩn Nguyệt từ nhỏ đến lớn đều là bị cha mẹ coi như hòn ngọc quý phụng ở lòng bàn tay, mấy ngày gần đây lại thường nghẹn khuất khắp nơi khắp trốn trước mặt Vân Ngạo Tuyết, ánh mắt nàng nhìn Vân Ngạo Tuyết đều phun ra lửa. Nàng cẩn thận nhớ lại một chút, hình như là từ sau lần ở Tây Giao biệt viện Vân Ngạo Tuyết tìm được đường sống trong chỗ chết đó, hết thảy đều thay đổi, nàng nhiều lần rơi xuống thế hạ phong. Ngươi thật sự là Vân Ngạo Tuyết sao? Trong miệng Vân ẩn Nguyệt đột nhiên thình lình tuôn ra một câu như vậy. Vân Ngạo Tuyết nghe vậy phía sau lưng chợt lạnh, trong nháy mắt thế nhưng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ bản thân thật sự không phải Vân Ngạo Tuyết đã bị người nhìn thấu? Ngay sau đó trong đầu nàng bắt đầu nhanh chóng hồi tưởng lại bản thân rốt cuộc là lộ ra sơ hở ở nơi nào. Kết quả Vân ẩn Nguyệt ngay sau đó liền phủ quyết, đúng vậy, ngươi là thật sự Vân Ngạo Tuyết, trước sau như một làm người chán ghét. Hóa ra là tự hỏi tự đáp. Bộ dáng vừa rồi của nàng ta lúc kinh ngạc lúc giống giận thật sự dọa đến Vân Ngạo Tuyết rồi, nhưng mà phản ứng vừa rồi của bản thân chưa có bị nhìn thấu. Nàng lại tưởng tượng nàng là một người hiện đại bị nổ chết sau đó không thể hiểu được xuyên đến trên thân mình này, ngay cả nàng một người từng là phần tử được nhận giáo dục trí thức còn không tiếp thu được, càng đừng nói là một tiểu nha đầu 15-16 tuổi. Vân Ngạo Tuyết đột nhiên nổi lên tâm tư treo chọc nàng ta, thấy nàng ta nghi thần nghi quỷ liền nói, cùng với chán ghét ta, không bằng ngẫm lại nên vượt qua ta như thế nào, người thông minh sẽ chỉ ở chỗ phụ thân có thể nhìn thấy, một ngon miệng ngọt định bợ, thái độ vừa rồi phụ thân đối với ngươi với ta còn chưa đủ thuyết minh hết tại sao? Về chuyện khơi mào lửa giận của một người như thế nào, Vân Ngạo Tuyết tương đối có kinh nghiệm, Vân ẩn Nguyệt tuổi còn trẻ học không giỏi, nhỏ tuổi cùng người khác tư thông không nói, còn mưu hại thân tỷ, kể cả là bị nuốt lại, cũng không tự mình nhìn lại bản thân, ngược lại còn đem sai lầm đẩy đến trên người khác, người như vậy không cho nàng chút giáo huấn thì quả thực thực xin lỗi danh hiệu hiệp nữ thời đại học của Vân Ngạo Tuyết. Mà lời nói vừa rồi của nàng, vừa lúc hung hăng thọc vào ngực Vân ẩn Nguyệt mấy đao. Nàng là đang đường đường chính chính nói cho Vân ẩn Nguyệt, ngươi nhận nhiều năm sủng ái, có thể bị ta dễ như trở bàn tay cướp đi. Nhìn Vân Ngạo Tuyết ở trước mặt mình chuyện trò vui vẻ, Vân ẩn Nguyệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chính là cố tình nàng nói lại rất có đạo lý, nghĩ lại tâm thần đều chấn động, tuy rằng Vân Ngạo Tuyết chỉ là thị uy, nhưng nàng nói đích xác không sai chút nào, hiện tại phụ thân thực sự ngày càng coi trọng Vân Ngạo Tuyết. Nhưng mà nhiều năm như vậy nàng ở hậu viện Vân phủ xưng vương xưng bá, cảm giác hơn người như vậy sao có thể chỉ vì hai ba câu của Vân Ngạo Tuyết là có thể tống cổ. Vân ẩn Nguyệt tức giận đến hai mắt đỏ đậm ném xuống một câu tàn nhẫn, chúng ta cứ chờ xem. Vân Ngạo Tuyết chán đến chết coi như vừa rồi đấu võ mồm là để tiêu thực sau khi ăn xong, ở trong sân đi bộ vài vòng rồi mới chậm rì rì trở lại trong viện. Sau khi vào tú lâu nàng bảo Tuệ Nhi đi xuống nghỉ ngơi, bản thân thì vào trong bồn tắm, định tắm một cái cho thư giãn. Chương 68 hái hoa tặc Vân Ngạo Tuyết từ trước đến nay không thích người hầu hạ, càng không thói quen trần truồng lộ thể ở trước mặt người khác, mặc dù người thị nữ này ngay từ đầu đã hầu hạ mình cũng không được. Lúc nàng tắm rửa đều là một mình, Tuệ Nhi hầu hạ lâu rồi sớm đã thăm dò thói quen của đại tiểu thư, cũng không nói thêm gì nữa, đem xà phòng tắm rửa cùng xiêm y đầy đủ đặt vào xong mới đóng cửa lại rời đi. Không thể không nói, tuy rằng người của Vân phủ đều đối xử không tốt với mình, nhưng đồ đạc trong tú lâu này cũng khá tốt. Khó trách chủ nhân cũ của phó thân mình này mặc dù chịu nhiều bị quất, lại không có nửa câu oán hận, Căn phòng này đặt ở hiện đại cũng là điển hình của một căn biệt thự cao cấp dùng để ngắm cảnh. Trong phòng ánh sáng đầy đủ, nơi tắm rửa càng giống như bể tắm hiện đại, càng làm cho người ngoài ý muốn chính là bên trong còn có suối nguồn, róc rách rót nước vào trong bể tắm. Bể tắm này vừa sâu vừa rộng, nước bên trong được Tuệ Nhi gọi là rượu vàng, ý là màu sắc tựa như màu bùn vàng. Người hiện đại tắm suối nước nóng mặc dù cũng theo suối nguồn mà thiết kế nhưng cũng phải trải qua tầng tầng lớp lớp tiêu độc, nơi này không có kỹ thuật như vậy, tự nhiên nhìn thấy vàng khẽ làm người có chút sợ hãi. Tuệ Nhi không biết, Vân Ngạo Tuyết lại biết, đây hẳn đi dọc theo suối nước nóng mà cải tạo bể tắm, chẳng qua Vân Ngạo Tuyết chân chính lúc trước vẫn luôn không biết cách dùng thôi. Suối nước nóng có thể xua giảm mệt mỏi, nếu là trước kia Vân Ngạo Tuyết sẽ dùng thùng gỗ tạm chấp nhận một chút, nhưng mà hôm nay nàng ở bên ngoài buôn ba chạy cả ngày, đích xác yêu cầu một lượng nước ấm lớn để giảm mệt mỏi. Cho dù là ngâm một chút thư giãn thân thể cùng thần kinh, cũng coi như là lựa chọn không tồi. Thực nhanh Vân Ngạo Tuyết đã cởi hết sạch sẽ, bùm một tiếng nhảy vào bể tắm, nàng bơi hết bơi ngửa vài cái qua lại, rồi mới bắt đầu ghé vào bên cạnh bể lặng lặng để nước ấm mát xa toàn thân nàng. Loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái, giống như mỗi cái lỗ chân lông đều được thư giãn, kêu gào, thần kinh căng thẳng một ngày cũng ngay một khắc này mới có thể thả lỏng. Vân Ngạo Tuyết thoải mái ngâm nga. Vân phủ rất lớn, sân Vân Ngạo Tuyết ở lại hơi có chút hẻo lánh, hậu viện nửa đêm an tĩnh không tiếng động, ánh trăng mùa đông trong vắt, bể tắm dựng ở trên đài cao, bên phải chính là cửa sổ, Vân Ngạo Tuyết tùy tay đẩy, cửa sổ không đóng lại lại được mở thêm một chút. Vân Ngạo Tuyết nằm ngửa bên cạnh bể tắm, một bên ngâm nước gấm suối nước nóng, một bên ngắm ánh trăng. Minh Nguyệt như người nghệ, lấy bật gửi tương tư, trăng sáng vàng như mặt người, dùng bật gửi tương tư, văn nhân mặc khách thường lấy trăng làm thơ. Ngày thường Vân Ngạo Tuyết chỉ có thể thể hiểu một chút mặt chữ đẹp, lại không cách nào hiểu rõ sự say mê hấp dẫn kia. Hôm nay gặp được cảnh này, nàng đột nhiên hiểu được cái gì gọi là trên biển sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng lúc này. Trăng sáng nô trên biển, chân trời xa xăm chính lúc này không bao lâu nữa sẽ đến Tết, nàng còn có thể trở lại hiện đại sao? Cũng không biết các đồng sự của mình phát hiện bản thân bị nổ đến không còn thi cốt sẽ có cái phản ứng gì, sẽ lập cho mình cái mộ chôn gì và sao. Tuy rằng ở hiện đại nàng không có thân nhân, nhưng sinh hoạt ở hiện đại nhanh chóng tiện lợi, dị thế này không thể so nổi, nàng muốn trở về, nhưng mà, còn có thể về sao? Chính bản thân nàng cũng không biết nữa. Nàng đang nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ ngơ ngác xuất thần, không chút nào phát hiện ra cửa sổ mở ra cách đó không xa có gì động. Ánh trăng nặng nề, nàng còn ở Thương Xuân Thu Buồn, đột nhiên, một bóng đen thẳng tắp từ cửa sổ nửa mở vọt vào bên trong. Còn không đợi Vân Ngạo Tuyết thấy rõ ràng, hắc ảnh kia đã ngã lộn nhào lăn một vòng về phía bể tắm nước nóng. Bùm một tiếng vang lên, sau khi bọt nước bắn lên vài thước, Vân Ngạo Tuyết mới thấy rõ ràng, phi vào chính là một người. Hắc y nhân kia toàn thân trên dưới bị bao vây kín mít, hắn đại khái cũng không nghĩ tới sẽ trực tiếp vọt vào trong bồn tắm, cả người ở trong nước ngoe ngoệ phình phịch vài cái mới đứng vững. Vân Ngạo Tuyết dù thế nào cũng không nghĩ tới đêm hôm khuya khoắt sẽ có kẻ cắp xâm nhập, có đôi khi nàng cũng nhịn không được hoài nghi, phó thân mình này có phải thật sự lây dính cái gì đó không sạch sẽ hay không, vì cái gì lần nào gặp gỡ thì lần đó đều là những chuyện ly kỳ. Vân Ngạo Tuyết nghĩ tới, vừa rồi bản thân ở suối nước nóng bơi tới bơi lui, rất nhiều nước đều bắn lên bờ, cho nên trên mặt đất trơn trượt, hắn không chú ý một cái mới trượt chân. Khi hắn chật vật bất kham từ trong hồ tắm đứng lên, Vân Ngạo Tuyết há to miệng, biểu tình dại ra nhìn hắn. Người nọ phản ứng cũng cực nhanh, tựa hồ cũng không nghĩ tới lúc này còn có người, thừa dịp Vân Ngạo Tuyết còn chưa kịp phản ứng lại, thân thủ nhanh như tia chớp điểm hai điểm trên xương quai xanh của Vân Ngạo Tuyết. Lúc Vân Ngạo Tuyết hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp đã chậm, nàng không thể động đậy, càng không thể mở miệng nói chuyện. "Đừng lúc đích, ta sẽ không làm hại ngươi." Hắc y nhân che mặt toàn thân đều bị bao vây kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt. Vân Ngạo Tuyết tuy rằng không thể mở miệng nói chuyện, nhìn đôi mắt hắn, lại cứ cảm giác người này giống như đã từng gặp qua ở nơi nào. Gió lạnh phơ phất, thổi đến nàng nổi lên một thân da gà. Muốn mệnh, nàng hiện tại quan tâm nhất không phải an nguy tính mạng của mình, mà là hiện tại bản thân không mảnh áo che thân ở trong bồn tắm, càng muốn mạng chính là nước trong bồn tắm tuy rằng màu sắc có chút trầm, lại chỉ có thể khó khăn lắm che đến được nàng, chỗ xương vai xanh cảnh xuân vô hạn, toàn bộ lỏa lộ bên ngoài. Hơn nữa nàng từ trước đến nay không thích ở trong bồn tắm thả chút cánh hoa hồng hoa huệ gì đó để điểm xuyết, bởi vì cánh hoa hoa trừ bỏ làm màu sắc nước trong bồn trở nên sặc sỡ thì không có bất luận tác dụng thực tế gì. Thả cánh hoa tắm còn không bằng thả thuốc tắm. Nhưng là cố tình hôm nay nàng lại không có thả, nói ngắn gọn, nam nhân kia đứng từ trên cao nhìn xuống, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn nàng đến trống trơn. Người bịt mặt giống như cũng phát hiện điểm này. Hắn thậm chí lại còn nhìn thoáng qua, lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đem đầu nghiêng về một bên, thanh âm nghe có chút khác thường, "Xin lỗi." Cửa sổ đã bị hắn đóng lại, toàn bộ tú lâu an tĩnh ngay cả tiếng một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Tuệ Nhi lại biết thói quen tắm rửa của nàng, không thích người khác quấy rầy, cho nên đi ra ngoài. Ai có thể dự đoán được lúc này sẽ có kẻ cắp xuống tới. Trong lòng Vân Ngạo Tuyết càng bất ổn. Lúc trước là nghe Vân Quân Nhiên nhắc qua, càng gần cuối năm, trọng địa kinh đô và vùng lân cận quản nghiêm không ít, rất nhiều giang dương đại đạo trộm cắp đều muốn trộm chút tiền ăn Tết, hậu viện những gia đình giàu có đều trở thành mục tiêu hàng đầu của bọn chúng. Nhưng nàng không nghĩ ngay cả Vân gia cũng ở trong đó. Vân Ngạo Tuyết vừa xấu hổ lại vừa tức giận, người này hơn nửa đêm leo cửa sổ còn đem toàn thân che đến kín mít như vậy, nhất định làm mưu đồ gây rối, càng muốn mệnh chính là hắn còn điểm huyệt đạo của mình, chẳng lẽ hắn là hái hoa đạo tặc. Bên lề, thơ đều được vờ giờ tờ tờ tự chế theo ý trên mặt chữ do tiểu nhân hơi lười tìm nguồn tìm bản dịch nghĩa đen nghĩa bóng. Xin thứ lỗi về sự lười biếng này, đa tạ chương 69 muốn chạy. Nhưng mà cũng không đúng, nếu là hái hoa đạo tặc, sao có thể hiểu lệ nghĩa như vậy, không phải đều kẻ là nhìn thấy nữ nhân thì như ác lang, không nói hai lời đã nhào lên sao? Lúc nàng còn miên man suy nghĩ, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, người này thế nhưng lấy đồ vật che lại đầu mình. Vân Ngạo Tuyết giật mình một cái, vừa rồi còn nói người này có khả năng không phải là hái hoa đạo tặc, mới qua bao lâu, hắn đã bắt đầu. Quả nhiên nói trước bước không qua. Toàn thân Vân Ngạo Tuyết khó chịu, tầm mắt nơi đỉnh đầu bị che khuất tất cả đều nhìn không thấy, cái này khiến cho lòng nàng càng luống cuống. Thật là muốn mệt. Nàng nức nở lâu như vậy, người nọ vẫn không có động tĩnh, chắc hẳn là không may khiến nàng khó xử, có thể là muốn dùng quần áo che khuất xuân quang của nàng, nhưng không may che không đúng, lại che mất đầu. Cũng may người nọ giống như đã hiểu ý nàng, lại đem quần áo từ trên đầu nàng cầm xuống, che xuống chỗ xương quai xanh. Dưới nước độ ấm thích hợp, cả phòng mờ mịt, lại có ánh sáng, hai mắt Vân Ngạo Tuyết trừng to, bình tĩnh nhìn người đứng ở trước mặt mình. Nàng không biết lai lịch người này, lại sợ ánh mắt của mình quá mức khiêu khích ngược lại làm bản thân rơi vào hiểm cảnh, cho nên dứt khoát biểu hiện ra bộ dáng không sợ gì cả. Quần áo kia ngay từ đầu đáp ở trên đầu Vân Ngạo Tuyết, sau đó lại che đi cảnh sắc bị lộ ra, che đi che lại hơn phân nửa đều bị nước tắm làm ướt. Đừng nhìn phó thân mình này tuổi còn nhỏ, nhưng mà dáng người thế nhưng thật sự thực không tồi, xiêm y nửa ướt nửa khô phát họa ra đường cong quyến rũ, tạo thành cảnh sắc dụ hoặc. Đồng tử người bịt mặt hơi hơi rụt rụt, ngay sau đó nghiêng mặt sang một bên. Vân Ngạo Tuyết còn đang kỳ quái hắn vì sao sẽ đến nơi này, đột nhiên nghe thấy trong sân truyền đến một trận động tĩnh, nghe thanh âm là tiếng giáo mác va vào nhau. Tiếp theo là giọng của trưởng thị vệ Vân phủ vang vọng toàn bộ sân, mọi người nghe đây, thích khách chạy về hướng bắc, chính là hướng hậu viện này, trên người hắn đã bị thương, chạy không được xa, tất cả đều đuổi theo cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vân Ngạo Tuyết nghĩ, cái sân này của nàng gần tường vây Vân phủ, cho nên khi trưởng thị vệ tập kết thị vệ sẽ phải đi qua ngõ nhỏ, nàng dám nói những người này không có can đảm ngay lúc này tự tiện xông vào sân của nàng. Vừa nhấc mắt, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Hắc Y Nhân, đôi mắt Vân Ngạo Tuyết hướng ra ngoài ngó ngó, lại nhìn về phía Hắc Y Nhân, ý tứ không cần nói cũng biết. Nàng bị điểm huyệt đạo, chỉ không thể mở miệng nói chuyện mà thôi, thính giác lại không có tật gì, vừa rồi lời trưởng thị vệ nói nàng ở trong phòng cũng nghe rõ ràng. Nếu nàng có thể nghe thấy, cái tên Hắc Y Nhân này đương nhiên cũng có thể nghe thấy. Chỉ là ra ngoài tìm Vân Ngạo Tuyết chữa bệnh, bên ngoài có kẻ muốn bắt hắn, trong mắt hắn vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không giống như biểu tình của một tên hái hoa đạo tặc nên có, cứ giống như người bên ngoài nói với hắn không có quan hệ gì. Vân Quân Nhiên rất nhanh nhận được tin tức. Vân phủ xây dựng ở kinh đô và lân cận vùng trọng địa, cho dù là ban ngày hay ban đêm đều có thị vệ tầng tầng gác chưa nói, Vân Quân Nhiên lại xuất thân từ quân ngũ, phòng bị của Vân phủ vững như thùng sắt, đi vào thì dễ đi ra thì khó, những kẻ không có ý tốt hoặc thám tử tư đến Vân phủ gần như là có đến mà không có về. Hôm nay người này còn có thể chạy thoát thì cũng coi như có vài phần bản lĩnh thật. Đã lục soát toàn bộ. Vân Quân Nhiên ánh mắt âm trầm, ngọn đuốc khi sáng khi tối chiếu vào mặt hắn, hơi thở đáng sợ có thể bức người lui về phía sau 3 mét. Hạ Khởi đồng dạng thần sắc nghiêm trọng, hồi bẩm đại nhân, tiền viện đều đã tra xét lục soát qua, một con muỗi cũng không bay qua được, chỉ là hậu viện đều là nữ quyến, không có mệnh lệnh của thừa tướng ai cũng không dám tự ý xâm nhập. Tiến vào lục soát, kẻ cắp kia quen thuộc hoàn cảnh Vân phủ như thế, khẳng định là kẻ tái phạm, bắt được hắn ta nhất định sẽ có thưởng lớn. Có những lời này của Vân Quân Nhiên, Hạ Khởi cũng dễ dàng hơn nhiều, bàn tay hắn vung lên, nghe hiệu lệnh của ta, đại nhân đã lên tiếng, bất kể nội viện ngoại viện đều cẩn thận lục soát giống nhau, một con rồi bỏ cũng không tha. Vân phủ rất lớn, đặc biệt là hậu viện nơi nữ quyến ở. Núi giả hậu hoa viên xây lên không khác bao nhiêu với hoa viên nhỏ ở hoàng gia, hành lang gấp khúc vần quanh, cầu nhỏ nước chảy, phòng ở lại phân tán, muốn tra trong một chốc một lát cũng tra không xong. Nhưng hiện tại hậu viện đèn đuốc sáng trưng, lại có Vân thừa tướng tự mình lên tiếng, người tụ tập bên trong hậu viện càng ngày càng nhiều. Hạ Khởi ý chí chiến đấu sục sôi, đã sớm có ý kể cả là đảo ba thước đất cũng phải đem kẻ cắp tìm ra tính sổ. Sau cánh cửa cách đó không xa thực náo nhiệt, dù Vân Ngạo Tuyết bị điểm huyệt đạo cũng nghe rõ ràng. Tiếng bước chân của đám tuần tra lục soát cũng càng ngày càng gần, nếu lần lượt lục soát, đoán chừng chỉ hơn nửa nén hương nữa sẽ lục soát tới chỗ của nàng. Tú lâu hiện tại nàng ở có chút hẻo lánh, xa hậu viện nhất, nghĩ như thế, cũng xác thật là một địa phương tốt để ẩn thân. Đôi mắt to tròn xoe của Vân Ngạo Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm người bị mặt, đôi mắt nhìn về phía cạnh cửa quét mắt một cái, rồi lại nhìn về phía hắn, ý tứ không cần nói cũng biết. Người bịt mặt cũng là một nhân tài, xuyên qua bể tắm đi vào trong phòng, cầm lấy bút mực trên bàn sách, đi đến trước mặt Vân Ngạo Tuyết rồi đứng yên, ngươi muốn nói cái gì viết ra đây, ta sẽ cởi bỏ huyệt đạo, nhưng đừng nghĩ dở trò, bởi vì ta có thể dễ như trở bàn tay vặn gãy cổ ngươi. Vân Ngạo Tuyết trừng lớn hai mắt ứ ứ vài tiếng, ý bảo bản thân nghe rõ rồi. Người bịt mặt cũng thực tuân thủ hứa hẹn, đầu ngón tay nhanh chóng điểm hai cái trên xương quai xanh của nàng. Vân Ngạo Tuyết thử, quả nhiên cử động được. Người này làm việc cẩn thận chặt chẽ, sợ nàng sẽ đều, cho nên chỉ giải huyệt đạo có thể để nàng tự do hoạt động, nhưng vẫn không thể mở miệng nói chuyện. Vân Ngạo Tuyết trừng hắn một cái, xua xua tay ý nói hắn đi chỗ khác. Thân thể không khác gì trần trụi, nàng muốn mặc quần áo trước. Vốn dĩ nàng cho rằng người bịt mặt sẽ để phòng nàng, không nghĩ rằng hắn thật sự nghe lời nàng dịch qua chỗ khác. Thừa dịp hắn xoay người ra, Vân Ngạo Tuyết chỉ lo với quần áo mặc vào bên người, tiện tay kéo lụa mỏng, thật cẩn thận lui về phía sau, tay nàng còn chưa chạm đến cạnh cửa, lại sờ vào một cái gì đó cứng cứng. Vân Ngạo Tuyết bất chấp lần đầu, cho rằng kéo đến then cài, không nghĩ tới kéo một cái, thế nhưng chuyển động, nàng vừa nhấc mắt, thình lình phát hiện kẻ bịt mặt vốn dĩ nên ở sau bình phong vậy mà đã đứng trước mặt mình. Kinh công của hắn vậy mà đạt cảnh giới khủng bố như vậy, chút tâm tư nhỏ của Vân Ngạo Tuyết bị người nhìn thấu, nhớ tới lời hắn vừa rồi cảnh cáo mình, trước tiên bảo vệ cái cổ, nàng ngượng ngùng lui về phía sau. Miệng không thể nói, hắn đã sớm để phòng mình, là nàng quá ngốc. Còn muốn chạy sao?